Chương 343, điều binh 2, chương 343, điều binh 2, nói đến đây, Công Tôn Dương mí mắt hướng xuống thả xuống rủ xuống, ngự tốc trầm dần, tiếp tục nói, một chút lúc trước bị đại nhân đưa tới người, nghe nói tin tức này, có chút khiêu phản, truyền một chút không dễ nghe lời nói, trêu đến trong quan nghị luận ầm ĩ. Trần Uyên còn tưởng là cái gì, cười lạnh một tiếng. Từ trên trời hùng quan một đường hướng nam đến xuyên trùng quan hơn 13.000 dặm, tin tức truyền đến xuyên trùng quan đã là hậu. Cho dù có loại kia đưa tin vạn dặm phủ, đó cũng là cực kỳ chân quý đồ chơi. Trần Uyên lúc nghe triều đình điều động tân nhiệm trấn ma sứ tin tức sau, liền sẽ đoán được, nếu như Cẩm Quan Thành những người kia nghe nói tin tức này sau, đoán chừng trong đó không ít người sẽ cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là nói, chờ lấy quyền lợi của hắn bị thu hồi hoặc là bị trấn ép, dù sao trước đó rất nhiều người là bị Trần Uyên cao áp thủ đoạn bức lên thuyền, giận mà không dám nói gì. Nghe Công Tôn Dương lời nói, quả nhiên trong dự liệu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, sự tình đã được đến giải quyết, không cần lo lắng, mặt khác thông chi buổi chỉ huy sứ một tiếng, đừng loạn trận cướp. Để những người này lại nhảy một hồi, ngươi lại điều tra rõ những người này. Chờ đến đúng lúc. Trần Uyên nói đến đây, thanh âm mang theo lạnh lẽo hàn ý để đạn lại bay một hồi. Công Tôn Dương không biết Trần Thâm Uyên nói sự tình đã giải quyết là thế nào giải quyết, nhưng biết tướng quân sẽ không nói nhảm. Là, hắn ứng tiếng. Mà Trần Uyên thì trở lại chính đề bên trên, nếu trinh sát báo cáo yêu ma bắt đầu có động tĩnh, cái kia nhất định phải treo lên 120 điểm coi chừng, bản tướng sẽ kịp thời phái người trợ giúp, điều tra, người bên kia cũng làm cho buổi chỉ huy sứ cẩn thận nhiều một chút. Là, một hồi sau, Trần Uyên cùng Công Tôn Dương đối thoại kết thúc, hình ảnh biến mất, vệt màu vàng kia trùm sáng cũng thu hồi pháp nhãn bên trong. Đằng sau, Trần Uyên tại nguyên chỗ trầm ngâm một chút. Trong tay hắn nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một cái vật kiện, vật này ở trong hư không chiếu ảnh ra màu xanh lá địa đồ, bên trong bảy biện ra sông núi hình dạng mặt đất, chính là phạt núi quân hành quân phân phối sơn hà đồ. Trần Uyên nhìn một chút chính mình sở tại vị trí, trung quanh phụ cận phủ thành, cùng thành sơn huyện, xuyên trung quan này địa phương chỗ phương vị, khoảng cách. Từ sơn hà đồ bên trên nhìn, xuyên trung quan chủ thủ trung bộ, chiếm cứ kỳ chi sơn nơi hiểm yếu, ngăn cản yêu ma thẳng vào nội địa, uy hiếp được Cẩm Quan thành. Mà hướng đông nam, chính là lúc trước Trần Uyên trấn thủ Quảng An phủ vùng này, thuộc về phòng ngự yếu kém địa phương, nơi đó chỉ có lui xuống đi Quảng An phủ quân, cùng làm hậu bị một tòa phủ quan, tiếp tục đánh xuống, liền sẽ đánh tới Bạch Đế thành bên này. Mà hắn hiện tại vừa vặn đi Bạch Đế thành Thanh Sơn huyện phương hướng, hắn quyết định lâm thời điều binh, khóa lại đông nam phòng tuyến, cũng dự định đến Thanh Sơn huyện sau, tiếp tục đồng tiến, dò xét yêu ma tình huống, cũng vấn về xuyên trung quan, là yêu ma đại chiến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt hắn mới từ Thiên Hùng quan đi đường hơn 1000 dặm, đến Thanh Sơn huyện trên đường, có 3 tòa phủ quan chiếm cứ phụ cận. Trần Uyên quyết định lân cận điều binh. Nghĩ đến, Trần Uyên trong tay áo bay ra 3 đám hắc khí, cũng ở trong hư không cấp tốc phóng lớn. Tiếp lấy, bên trong kinh khủng hống khiếu tiếng vang lên, hắc khí ngưng tụ. Sau đó hiện ra một đầu ánh mắt hèn mọn, mang theo định nọ đại hắc cầu, một đầu ngân quang lập loè cổ điêu, cùng một đầu binh sĩ. Đều là hắn thu phục đạo quả yêu ma, biến thành ta đệ Cửu Sơn vũ khí. Trần Uyên hạ lệnh. Rất nhanh, 3 đầu yêu ma trên thân ma khí một quyển, cao lớn giữ tận ma thân cấp tốc thu nhỏ, biến ra thân người, người khoác khôi giáp. Đại nhân, ta thân này thế nào? Chỉ gặp đầu kia mới vừa ở Trần Uyên trước mặt lộ về mặt tiến cầu, biến ảo ra một cái diện mục trắng nõn, râu cá chê, người khoác hắc giáp giáp sĩ cao lớn, dạng chó hình người, tranh công tựa như đi lòng vòng, còn vô ngực khôi giáp, xoạt rung động. Trần Uyên không để ý cái này yêu biểu hiện ra hỏa, chỉ là túi đầu vung ra 3 tấm cùng loại với quyển da cựu trang giấy, phủ ở trước người. Tiếp lấy, Trần Uyên ngón tay ở trong hư không bút đầu long xà, viết ra một cái ký tự, đánh vào 3 tấm trong giấy, sau đó nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, trân trọng từ trong ngực móc ra một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay, bảo khí nội liễm mấy tỷ. Đây là Tề Thiên Đại đến trước khi đi giao cho hắn, cùng hắn điều binh trao quyền, tùy cơ ứng biến. Có lẽ không chi phí nhiều chuyện như vậy, có lẽ vậy đi Thiên Hùng quan tham gia náo nhiệt trung lang tướng bên trong, liền có cái này 3 tòa phủ quan trung. Trần Uyên đem bích tỷ hướng trên trang giấy nhấn một cái, lập tức, tờ giấy kia linh quang lóe lên, cấp tốc cuộn lên, đồng thời tự động lên màu vàng xi. Tiếp lấy, Trần Uyên mặt không thay đổi đối với 3 đầu biến ảo ra thân người yêu ma mở miệng, ba người các người, mang theo ta mật tín, lại cái này 3 tòa phủ quan điều binh. Sau đó các ngươi mang đám người, tại Thanh Sơn huyện tập hợp. 3 quyển mật tín bay đến đối phương tam ma trước người, sau đó, hắn cầm trong tay sơn hà đồ tọa độ từng cái đánh vào 3 đầu yêu ma trong cái trán. Là 3 đầu yêu ma nhao nhao xác nhận, như vậy giẫm lên ma bần, hiệu hướng lấy 3 phương hướng kích xạ mà đi, tuần sát biến mất tại Trần Uyên trong tầm mắt. Trần Uyên gặp, cũng không có dừng lại, trên thân lóe lên ánh bạc, xoát địa biến hóa ra một tôn màu bạc cổ điêu, hướng phía Thanh Sơn huyện phương hướng kích xạ mà đi. Cái này so với hắn nguyên thân độn quang muốn lên không chỉ một tầng, nói rõ mới được thiên cương thần thông chỗ thích hợp. Ma đổi thành một bên, Thanh Sơn huyện đã đến giờ giữa trưa. Lúc này, trong huyện thành một gian trong ngõ nhỏ, tận cùng bên trong nhất một gian phòng ốc, chuyển ra lang cất cao giọng đọc sách. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận. Phòng ở không lớn, mang một cái tiểu viện, trong viện mới trồng một viên cây hạnh, chỉ là liên hạ tuyết lớn, cây hạnh bên trên lá cây đều rơi sạch, nhưng ở cái kia chủi lùi trên cành, có mấy quả lẻ tẻ nhỏ bé xanh nhạt chồi non, tại trong lúc lơ đãng nở rộ. Lúc này, trong phòng một gian phòng, gần cửa sổ một cái khỏe mạnh khéo khỉnh bé con đang ngồi ở trên mặt bàn đọc sách, gật gù đắc ý, bên trong có củi lửa đốt nốt âm thanh, trong ngày mùa đông lộ ra ấm áp. Chỉ là đọc một chút, thanh âm kia dần dần thấp xuống, cái kia bé con mí mắt cũng bắt đầu bất tranh khí. Đông một vật rơi xuống bé con trên trán, đem tiểu ba nhi thức tỉnh. Theo sát, ngoài cửa sổ truyền đến chít chít thanh âm. Bé con mới đầu không hiểu, mê mang, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, cái kia khốn đốn con mắt lập tức trợ to, lập tức mở cửa sổ ra. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, hai cái mấy tháng không thấy tiểu gia hỏa xuất hiện tại nhà hắn trên cửa sổ. Một cái treo ở trên cửa sổ là Tiểu Bạch, một cái khác thì phồng lên tròn vo cái bụng, tung bay ở trước cửa sổ, gặp cửa sổ mở ra, sau đó như là phong khí bóng ra bình thường, bay vào phòng ở, rơi xuống bé con trên bàn sách. Thật là các ngươi lâu như vậy đi nơi nào a? Thật sự là gặp nhau hận muộn a. Bé con hai tay ôm tròn vo sóc con, vui vẻ không được, lối ra chính là văn trường. Mà lúc này, tại căn phòng này bên ngoài, một người mặc áo trắng nữ tử mỹ lệ đứng ở bên ngoài, nhìn xem bên cạnh một gian tiểu viện, ánh mắt phức tạp. Trong viện kia, có xanh tươi lá trúc từ trong viện dọc theo người ra ngoài, mà khác cây cối đều tại cái này trong khí trời rét lạnh tàn núi lúc, chỉ có căn này tiểu viện màu xanh biết như xuân. Cũng không lâu lắm, một tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió từ xa mà đến gần, sau đó một đạo kinh nghi thân ảnh truyền đến. Phương tiểu thư. Phương Thanh Trúc nghe tiếng mà trông, chỉ gặp một vị nữ tử áo đỏ rơi vào tiểu oa nhi kia trong nhà trên tây cửa. Luyện giáo bí. Chương 344, ám lưu hung dũng nguy cơ từ phía, 1, chương 344, ám lưu hung dũng nguy cơ từ phía, 1, mấy phút đồng hồ sau, sát vách trong tiểu viện, treo đầy băng lăng cây hạnh bên dưới, có hai vị nữ tử ngồi đối diện nhau. Một vị người mặc hồng y liễu, bên trong một bộ trang sấn, thân hình cao gầy, một cây dây đỏ buộc lên cao đuôi ngựa, có ở sau lưng một thanh thanh phong kiếm, dưới chân giày đen, hai đầu lông mày hiển thị rõ khí khái hào hùng. Chính là bây giờ đảm nhiệm Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy Luyện Nghê Thường. Đối diện, Phương Thanh Trúc một bộ áo trắng, dung mạo thanh lệ, trong mắt sáng lạn như điểm tinh, giữa lông mày điểm tam hoa ấn, cùng chung quanh băng thiên tuyết địa tôn lên lẫn nhau, lộ ra một cô thanh nhã khí chất. Lúc này, dưới cây bên cạnh cái bàn đá, một vị trên đầu ghim đáy lam điểm trắng toái hoa khăn, người mặc màu xám áo váy, bên hông vây quanh một kiện tẩy tới trắng bệnh tạp dề phụ nhân không người từ năm chén bên trong mang sang nóng hôi hổi nước trà, còn có một chút quả dại làm để lên bàn, có chút ngượng ngùng trà sát tạp dề. Dân phụ nơi này đơn sơ, chiêu đãi keo kiệt chút, cái này bên ngoài trời lạnh, trong phòng ta có lô hỏa, nếu là không ghét bỏ. Luyện Nghê Thường lúc này nói khẽ, hoa tạ không cần câu thúc, chúng ta tu hành tại thân, bực này phong hàn không sợ cái gì, vẫn là chúng ta làm phiền. Phụ nhân này nghe Luyện Nghê Thường xưng nàng tỷ, có chút thụ sủng nhược kinh, ai, không được, dân phụ nào dám đương đại nhân mặt làm cản. Luyện Nghê Thường khẽ lắc đầu, huynh trưởng ban đầu ở Thanh Sơn lúc, cùng ngài bạn lân cận, ta cái này nào tính cái nào. Hoa tạ nghe nói như thế, không khỏi hốc mắt có chút nóng, Trần đại nhân là Thanh Sơn huyện đại ân nhân, là dân phụ trèo cao. Cũng không sợ ngài các vị cho cười, phụ nhân có đôi khi rất nhớ, cũng không biết đại nhân lúc nào sẽ hồi hương nhìn xem. Nói, phụ nhân lau mắt, liền muốn lui xuống đi, không có ý tứ, để hai vị chê cười, các ngài trò chuyện, dân phụ trước hết lui xuống. Hoa tả chờ một lát, Nghê Thường có một việc muốn hỏi. Luyện Nghê Thường lúc này mở miệng, ánh mắt nhất động, hai ngày này ngươi có thể thấy được vị tiêm nô lao tiên sinh đến huynh trưởng sân nhỏ. Hoa tả nghe cái này, thân thể dừng lại, ngài nói chính là vị kia giúp Trần đại nhân trông coi sân nhỏ lao nhân ra. Không sai, mấy ngày nay đều không có gặp, nói cũng kỳ quái. Lão nhân gia này có hai ngày, không đối, ba ngày không có tới, dân phụ nhớ kỹ hắn cách một ngày tới một lần, cho Trần đại nhân sân nhỏ quét dọn, đều hận không thể mỗi ngày đến, đều là trời còn chưa sáng thời điểm. Sẽ không phải là lão nhân gia ngã bệnh đi, trời đông giá rét, tuyết này dưới trách, nghe người ta nói thế đạo phải đổi, cái này không thể được à, mọi người vừa qua khỏi bên trên một chút cuộc sống an ổn. Hoa tả liền ở tại Trần Nguyên bên cạnh sân, biết lão nhân gia này thường xuyên trời còn chưa sáng liền đến Trần Nguyên, bị Luyện Nghê Thường hỏi lên như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái, máy hát cũng mở ra. Lại thoải mái tinh thần, Thanh Sơn vô sự, ngươi về trước phòng đi, thời tiết này lạnh. Luyện Nghê Thường nhẹ giọng mở miệng, nói chuyện khoảng cách, chỉ gặp siêu siêu hai đạo tàn ảnh, lập tức lẻn đến đối diện Phương Thanh Trúc trên bay, là Tiểu Bạch cáo cùng sóc con. Ai Hoa tả ứng tiếng, chuẩn bị trở về phòng. Mà lúc này, chi chi sóc con từ Phương Thanh Trúc trên bờ vai nhảy đến trên bàn, nhảy đến cái kia chứa quả dại làm đĩa bên cạnh, hai cái móng đuốt nhỏ ôm lấy một viên, sau đó hướng trong miệng bị lại, nhét quai hàm phình lên, sau đó hướng phía phòng trong phương hướng chi chi kêu một tiếng. Mẹ, ta cũng muốn ăn, một thanh âm truyền đến. Chỉ là tại cửa phòng miệng, mang theo đầu hổ mũ, khỏe mạnh kháo khỉnh hổ em bé trông thấy sóc con bẹp lấy miệng ăn quả khô, cũng trông mà thèm, bước nhanh chạy chậm đi qua. Đi trở về đi Hoa tả, mau đem để tay tại nhi tử bên thai bên trên một nắm chặt, đem cái này mất mặt xấu hổ tiểu vương bắt đạn xoay trở về phòng bên trong. Ăn mẹ ngươi cái rắm, không biết lớn nhỏ. Thấy mình bằng hưu ăn quả đắng, sóc con tranh thủ thời gian hai cái móng nuốt bắt hai thanh quả khô, sau đó bụng vùng lên, xoát một chút vọt vào trong phòng. Tiểu hồ ly theo sát phía sau. Rất nhanh, trong phòng truyền ra hổ em bé cao hứng thanh âm. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, mấy tháng không thấy, nghĩ không ra luyện cô nương tinh tiến võ đạo nhanh chóng như vậy, đã tiến giai thiên quan, chúc mừng. Phương Thanh Trúc mở miệng, mang theo một chút ngoài ý muốn, nàng lúc trước vì đột phá thiên quan, kết quả vây ở chuyến bay đêm trong thuyền, đã trải qua không ít hung hiểm, mới tại đằng sau tấn thăng thiên quan. May mắn thôi, huynh trưởng cưỡi ngựa nhậm chức trước tặng cũng không ít thiên quan yêu ma huyết đủ, Phương tiểu thư lúc đó cũng tại, Nghê Thường bất quá vận khí tốt, dựa vào những vật này, đem chính mình trồng tiến vào thiên quan, căn cơ còn bất ổn. Luyện Nghê Thường bây giờ đã tiến giai thiên quan, chỉ là khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên vừa đột phá không lâu. Chính như nàng nói tới, nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tiến giai thiên quan, chính là dựa vào Trần Uyển cho lúc trước yêu ma huyết đủ, tăng thêm Thanh Sơn huyện trong vòng mấy tháng này rất là bình tĩnh, để nàng có thể ở tại trong núi an tâm tu luyện, mới lấy có dạng này tình tiến võ đạo. Trần huynh làm người tiêu sái hào phóng, nhân vật anh hùng, bây giờ danh chấn đất thủ, ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước, người ta ba người còn tại trong tiểu biệt kia, như vậy trở lại chốn cũ, không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Đúng rồi, Luyện cô nương làm sao lúc này tới nơi này? Trần huynh tiểu viện người đi điều khác, lại có cấm chế phong tỏa.
xảy ra chút sự tình. Luyện Nghê Thường đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra mấy phần lo lắng. Nghe được cái này, Phương Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, Luyện cô nương vừa rồi hỏi lão nhân ra, chẳng lẽ là lúc trước Trần huynh bên người vị kia họ Ngô lão nhân cùng hắn có quan hệ. Luyện Nghê Thường ân một tiếng, sau đó một đôi mắt đẹp lấp lóe lạnh tấu xương hàn tinh. Lão nhân ra mất tích, ta đến xem khu nhà nhỏ này có thể có tung tích của hắn, huynh trưởng sân nhỏ bình thường là lão nhân gia thủ, chỉ là ta vào không được, chỉ có thể từ bên cạnh nghe ngóng. Ngay cả ngươi cũng vào không được. Phương Thanh Trúc có chút ngoài ý muốn. Nàng coi là Luyện Nghê Thường cùng Trần Uyên là đồng liêu, lại tiếp nhận Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy, hai người quan hệ hẳn là không ít. Mà lão nhân gia kia nàng cũng đã gặp, bình thường, không có gì võ đạo khí cơ, cho người ta Trần Uyên bên người lão bột một loại cảm giác. Nhưng Trần Uyên lưu lại sân nhỏ, Luyện Nghê Thường vào không được. Luyện Nghê Thường tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, lão nhân gia hầu hạ huynh trưởng lâu ngày xưa Thanh Sơn huyện liền dựa vào hai người hai bên cùng ủng hộ, tình nghĩa tuyệt không phải Nghê Thường có thể so sánh. Huynh trưởng trước khi đi còn đã thông báo ta, để cho ta chiếu cố tốt lão nhân gia ông ta. Hiện tại lão nhân gia mất tích, ta khó từ tội lỗi, nhất định phải đem người an an ổn ổn tìm tới. Dù là đem Thanh Sơn huyện đảo sâu ba thước. Luyện Nghê Thường ánh mắt phong mang tất lộ, nói ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Phương Thanh Trúc. Theo ta được biết, Phương tiểu thư không phải đất thuộc bên trong người, lúc trước rời đi Thanh Sơn huyện, theo huynh trưởng đi Thiên Hùng Quan, nói muốn trở về. Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại cái này? Phương Thanh Trúc nghe nói, trầm mặc một chút, nói rất dài dòng. Luyện cô nương còn nhớ đến chiếc thuyền kia, ta lúc đầu chính là từ bên trong thoát khốn, cùng Trần huynh, các ngươi kết bạn. Chương 344, ám lưu hung dũng nguy cơ từ phía 2, chương 344, ám lưu hung dũng nguy cơ từ phía 2, Luyện Nghê Thường nhẹ gật đầu, chuyến bay đêm thuyền sự kiện vào đêm đó nàng không ở tại chỗ, thế nhưng là sau đó chứng kiến cả tòa Thanh Sơn huyện Bách Tính ngủ say khủng bố chẳng cảnh, tăng thêm lúc đó nhân ma làm loạn, nàng mau từ cách Bách huyện triệu tập Bách Tính nhân thủ đến Thanh Sơn huyện chống cự nhân ma. Chuyện này nàng ký ức vẫn còn mới mẻ mà lúc này, Phương Thanh Trúc cũng êm hài nói, chiếc thuyền kia sự tình bị Phương gia ta lão tổ tông biết được, tựa hồ phát giác được chiếc thuyền này bí mật, đúng lúc gặp đất thuộc bây giờ khí vận khôi phục, thiên tượng dị biến, vị lão tổ tông này liền dẫn Phương gia ta người đến Thanh Sơn huyện, chuẩn bị đánh chiếc thuyền này chủ ý, thế là ta liền xuất hiện ở chỗ này. Luyện Nghê Thường nghe chút, đôi mi thanh tú ngưng tụ, lúc ta tới vội vàng, chỉ là nghe trong huyện nha nha dịch báo cáo lúc, nói rõ sáng sớm thời gian trong huyện tới đại nhân vật gì, kinh ngạc bất tính, thì ra là thế. Phương tiểu thư, hôm nay ôn chuyện liền đến chỗ này, Nghê Thường còn có việc phải bận rộn, cũng nhìn Phương tiểu thư làm việc thủ, hỗ trợ tìm kiếm lão nhân gia tung tích, Nghê Thường vô cùng cảm kích nàng này làm việc luôn luôn quả quyết giả dạn, nói đứng dậy hai tay chắp tay. Nhưng không ngờ, một bàn tay bắt lấy nàng tay. Chấm đã một chỉ sợ còn có một việc, các loại luyện cô nương đi kiểm chứng, việc quan hệ Thanh Sơn huyện Bách Tính tính mệnh. Chỉ Vương Thanh Trúc thân thể hướng phía trước hoành, một đôi mắt hạnh lộ ra vẻ ngưng trọng. Luyện Nghê Thường mặt mày giật mình. Sau đó không lâu, Thanh Sơn huyện đường lớn, lẹt xẹt dồn dập móng ngựa lao nhanh tại trên đường cái, hai bên đường chất đầy thật dày tuyết động, dấu vó ngựa tại xa xa đất tuyết trên đường, nhấc lên từng bãi nước bẩn. Một vòng tiên diễm màu đỏ chạy đường phố vọt ngõ hẻm, đi tới Thanh Sơn khách sạn trước, sau đó dậm chân đi hướng cửa ra vào đóng chặt, trên cửa treo đóng cửa từ chối tiếp khách lệnh bài cửa lớn. Hai tay đẩy, thân ảnh áo đỏ trực tiếp bước vào đi. Đùng cửa lớn vừa đóng, Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy Luyện Nghê Thường đến đây cầu kiến lão tổ Phương gia tông. Một câu thanh âm thanh lãnh, dọc theo thang lầu xoay tròn hướng lên, truyền vang đến phía trên tầng lầu. Tiếp lấy, chỉ nghe được có gian phòng cửa gỗ mở ra tiếng vang, sau đó liền truyền đến từng tiếng nói nhỏ âm thanh. "Hừ, ta tưởng là ai, một cái bản địa nho nhỏ Tuần Sơn giáo úy, cũng xứng gặp lão tổ tông." "A, nghĩ không ra tư sắc cũng không tệ lắm. Các ngươi liền không kỳ quái, người này làm sao biết Phương gia chúng ta, còn biết lão tổ tông?" Trong những âm thanh này, có miệng ai, có ngạng lớn, còn có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, lại nghe có người từ phía trên truyền lời, "Tuần Sơn giáo úy đúng không? Lên đây đi, lão tổ tông nhà ta muốn gặp ngươi." Câu này truyền lời, lập tức gây nên lầu đó phía trên người nhà không giảng hòa cổ quái. Lấy lão tổ tông thân phận, làm sao lại gặp loại tiểu tốt vô danh này? Mà dưới lầu, trận trận nói nhỏ rơi vào Luyện Nghê Thường trong hai, nàng phảng phất mắt biết hai ngờ, dậm chân dọc theo thang lầu đi tới. Đến tầng thứ hai lúc, hắn gặp một vị người mặc trang phục áo đen 30 tuổi đại hán đứng ở tầng thứ hai đầu bậc thang, chờ đợi ở đây. Đối phương tiếp tục dậm chân lên lầu, Luyện Nghê Thường đi theo mà lên. Lên lầu trong quá trình, Luyện Nghê Thường cảm nhận được từng đạo quan khí, nghiền ngẫm ánh mắt. Từng cái khí cơ cường đại, đều là thiên quan uy áp, có thể thấy được Phương gia bất phàm. Luyện Nghê Thường mặt không đổi sắc, cứ như vậy đi theo trang phục áo đen đại hán trên đường đi tầng cao nhất, sau đó được lĩnh đến một cánh trước gian phòng. Kinh trang đại hán đến trước cửa, cung kính nói, "Lão tổ tông, người tới." Hắn lời này vừa hạ xuống, cửa phòng không gió tự mở. Đại hán tránh ra thân thể, lộ ra phía sau Luyện Nghê Thường thân ảnh. Luyện Nghê Thường tại thời khắc này, nhìn xem lanh tịch vắng vẻ gian phòng, cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Thật giống như trong gian phòng đó chiếm cứ một tôn tồn tại kinh khủng. Nàng cố nén trong lòng sông tới tim đập nhanh, vặn chặt lấy lông mày, giơ chân lên, bước vào đi. Phanh cửa đóng lại, giống như là ngăn cách ra hai thế giới. Bên trong trống rỗng yên tĩnh, trong thoáng chốc giống như thân ở một tòa vực sâu khổng lồ. Văn bối Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy Luyện Nghê Thường, gặp qua lão tiền bối. Luyện Nghê Thường cong người, chắp tay, phía sau vỏ kiếm tại có chút tiếng rung. Tại cái kia hiện ra lãnh quang sàn nhà phía trước, một chỗ sơn thủy bình phong đứng sừng sững, nơi đó làm nổi bật ra một đạo thon gầy, ngồi xếp bằng thân ảnh. Tiếng ho khan vang lên. "Tuần Sơn giáo úy, ngươi tìm đến lão hủ cần làm chuyện gì?" Nhẹ nhàng thanh âm tại sau tấm bình phong vang lên, giống như dẫm tại trên đông, hữu khí vô lực cảm giác. Luyện Nghe Thường đôi mắt đẹp nhanh chóng lấp lóe, thanh âm một khanh, vạn bối đến đây là muốn chứng thực, nghe tiền bối nói, Thanh Sơn huyện nguồn nước bị hạ ma cổ. Thanh âm thình lình tại cái này không lớn trong phòng tiếng vọng. Sau tấm bình phong lão tổ Phương gia tông trầm mặc một chút, ngữ khí vẫn như cũ loại kia nhẹ nhàng, Thanh Trúc nói cho ngươi. Lão tổ Phương gia tông tựa hồ biết chút ít cái gì.
Không sai.
Luyện Nghe Thường hào phóng đáp ứng. Ha ha, sau tấm bình phong ống bệ rách giống như tiếng cười vang lên, ngươi một tên tiểu bối, lão hủ vì sao phải cho ngươi chứng minh, đừng dùng ngươi Thanh Sơn huyện bách tính thuyết phục ta. Vạn bối tại Thanh Sơn huyện đương chức, có thể trợ giúp tiền bối tìm tới chiếc thuyền kia dấu vết để lại, ta Thanh Sơn thành mấy vạn bách tính ngày xưa bị thuyền kia hút vào thần hồn, phía sau thoát khốn lúc, thường nghe có bách tính nằm mơ, mơ tới chiếc thuyền kia, có lẽ có thể nhờ vào đó tìm tới. Lời này cũng là Thanh Trúc dạy ngươi nói, sau tấm bình phong tiếng cười dần dần dừng lại, thanh âm tựa hồ trở nên chăm chú một chút. Không phải, Phương tiểu thư cùng ta là quen biết cũ, chỉ nói cho vạn bối ma cổ sự tình, về phần phía sau cũng không phải là vạn bối theo dệt vô cớ, tiền bối có thể phái người tại Thanh Sơn huyện nghe ngóng. Mà vạn bối tuy chỉ là một cái nho nhỏ tuần sơn giáo úy, lại tại nơi đây kinh doanh, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Luyện Nghe Thường khẽ cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh. Tại một chớp mắt này, nàng cảm giác được một đạo bức người ánh mắt rơi vào trên người nàng, tựa hồ muốn đem nàng xem thấu. Mà nàng lại sắc mặt như thường, bởi vì lời nàng nói cũng không phải là chống giống luận đạo. Trên phố xác thực có nghe đồn này, chỉ là đây đều là tin đồn thất thiệt sự tình, tăng thêm lúc trước cả tòa người của huyện thành bị hút vào chiếc thuyền kia ngủ say, tựa như là làm một trận ác mộng, sau đó có chỗ ngộng cũng không hiếm lạ. Cho nên việc này lúc trước cứ việc Luyện Nghe Thường có chỗ nghe, cũng không để ý ngày hôm nay, hắn nghe Phương Thanh Trúc lời nói, mới cầm cái tin đồn này đi thử một chút, dù sao nghe đồn này là có, nàng không có nói láo, về phần có được hay không nàng cũng không biết. Nàng chỉ muốn mượn cơ hội này, chứng thực ma cổ sự tình. Qua nửa ngày, sau tấm bình phong A cười một tiếng, muốn biết cả tòa Thanh Sơn huyện có phải hay không bị hạ sâu độc, ngươi có thể đi trong thành tùy tiện tìm một chỗ nguồn nước, lại đến ta cái này, đến lúc đó sẽ biết. Ta mang theo. Chỉ gặp Luyện Nghe Thường tay áo vừa bay, một cỗ dòng nước bay ra, ở trong hư không ngưng tụ ra một đoàn bóng rổ lớn thủy đoàn. Đây là đang giáp tử hạng một chỗ trong giếng nước lấy. Trong gian sân nhỏ kia, Phương Thanh Trúc nói rõ với nàng sau, nàng cố ý lấy. Một chén trà sau, Thanh Sơn khách sạn đại môn mở ra. Luyện Nghe Thường từ đó bước nhanh đi ra, gương mặt xinh đẹp hẳn sương, lại mang theo lửa. Giá. Nàng lên ngựa, quay đầu ngựa lại, ào ào như sao, rời đi Thanh Sơn khách sạn. Mà nàng không biết là, lúc này ở hướng trên đỉnh đầu, có ánh mắt đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chương 345, các phương tâm tư, 1, chương 345, các phương tâm tư, 1, giá. Nàng lên ngựa, quay đầu ngựa lại, ào ào như sao, rời đi Thanh Sơn khách sạn. Mà nàng không biết là, lúc này ở hướng trên đỉnh đầu, có ánh mắt đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nữ tử này chính là Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy, cùng người kia có chút quan hệ, bản địa huyện nha đã phát hiện cái kia bán rượu lão nhân mất tích, nữ tử này cũng đã được tin, các hạ còn chưa động thủ. Nếu như vị này Tuần Sơn giáo úy truyền tin ra ngoài, cái kia họ Trần được tin, các hạ dự định liền phải thất bại. Lúc này, Thanh Sơn khách sạn trên không, có một thanh âm vang lên. Ngàn mét không trung, tuyết lớn ngừng, bầu trời tối tăm mờ mịt, có hai đoàn vân khí che giấu thân ảnh chính đứng sừng sững trên đó. Tối sầm, trắng nhợt, hắc khí ngưng tụ thân ảnh, chỉ có một cái hình dáng, tràn ngập tà ác khí tức cường đại, một đôi mắt đen kim tình lại đâm rách hắc khí, nhiếp nhân tâm phách, nhìn xuống xuống, tràn ngập tà tính. Tại đôi mắt này trung quanh, có bằng bạc khung, tựa hồ là vừa tăng mặt nạ màu bạc. Mà thân ảnh này chừng 20 trượng bên ngoài, một đạo vân khí màu trắng phiêu miểu ngưng tụ thân ảnh, thấy không rõ ngũ quan diện mạo, chỉ có một cây hắc ngọc trâm gài tóc hiện lộ bề ngoài. Vừa rồi phát ra thanh âm, chính là người này mở miệng, trầm thấp bên trong mang theo âm hiểm tính toán. Đã thấy bóng đen ngữ khí không đội không chậm, mang theo lạnh lẽo hờ hững, không đội Huyện thành nho nhỏ là không nổi sóng gió gì, lại nói đến đây, bóng đen thanh âm xuất hiện một tia ba động, mang theo một cố làm cho người dùng mình hàn ý nghĩ đến các hạ đã nghe nói triều đình điều động chấn ma làm sự tình, vị tia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng tình cảnh hiện tại cũng không khá hơn chút nào, bây giờ hoặc là tại Cẩm Quan thành nội sức đầu mẹ chán, chờ đợi phản vệ, hoặc là thức thời điểm. Đi tiên hùng quan hướng triều đình tới chấn ma làm cúi đầu, ngẫm lại thật sự là thú vị. Coi như thực sự tin, chỉ sợ cũng sợ là phân thân thiếu phương pháp. Bóng đen ngữ khí lướt nhẹ. Đối diện, trên đầu cắm hắc ngọc châm bóng người nghe nói, lại là cười ha ha một tiếng. Nói thì nói như thế, có thể Lý Mỗ lại hy vọng cái kia họ Trần thực sự tin, chạy tới, kết quả trông thấy hắn ngày xưa mọc rễ địa phương, bị các hạ tự tay hủy đi một màn, ngẫm lại thật là khiến người ta thông khoái. Tiếng cười kia để cho người ta cảm thấy kinh dị, cũng làm cho bóng đen cặp kia tràn ngập tà tính kim tình quay tới, ý vị thâm trường nói, ta mặc dù không biết các hạ cùng vị kia chín bên trong lăng có cái gì huyết hải thâm cửu, nhưng các hạ xem ra phi thường thích hợp gia nhập chúng ta thành thánh, muốn hay không suy tính một chút. Nghĩ đến nơi đó đạo hữu sẽ phi thường hoan nên các hạ gia nhập. Các hạ ban đầu ở Ngũ Bảo Sơn đem ta mang ra Cẩm Quan thành, tại ta có ân, tất nhiên là nguyện ý tiến cử một hai. Nói, nhẹ giọng nở nụ cười. Cái kia Lý Tính Võ Tàng nghe được tiếng cười kia, ẩn vào trong vân khí sắc mặt hơi đổi. Thành thánh, địa phương quỷ quái kia sáng tạo ra rất nhiều chấn động giang hồ miếu đường sự kiện lớn, người ở đó từng cái đều là tiên điên, người không ra người, quỷ không quỷ. Trước mắt Võ Tàng nhân ma, đều xem như bên trong tương đối bình thường nhân vật. Để hắn đi địa phương kia, hắn tự giác còn chưa đủ điên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Lý Mô cứu các hạ tự có tính toán của mình, các hạ không cần nhiều lời. Hắn lời này ngược lại là ngay thẳng, không có giao tình, đều là giao dịch. Lúc trước đầu này nhân ma tại Ngũ Bảo Sơn bị Trần Uyên đánh thành trọng thương, chỉ có thể lấy một loại nào đó cùng loại nhục thân giải thể thần thông bỏ chạy, nhưng này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng có con mắt thứ ba, rất mau đem bỏ chạy nhục thân ma diệt hơn phân nửa. Mà một mực tại ngoại quan xem xét hắn, chỉ muốn làm sao đem cái này một vũng nước trộn lẫn, trông thấy đầu này nhân ma một bộ phận nhục thân hướng phương hướng của mình đến, liền thi pháp đem nó mang đi, cấp tốc rời đi Cẩm Quan thành. Dẫn đến về sau Trần Uyên ban thượng pháp nhãn kim quang cho tứ phương phòng giữ truy tìm những người này thân ảnh, không có đến tiếp sau. Nguyên lai, hai người này lại tới Thanh Sơn huyện, đồng thời tại kế hoạch âm mưu gì? Cái kia Võ Tạng nhân ma gặp Lý Tính Võ Tạng không muốn cùng chính mình dính dáng đến quá nhiều quan hệ, không để ý, nếu các hạ nói như vậy, ta tất nhiên là không bắt buộc, chỉ là không biết ngày hôm trước các hạ bắt vị lão nhân kia, như thế nào tại xử trí, người này ngày xưa phụng dưỡng đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, là lần này trong kế hoạch một vòng, bất quá chết hay sống không cần lo, lưu lại toàn thây là được. Nghe lời này, đã thấy vị kia Lý Tính Võ Tạng quanh thân vân khí màu trắng bay ra ngoài một sợi, kích xạ tại ba trượng có hơn, tiếp lấy cái này vân khí đánh cái tuyển, bạch quang lóe lên, một hình ảnh dần dần ở trên đó nổi lên. Trong tấm hình là một mảnh băng thiên tuyết địa, hoang sơn giá lĩnh, trắng đầu cảnh, vạn vật tịch liêu, bên trong có sói âm thanh tê hảo, phát ra trận trận làm cho người kinh hãi từng giống. Chỉ gặp một chỗ giữa rừng núi, 6-7 đầu màu nâu xanh sói hoang nhe răng trợn mắt, làm thành nửa vòng tròn, mở ra răng nanh, màu xanh mắt sói nhìn về phía trước, răng nanh ở giữa chảy ra tanh hôi nước bọt, hùng tráng quay thân nằm thấp lấy, bày ra công kích con mồi tư thế, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Mà tại đàn sói phía trước, một người quần áo lam lũ, tóc hai bù xù còn xuống lao nhân, trong tay xử lấy một cây hai đầu bóp nhọn gậy gỗ, thở hổn hển, hô hô bạch khí từ trong miệng nó thở ra, trong tay kia gậy gỗ hai bên có máu đỏ thấm dấu vết. Tại lao nhân bên cạnh, 3-4 con dã lang thi thể đổ vào trong đống tuyết, trứng mắt đỏ thấm tại trắng loãng trong đống tuyết choáng nhiễm mà mở, cũng kích phát đàn sói hung tính. Ngao ôm một tiếng sói tru, liền gặp còn lại đàn sói trong mắt tỏa ra hung quang, tại đất tuyết ở giữa hóa thành từng đạo tàn ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, từ ba phương hướng phóng tới lao nhân. Chỉ gặp tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi lão nhân, gặp còn lại đàn sói cũng tới, trong tay gậy gỗ quét ngang, hướng phía trước một đỉnh, đứng vững ngay phía trước hai đầu dẫn đầu tư cắn lên tới sói xanh. Tiếp lấy nó như dương giác đính sơn bình thường, hai tay đột nhiên buông lỏng, một đôi bằng da khô gầy nắm đấm hướng phía hai đầu sói bên hông mình một cái. Hai tiếng kêu rên tùy theo mà lên, liền gặp hai con kia hung hãn nhẹ sói xanh trong nháy mắt bay ngược 3-4 mét, thân thể co quắp trên mặt đất, ho ra máu ngã xuống đất. Mà lần này qua đi, lão nhân không có chút nào cơ hội thở dốc, lăn khỏi chỗ, hai tay vừa vặn tiếp được bị ném đi gậy gỗ, dưới chân quỳ một chân trên đất, hướng phía bên trái vung mạnh, phanh một con sói bị vung mạnh bay. Sau đó, nó lại đem bóp nhọn rễ gỗ hướng nghiêng hậu phương đột nhiên đâm một cái. Ngao trưởng côn đâm vào một đầu khác muốn đánh lén sói xanh bụng, đem con xúc sinh này trực tiếp mở ngược một bụng. Sau đó, 2-3 cái hô hấp sau, lại là hai tiếng tiếng nghẹn ngào. Còn lại 6 đầu sói xanh toàn bộ bị lão nhân đánh giết. Mà lúc này, trên người lão nhân nhiều hai nơi rớm máu chảo ấn, liên ý mang ra bị xé rách xuống dưới, một cái còn thương ở bên trái trên bàn chân. Chỉ gặp lão nhân rung động thân thể dùng tuyết hướng trên vết thương đơn giản xử lý một chút, sau đó cùng nhau liền khập khiễng biến mất tại hàn phong thấu xương trong núi rừng. Như vậy, hình ảnh biến mất, vân khí như là thấu kính vỡ vụn giống như phá diệt biến mất. Không sai, còn kiên trì tại. Lý Gia Võ Tàng mang theo ý cười, giống như là thưởng thức một trận trò hay. Người đem người này nhét vào trên núi. Võ Tàng nhân ma có chút ngoài ý muốn. Chương 345, các phương tâm tư, 2, chương 345, các phương tâm tư, 2, lão gia hỏa này là họ Trần người, cái này họ Trần tại trong núi này lúc trước chạm yêu trừ ma, một đường đi ra Thanh Sơn huyện, nếu là hắn để ý người chết tại sơn lâm này ra thú, yêu ma miệng, chẳng phải là càng trầm trọng. Lý Tính Võ Tàng a a cười một tiếng. Nghe nhân ma cặp kia kim tình lóe lên, cảm thán một câu, các hạ quả nhiên là không gia nhập thành thánh đáng tiếc. Các hạ đừng nói là những này có không có, trong khách sạn này người là lai lịch gì, có thể nhìn ra được cái gì? Miễn cho chậm trễ chính sự. Lý Gia Võ Tàng ánh mắt rơi vào phía dưới Thanh Sơn khách sạn, nhíu mày. Bên trong những người kia mới vừa buổi sáng nên ngang tiến vào Thanh Sơn huyện, tự nhiên đưa tới hai người bọn họ chú ý Thanh Sơn huyện chỗ đất thuộc góc đông bắc, vắng vẻ rất, tại thời gian này trong lúc mấu chốt, có một đám người như vậy đột nhiên xuất hiện, làm cho tâm hoài quỷ thai hai người tự nhiên để ý cũng bởi vì này, hai bọn họ mới xuất hiện tại khách sạn này phía trên. Trước mắt ta chỉ cảm thấy đáp lời thiên quan khí tức, ta ma cổ cũng là như thế nói cho ta biết. Nhân ma mở miệng. Nếu như vướng bận lời nói, đến lúc đó liền đem những người này cùng nhau giải quyết đi, miễn cho phức tạp. Lý Gia Võ Tàng ngữ khí tùy ý lại quan sát đi, vừa rồi vị kêu bản địa giáo úy tiến vào bên trong, không biết giữa hai bên có quan hệ gì. Hẳn là những kẻ ngoại lai này quá chiêu diêu, đưa tới vị này Tuần Sơn giáo úy chú ý, đến đây điều tra thôi. Nữ tử kia lúc rời đi, sắc mặt xem ra không tốt, xem ra bị tức, ha ha. Mà liên tại cái này hai tôn từ Cẩm Quan thành nhuận đến Thanh Sơn huyện khi gậy quấy phân heo Võ Tàng, tại Thanh Sơn huyện trên không nói chuyện phiếm lúc, từ trong khách sạn đi ra luyện nghe thưởng khoái mã đến trong thành huyện nha. Chẳng được bao lâu, giá từ huyện nha cửa sau, từng thất khoái mã dọc theo tứ phương phóng tới Thanh Sơn huyện bốn chỗ, đi vào các phường thị ngõ nhỏ ở giữa giếng nước. Trời đông ra rét, rất nhiều nơi đều kết băng, khắp nơi giếng nước thành trong thành đông đảo bách tính lấy nước dùng nước địa phương. Từng cái mặc màu xanh tạo áo nha sai tranh thủ thời gian xuống ngựa, vọt tới bên giếng nước bên trên, đối với bốn phía đến đây lấy nước bách tính tay hướng xuống vung lên, một tờ che kín đại ấn công văn triển khai, cũng cao giọng nói, huyện nha nhận được báo án, có người ở trong thành các nơi trong giếng nước đầu độc, huyện nha rất xem trọng, do đó phát ra công văn, quyết định tạm thời phong tỏa trong thành lớn nhỏ giếng nước. Mọi người trước đừng hốt hoảng, nha môn sẽ kịp thời điều tra rõ ràng, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, cũng nghĩ biện pháp cam đoan mọi người lấy nước chi phí. Nhất thời, trong thành các nơi bách tính nước ăn địa phương, bao quát trong thành có chút lớn gia đình chính mình đánh giếng, đều bị nha môn quan sai mang theo công văn phong tỏa đứng lên. Mà động tĩnh lớn như vậy, đầu kia nhân ma coi như con mắt lại mù, lỗ tai lại điếc, cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Ngàn mét trên không trung, quan sát cả tòa Thanh Sơn huyện, nhân ma đem quanh thân hắc khí tản ra, hiện ra chân thân. Một bộ đồ đen kim tuyến bảo, đầu đội hoa sen quan, trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, một đôi mắt đen kim tỉnh nhiếp nhân tâm phách, quét mắt trong thành bốn chỗ, quan sai tuấn mã, phong tỏa trong thành giếng nước, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Lý Tính Võ Tàng thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Bản tôn bại lộ, có người phát hiện trong nước ma cổ, cụ cáo chi vị kia Tuần Sơn giáo úy. Nhân ma xem ra đoán được cái gì, thanh âm không có cái gì gợn sóng. Các hạ không phải nói ngươi cái này ma cổ thần không biết quỷ không hay, ngay cả bình thường võ tàng cũng khó khăn phát giác, làm sao lại? Lý gia võ tàng nói, thanh âm thấp xuống, theo nhân ma ánh mắt chuyển động. Chỉ gặp người ma cặp kia tà đồng trực tiếp nhìn về hướng dưới chân Thanh Sơn khách sạn, lóe ra tinh quang. Đã có người làm dối, vậy bản tôn liền tự nhiên phải đi chiếu cố, xem ra người có hay không bản sự kia. Nếu là không có, bạn tôn thương vừa bạn bồi bổ. Đầu này nhân ma nói lời này lúc, dưới mặt nạ miệng dương lên, lộ ra sen kẽ như răng lược răng sắc bén, ánh mắt cũng đột nhiên nhất chuyển, trở nên dữ tợn khủng bố. Nhân ma vốn là làm trái nhân đạo cương thường quái vật, đầu này võ tàng nhân ma tại Cẩm Quan thành bị Trần Nguyên đánh chỉ có thể nhục thân giải thể đào tẩu, nguyên khí đại thương, trong lòng dữ tợn ý đã sớm góp nhặt lấy, lúc này lộ ra răng nanh. Mà lại những người này ở đây trong lúc mấu chốt này xuất hiện cũng làm rối, làm không tốt cùng cái kia họ Trần có quan hệ. Nghĩ như vậy, đầu này nhân ma trực tiếp dừng bước, phanh nổ thành một đoàn hắc khí. Sau đó phốc 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 cánh tiếng chấn động vang lên, một cái lớn cỡ một xích, toàn thân đen kịt hắc điểu từ đó bay ra, bay thẳng trời xuống, hướng phía dưới khách sạn bay đi. Còn bên cạnh, vị tiên lý gia võ tàng gặp đầu này nhân ma vọt thẳng xuống dưới, nhưng không có lựa chọn trước tiên theo sau, mà là suy nghĩ chuyển động, ánh mắt lấp lóe, sau đó quanh thân vân khí phanh tảng ra, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Cứ như vậy, rất nhanh, đầu kia võ tàng nhân ma biến thành hắc điểu từ trên trời giáng xuống, xoay quanh bay múa, rơi xuống Thanh Sơn khách sạn nóc phòng. Tiếp lấy, hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp chui vào trong, tiến vào khách sạn. Tiến vào khách sạn tầng thứ 6 sau, võ tàng nhân ma trực tiếp hiện ra thân hình. Ai? Tầng thứ 6 khách sạn trên lối đi nhỏ, trước đây không lâu dẫn luyện nghe thường lên lầu kỉnh trang đại hán, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân ma, ánh mắt hiện ra lệ mang, đưa tay đánh ra thiên quan chân khí, hướng nhân ma ngực một ấn. Đã thấy nhân ma chỉ là đưa tay nhẹ nhàng chặn lại. Cái kia chân khí mãnh liệt nằm đấm, bị nhân ma tùy tiện bắt lấy. Người kỉnh trang đại hán sắc mặt giật mình, sau đó cảm giác nắm đấm đau nhức kịch liệt, làm sao tránh thoát cũng không tránh thoát. Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột ngột vang lên. Phía sau cửa phòng đột nhiên mở ra, một cơn gió lớn tùy theo thổi ra. Chỉ gặp người ma thân thể hơi chấn động một chút, cái kia trong lòng bàn tay bắt lấy trang phục đại hán trực tiếp thoát thân, sau đó bị hút vào trong phòng, cửa phòng cũng theo đó ba 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 đóng lại. Thật bản lãnh, bản tôn liền chiếu cố ngươi là thần thánh phương nào. Nhân ma răng sắc bén một tấm, ma khí chấn động, trực tiếp triển khai cửa gian phòng, thân thể xông lên, bước vào trong phòng. Trong khi bước vào gian phòng, lại phát hiện trước mắt đột nhiên tối sầm, phản phất chính mình bước vào một gian đen kịt phòng ốc. Mà ở trong duy nhất sáng ngời, là một chiếc dùng thêu thùa văn ấn tĩnh chữa bình phòng, sau tấm bình phòng, điểm một cây ánh nến, mà dưới ánh nến ra một đạo bóng người khô gầy, làm nổi bật tại trên bình phòng. Nhân ma nhìn thấy đạo này ánh nến, cặp kia mắt đen kim tỉnh khẽ híp một cái, cảm giác được một cô dáng vẻ dàn mua cùng tĩnh mịch. Các hạ là người nào? Đã thấy bình phòng kia sau ánh nến mở miệng, thật sự là một đầu võ tàng nhân ma, hiếm lạ. Còn có ngươi, cũng ra đi. Chỉ gặp theo cái này âm thanh rơi xuống, bình phòng kia sau ánh nến tay giơ lên, hướng phía trên một trảo. Gian phòng phương, một đạo bạch khí bị trực tiếp kéo xuống. Đoàn kia bạch khí bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tại nhân ma bên cạnh hội tụ, một vị cắm mặc ngọc châm gái tóc lão giả mặc áo gai xuất hiện, ánh mắt kinh nghi mà nhìn xem bình phong kia sau bóng người. Nghĩ không ra Thanh Sơn huyện có hai vị võ tàng, trong đó còn có một đầu nhân ma, làm sao? Lão hủ hỏng chuyện tốt của các ngươi, muốn giết lão hủ. Chương 346, nửa bước long hổ, 1, chương 346, nửa bước long hổ, 1, lời này rơi xuống, lần đầu nghe thấy như không bỏ trong tinh thất một giọt nước rơi xuống. Tiếp lấy, giọt nước nhộn nhạo lên gợn sóng, một vòng dập dờn mà mở. Thanh âm kia cũng theo đó tại cái này không gian trống trải bên trong càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai. Muốn giết lão hủ, muốn giết giả. Giống như ma âm rót vào thai, tại đầu kia võ tàng nhân ma cùng lý gia võ tàng bên thai nổ tung, dẫn tới một người một ma kiểm sắc đều biến. Bọn hắn phát hiện coi như đem chân khí bao trùm bên thai, lại không chút nào có tác dụng, giống như thanh âm này là tại bọn hắn trong đầu vang lên bình thường. Thử, trốn ở sau tấm bình phong giả thần giả quỷ. Võ tàng nhân ma cái kia đồng tử màu vàng co lại thành một đầu đường dọc, trong đầu hồi âm để trong mắt của hắn hung quang đại lộ, sắc nhọn như đao răng nanh một tấm. Thanh âm mang theo răng ma sát chói hai âm thanh, bản tôn liền muốn nhìn xem các hạ là thần thánh phương nào, đi ra cho ta. Nói, võ tàng nhân ma dừng bước, giống như quỷ mị, hóa thành từng đạo hư ảnh. Một giây sau, liền trực tiếp xuất hiện tại bình phong kia trước mặt, đưa tay hướng phía bình phong xé ra. Xoẹt, bình phong từ đó vỡ nát, nổ tung mà mở. Nhưng chỉ gặp bình phong từ đó một phân thành hai, phía sau cũng không có bất luận bóng người nào. Chỉ là cách đó không xa trong hắc ám, lại xuất hiện một chiếc giống nhau như lúc bình phong, vệt kia ánh đến vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở sau tấm bình phong, giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Võ tàng nhân ma hung quang không giảm, dưới chân không khí liên tục nổ vang, tiếp tục thẳng oanh mà đi. Oanh 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 từng đạo bình phong vỡ vụn. Nhưng này đạo ánh đến, một mực tại cách đó không xa, giống như chưa bao giờ động đậy. Võ tàng nhân ma mắt dọc màu vàng rốt cục có chút một hoán, hung quang lui ra, coi như có gốc, cũng ý thức được không thích hợp. Khách sạn này gian phòng có thể lớn bao nhiêu? Chính mình thân hình liên tung, đều có gần giảm khoảng cách, mà lại từ đầu đến cuối sợ không tới đối phương bóng dáng. Chẳng lẽ mình ngộ nhập đối phương không gian huyễn thuật, trên thực tế là tại nguyên chỗ đảo quanh, quỷ đả tưởng. Hán kim tuyến trong con mắt nhảy lên tà khí, trong con mắt kim tuyến lại như côn trùng bình thường hoạt động, sau đó quỷ dị chui ra ngoài sau, cái này hai đầu kim tuyến trùng ở trong hư không lại phát sinh quỷ dị biến ảo, lại bành trướng thành to như bóng rổ, sau đó bằng tốc độ kinh người hóa kén thành bướm, biến thành hai cái phe phẩy cánh hồ điệp màu vàng. Hồ điệp màu vàng tại hắc ám trong phòng, phát ra kim quang, xoay quanh bay múa, sau đó hướng phía hai bên luyện chuyển nhảy múa. Nhảy múa ở giữa, hai con hồ điệp này cánh vô bên dưới, phiêu tán rơi dụng bên dưới lóe ra bóng ánh kim quang một phấn, đem mảnh hắc ám này xua tan, chiếu sáng. Nhưng rất nhanh, hai con hồ điệp này càng bay càng xa, phản phất dò xét không đến gian phòng này cuối cùng. Nhân ma nhìn thấy một màn này, hai cái hồ điệp màu vàng hóa thành hai đạo kim quang, cấp tốc đổ co lại mà quay về, đồng thời nó dưới chân nhanh chóng lùi lại. Nơi này căn bản không phải huyễn thuật, nơi này là một chỗ không gian khác. Nhân ma nghĩ đến một loại khả năng, mặt nạ màu bạc dưới kim hỏa nhảy lên, ma nhãn phát lên kinh nghi, đồng thời dưới chân liên động, hướng phía cửa ra vào phương hướng rút đi. Cái kia họ Lý Võ Tàng cũng phát giác được chỗ này quỷ dị, không chút do dự đi theo nhân ma phòng nghỉ ở giữa cửa rút đi. Nhưng bọn hắn tình huống gặp gỡ, cùng vừa rồi mở dạng, rõ ràng cửa gian phòng gần ngay trước mắt, lại phảng phất là nhìn núi lẳng ngựa chết bình thường, làm sao đều cách một khoảng cách. Khu khu, hai vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vậy sao được chứ? Đi. Một tiếng nhàn nhạt tiếng ho khan, mang theo dáng vẻ nặng nề tử khí, nghe để cho người ta phía sau lưng mát lạnh. Nhân ma cùng họ Lý Võ Tàng quay đầu nhìn lên, chỉ gặp sau tấm bình phong tiểu tụy ánh nến đưa tay vẫy một cái, ánh nến kia từ sau tấm bình phong thỉnh lình dâng lên, trong chốc lát liền như là liệt dương lên không. Trong nháy mắt, hắc ám xua tan, thường hực liệt hỏa đốt lên, cấp tốc nuốt hết hắc ám, quét sạch hướng nhân ma cùng Lý gia võ tàng Lý Bá Nha. Thường hực nhiệt độ cao làm cho một người một ma, làn da cấp tốc khô nước chốc ra. Vết kia ánh nến hóa thành tam túc kim ô, rít lên một tiếng, phe phẩy cánh, cuốn lên phần thiên liệt diễm, thôn phệ hai người. Lý gia võ tàng cảm giác mình thật giống như đang đối mặt một cái chân chính tam túc kim ô, nhiệt độ kinh khủng làm hắn cảm giác làn da nhói nhói, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần kinh hãi. Khí tức này lại trong thoáng chốc để hắn cảm giác đến Lý gia đại ti ngờ khí tức, không khỏi hô nhỏ một tiếng, đây là long hổ tạo hóa. Dứt lời, trên thân nó khí tức phồng lên, một đạo nguyên thần linh quang từ đỉnh đầu lớn lên theo gió, song trưởng chống đỡ một chút, mãnh liệt đi lên liệt diễm bị pháp tướng linh quang chống đỡ, phân hướng hai bên, là nửa bước long hổ. Nhân ma gầm nhẹ một tiếng, trên thân nó áo đen kim tuyến pháp bảo khi co khi nở, ma khí phồng lên, ngăn trở lưu hỏa, sau đó lít nha lít nhít xâm nhiên lần phiến từ nó ra thịt bên dưới giữ tận mà ra, một cái sừng cũng từ cái chán rối ra, bổ ra một đạo lôi đỉnh màu đen, đem lưu hỏa đánh tan. Sau đó, vạch vạch, trên đầu nó sừng nhọn bạch một cái, tựa hồ đem hư không hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng, một vòng sắc trời từ lỗ hổng kia bên trong hiện ra. Tiếp lấy nhân ma liền muốn bay đi. Chương 346, nửa bước long hổ, 2, chương 346, nửa bước long hổ, 2, nhưng một giây sau, một cái màu vàng đại trảo trực tiếp từ đánh cho trong khi lùi lại lưu hỏa bên trong nô ra, trực tiếp đem lỗ hổng kia bắt tán, cũng đem người kia ma chấn đi ra. Nhân ma bay ngược, trên người yêu ma lân phiến cũng vỡ nát không ít, máu tươi chảy ngang. Ma đổi thành một bên, kêu đau một tiếng. Lý gia võ tảng cũng bị cái kia tam túc kim ô móng đuốt cho đem nguyên thần cho đập về thể nội, khí tức chấn động, lão đảo lùi lại mười mấy bước. Mà hết thể này đều chỉ tại trong chớp mắt. Xin các hạ chậm, trung nguyên Lý gia Lý Bá Nha chào, nhà ta gia chủ chính là đường triều tư mã Lý Lâm Không. Gặp cái kia đại chào còn muốn đập xuống, Lý Bá Nha rốt cục báo ra danh hảo, lộ ra thân phận. Đây là yếu thế, cũng là lộ ra át chủ bài, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Chỉ gặp cái kia cự chào màu vàng tại Lý Bá Nha trên đầu treo ở, một cái giống như ống bệ rách giống như tiếng cười cũng thuận thế vang lên. Ha ha, cái này còn tạm được. Tới cửa đến báo danh hảo, còn già hơn hủ dậy không thành, coi như nhà ngươi gia chủ Lý Lâm Không ở chỗ này, lão hủ cũng muốn nói với hắn đạo nói ra, lão hủ còn so với hắn lớn tuổi mấy tuổi. Lý Bá Nha nghe nói như thế, hơi có chút giật mình, xem ra cái này bình phong người sau lưng ảnh, còn cùng Tư Mã nhận biết, giang hồ đối phận xem ra không nhỏ. Chỉ còn ngươi thôi. Chỉ gặp thanh âm kia chuyển di hướng đầu kia khôi phục thành thân người nhân ma. Nhân ma biết mình lúc này đá vào trên tâm sắt, khỏe mắt hung quang biến mất, thành thánh, nhậm tiên hành. Đầu này nhân ma rốt cục nói ra tên của mình. À, sau tấm bình phong lão tổ Phương gia tông rõ ràng có chút ngoài ý muốn, xem ra đối với nơi này cũng có chỗ nghe thấy. Một giây sau, cái kia tam túc kim ô phanh tản ra, khắp lần liệt diễm cũng trong khoảnh khắc tiêu tán theo. Một cái sáng tỏ gian phòng xuất hiện, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng. Nhưng Lý Bá Nha cùng nhân ma Nhậm Thiên Hành lại biết, bình phong phía sau vị này là lão quái vật, đã nửa chân đạp đến nhập long hổ cảnh giới, đụng chạm đến lĩnh ngộ tạo hóa bậc cửa. Vừa rồi cảnh tượng chính là bọn hắn thân ở đối phương tạo hóa thần thông tình cảnh, cơ hồ bị áp chế hoàn thủ không nổi. Mặc dù ở trong đó có bọn hắn chủ động đưa tới cửa nguyên nhân, nhưng giữa hai bên chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lúc này, sau tấm bình phong lão tổ Phương gia tông tham thẳm mở miệng, "Đi, lão hủ mặc kệ các ngươi là ai, tới này có mục đích gì?" Nhưng lão hủ liền nói hai câu cái kia bản địa Tuần Sơn giáo úy không có khả năng động, Thanh Sơn huyện bách tính cũng không thể động, lão hủ tự có tác dụng. Các loại lão hủ đạt được vật mình muốn, tùy các ngươi làm sao dày vò, bất quá nếu là hai vị hỏng lão hủ sự tình, ta người sẽ chết này, ra tay cũng không có cái nặng nhẹ. Lời này nhẹ nhàng, còn mang theo tiếng ho khan, sau tấm bình phong phảng phất là một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng lời này lại làm cho nhân ma Nhậm Thiên Tiếu cùng Lý Bá Nha mặt mày chực ngậy.
Tiễn khách,
lão hủ cũng mệt mỏi. Theo cái này âm thanh rơi xuống, trong phòng này vừa rồi cùng nhân ma nổi xung đột trang phục đại hán từ bên cạnh đi ra, hai vị mời đi. Nhân ma Nhậm Thiên Tiếu cùng Lý Bá Nha chỉ có thể sắc mặt khác nhau, vấp phải chắc trở rời đi. Mà liền tại Thanh Sơn huyện ba vị võ tàng trong bóng tối giao phòng, đều mang tâm tư khoảng cách, Thanh Sơn huyện bên ngoài phía đông trong núi rừng, hai vị nữ tử đứng sóng vai, chính là Luyện Nghe Thưởng cùng Phương Thanh Trúc. Lúc này, tại trước mặt hai người, có một đám sơn tinh dạ quái. Bạch Viên, lợn rừng, thu tinh đại khái 13-14 chỉ, từng cái hình thù kỳ quái, phổ biến một hai cảnh khí tước. Chuyển ta ra lệnh đi, 800 dặm lãng đãng sơn bên trong, tìm kiếm cho ta tìm lão nhân gia này tung tích. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thông chi tại ta. Đi thôi. Chỉ gặp Luyện Nghe Thường cầm một sấp huyện nha gọi người vẽ phòng theo lão Ngô Trần Dung, đối với mình thủ hạ khế yêu hạ lệnh. Trong thành đã để huyện nha phát xuống tìm người báo cáo, dưới mắt nàng có thể làm chính là ở ngoài thành trong núi rừng tìm, cứ việc hy vọng xa vời. Nói tiện tay đem trong tay Trần Dung vừa bay, những này khế yêu nhau nhau tiếp được, tiếp lấy tuân lệnh, giải tán lập tức, rất nhanh biến mất tại trong núi rừng. Tiểu Hoa, Tiểu Bạch, hai người các ngươi trước đó ở chỗ này trà trộn, đối với Lãng Đãng Sơn hẳn là quen thuộc, các ngươi cũng đi đi, nhìn có thể hay không giúp đỡ một chút bận rộn. Bên cạnh Phương Thanh Trúc nghiêng đầu, đối với trên vai ngồi xổm hai cái tiểu bất điểm mở miệng. Sóc con cùng Bạch Hồ nghe nói nhẹ gật đầu, lập tức siêu siêu hai lần, vọt vào sơn lâm. Luyện cô đương, tầm lão người ta quan trọng, an nguy của ngươi cũng muốn gấp, trong thành có nhân ma hạ cổ, sợ có hỏa lớn, ngươi khẽ động này, những vật này khẳng định phát giác, ngươi có thể theo ta đi trong khách sạn ở lại. Phương Thanh Trúc gặp hai cái vật nhỏ biến mất tại sơn lâm, sau đó quay đầu, đối với Hồng Y Liễu phần phật, tóc mai lay động Luyện Nghe Thường mở miệng, thuyết phục nó chú ý an nguy. Phương tiểu thư đã giúp ta rất nhiều, Nghe Thường cảm tạ. Chỉ là ta hiện tại không có khả năng đấu, nhất định phải khống chế tình thế, còn muốn truyền tin ra ngoài, hy vọng có thể liên hệ đến huynh trưởng. Ta phải lập tức truyền tin Bạch Đế Thành, âm thầm điều động nhân thủ. Cáo tử. Nói, nàng này sôi động rời đi. Phương Thanh Trúc nhìn đối phương quay người, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra đối phương còn không biết Trần huynh tình cảnh hiện tại. Chương 347, Phong Tuyết Sơn thần miếu bên trên. Chương 347, Phong Tuyết Sơn thần miếu bên trên. Buổi chiều, Thanh Sơn huyện phía đông hơn 200 dặm, một tòa hoang vắng núi thấp rừng. Vông 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 sườn núi một chỗ nguyên bản yên tĩnh, lá thông nhiễm trắng rừng tùng, vài tiếng chó sủa đột ngột vang lên. Sau đó không lâu, kéo kẹt sâu một cước, cạn một cước dẫm tuyết âm thanh vang lên theo, từ xa mà đến gần, trở nên rõ ràng. Rất nhanh, cả người khoác da hiệu áo, đầu đội mũ mềm, vai đeo cung tiễn, bên hông vác lấy một thanh chém đao bổ tuổi bóng người xuất hiện. Bóng người kia là cái râu ria xồm xoàm hán tử, da mặt đen kịt, mang theo một chút gió xương nhuộm dần da bị nẻ cùng tăng thương. Trong miệng hô lấy bạch khí, xa xa thấy chính mình sau cái chó săn vây quanh một gốc cây bên dưới sủa gọi, lập tức cảnh giác lên, đội vàng từ trên cánh tay buông xuống đại cung, một tay khác thì từ phía sau lưng trong cái sọt lấy ra một cây mũi tên, dương cung cải tên hướng phía phương hướng kia ngắm đi. Chỉ là hắn như thế nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy dưới cây kia đưa lưng về phía địa phương túi ra một bàn tay. Người. Hán tử mặt mày nhảy một cái, nhưng không có lập tức tiến lên. Làm phụ cận trên núi thợ săn, hán tử biết trên núi cổ quái có nhiều việc, chợt có nghe nói có sơn tinh giả trách ra vẻ người đến hại người. Băng thiên tuyết địa này, trong rừng sâu núi thẳm, trông thấy một màn này, là người bình thường đều cảm thấy cổ quái. Hắn đem dựng mở cung hướng phía cây đại thụ kia một bắn. Hưu phanh cung tiễn kích xạ ra 10 trượng trở lại có hơn, ba một cái bắn tại phía dưới trên cành cây, thân tên đạn rung động, phát ra vụ vụ âm thanh. Cũng đem trên gốc cây kia tuyết động chấn lạc một chút. Cái kia người không có phản ứng. Xuất phát từ cẩn thận, hắn tử lại dương cung cài tên, bắn ra một tiễn, lúc này trực tiếp bắn tại tay kia vài thước có hơn trong đống tuyết. Hay là không có động tĩnh. Lúc này hắn tử bắt đầu từ từ xê dịch bước chân, hướng phía một bên lách đi qua, rốt cục gặp được viên kia đại thúc bên dưới ngồi liệt lấy một cái lão nhân. Quần áo tạc ơi, trên thân nhiễm lấy vết máu, một tay khác nắm thật chặt một cây bóp nhọn gậy gỗ, mặt trên còn có máu. Lão nhân từ từ nhắm hai mắt, trên thân đều nhiễm một tầng xương trắng. Hán tử nhìn giật mình, tranh thủ thời gian đi vào dưới cây một chân quỳ xuống, xem xét lão nhân tình huống. Lão nhân trên thân đã xuất hiện cứng ngắc, trên người mấy chỗ vết thương rõ ràng là bị dã thú chảo thương, vết thương tràn ra máu đều đông lạnh thành băng gốc dạng, tìm tòi hơi thở. Còn sống. Hán tử cảm nhận được cái kia yếu ớt ấm áp, không nói hai lời, nhanh lên đem trên người ra hiệu áo cởi, đem gầy yếu cứng ngắc lão nhân khẽ quấn. Sau đó đem mũi tên cái sọt ngậm lên môi, đem lão nhân hướng trên lưng cong lên, vội vàng hướng phía dưới núi đi. Đi đại khái trên dưới 100 mét, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ xe trượt tuyết, không lớn, chỉ có 5-6 thước lớn nhỏ, phía trên chất đống một đống củi lửa, cùng dùng để đi săn công cụ, cùng 5-6 con đánh tới thỏ rừng, con hoáng. Đây đều là hán tử chuyến này lên núi thu hoạch. Đã thấy hán tử đem lão nhân trước buông xuống, sau đó đem xe trượt tuyết bên trên bổ tới củi lửa toàn bộ ném đi, lại đem lão nhân nằm thẳng bên trên thả đi lên. Tiếp lấy, hán tử đem chính mình ngồi chó săn chào hỏi tới. Đem xe trượt tuyết trước mặt dây thừng mặc lên chó săn bên trên, sau đó ngồi đang bỏ cày một bên, trong miệng thổi lên một tiếng huýt sáo. Một giây sau, chó săn sủa kêu một tiếng, cùng nhau phát lực, lôi kéo chất gỗ xe trượt tuyết hướng phía dưới núi mà đi. Sát trời dần dần ám trầm, phong tuyết lại hô hô trả sát đứng lên. Phong tuyết dưới tùng tiểu sơn chân, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy một tòa lâu năm thiếu tu sửa sơn thần miếu. Đây là phụ cận trong thôn đám thợ săn trước kia tu kiến, chỉ là 5 tháng lâu, lại đang rừng sâu núi thẳm con bên trong, như vậy lộ ra rách nát. Lên núi kiếm ăn, mọi người cầu cái bình an. Tại sơn thần miếu bên ngoài 100 mét, nộ giang chạy xiết mà qua. Lúc này sắc trời ám trầm, trong miếu sơn thần có ánh lửa rêu rao, còn có tiếng người vang lên. Đôn đốt cái giờ này, Trang lão nhị làm sao còn không có trở về? Lại tuyết rơi, sẽ không phải là mê mắt đi, vậy nhưng không xong. Đúng vậy à, tuyết này cơ hồ liên hạ nửa cái tháng sau, việc chưa từng có, ngay cả hình dạng mặt đất cũng thay đổi, lần này lên núi, chắc hẳn đoàn người rất nhiều nơi cũng không nhận ra, trở nên nguy hiểm rất nhiều, không phải không khả năng. Nếu không, đại gia hỏa ra ngoài tìm xem, đều là trong một điện trang. Muốn đi ngươi đi, bên ngoài hiện tại gió thổi tuyết rơi, sắc trời vừa tối xuống dưới, đi ra mấy bước, dấu chân đã không thấy tăm hơi, đừng đem chính mình dựng bên trong. Chờ một chút đi, Trang lão nhị trước kia ở bên ngoài học qua kỹ năng, so với chúng ta bản sự đều mạnh hơn, hẳn là có thể bình an vô sự. Trong miếu, một đoàn đống lửa dâng lên, một nhóm người mặc dày đặc, vây quanh đống lửa ngồi, trên đống lửa mang lấy một cái đen xì nồi lớn, bên trong lộc cộc bốc hơi nóng, sôi trào màu trắng nước canh. Người đi đường này có 11 cái, đều là giang đối ngạn nhà cái tung lũng con bên trong thợ săn, nửa tháng trước quá trên trời rơi xuống tuyết lớn ngập núi, đem trong thôn những chỗ rửa này ăn cơm đám thợ săn đánh cái trở tay không kịp. Đau khổ nhịn nửa tháng, mắt thấy trong nhà đều nhanh đói, hôm nay rốt cục chờ đến tuyết ngừng, thế là trong thôn đám thợ săn kết bạn xuất hành, đi vào cái này Tùng Tiểu Sơn săn hàng. Mọi người vì lý do an toàn, thương lượng ở trong núi đánh xong săn, mặc kệ có thu hoạch hay không, buổi chiều giờ thân đến sơn thần miếu tập hợp, lại trở về chỉnh sang sông về trong thôn. Chỉ là, vừa ngừng tuyết lại bắt đầu, bên ngoài phong tuyết mê người mắt, còn có một người không có đúng hạn chạy về, mọi người suy đoán đã xảy ra chuyện gì, ngươi một lời ta một câu. Đúng lúc này, bên ngoài hô hô phong tuyết âm thanh bên trong, chuyển đến loáng thoáng tiếng chó sủa. Từ xa mà đến gần, dần dần trở nên rõ ràng, như vậy đi tới sơn thần miếu bên ngoài. Hẳn là Trang lão nhị. Người trong thôn nghe được động tĩnh này, lên bạo động. Có người đứng dậy, chạy đến dùng tấm ván gỗ chống đỡ phía sau cửa, đem tấm ván gỗ dịch chuyển khỏi, lập tức một cơn gió lạnh, sen lẫn đông tuyết chui vào đờn sơ trong miếu sơn thần, đem bên trong giấy lên cao mấy thước đống lửa ép tới khẽ cong, cũng đem những người khác cổ áo thổi đến tranh thủ thời gian nắm thật chặt. Mà bên ngoài trắng xóa ở giữa, một thân ảnh mang theo nặng nề hàn khí, cùng mấy đầu đại cẩu, bước nhanh đi vào trong miếu. Trang lão nhị, ngươi làm sao có cùng thôn thợ săn bất mãn, đang muốn nói lên hai câu, lại bị cái kia bội vã xông vào hán tử đánh gãy, nhanh, cứu người. Chỉ gặp vị kia vừa rồi từ trên núi xuống thợ săn, vọt tới trước đống lửa, từ trên lưng đỡ xuống một cái bị da hiệu áo bao trùm lão nhân. Mà hán tử chính mình thì quần áo đơn bạc, lông mày, trên mặt đều nhiễm lên một tầng băng xương. Trang lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Người kia là ai? Trong thôn mặt khác thợ săn gặp hấp hối lão nhân, thần sắc giật mình. Mà gọi Trang lão nhị thợ săn thì không có đáp lời, chỉ là mau từ trên lửa phương trong nồi lớn môi ra một bát canh nóng, sau đó lung lay đến mấy lần, các loại nhiệt độ hàng một chút, lại vịn đã hôn mê lão nhân, đem trong chén ấm áp nước canh cho lão nhân đóng băng nước bơ trong bờ môi được qua. Tiếp lấy, đem lão nhân cách đống lửa gần chút, lại dùng trên người tiểu đao từ y phục trên người bên trên cắt ra mấy đầu miếng vải, cũng từ bên hông trong hồ lô đổ ra một chút màu xanh lá bột phấn, đổ vào lão nhân trên người mấy chỗ vết thương, sau đó đem miếng vải một bao nhất hệ, một mạch mà thành. Cùng thôn người đều chăm chú nhìn. Mà Trang lão nhị làm xong đây hết thảy, mới thở phào một hơi, mang trên đầu ở ướt mũ mềm hai xuống, mở miệng nói, lão nhân kia là ta từ trên núi nhặt được. Trên thân đều là bị dã thú chảo thương vết thương, tựa hồ trải qua vật lộn, nhưng không phải chúng ta thôn người phụ cận. Lời này vừa ra, cùng thôn thợ săn lúc này cảnh giác lên. Trang lão nhị, rừng sâu núi thẳm này còn lớn hơn Tuyết Phong Sơn, đột nhiên xuất hiện một người, ngươi cũng dám nhặt, ngươi cũng đừng hại mọi người. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Không phải mọi người là nhạn, mà là làm thợ săn, ở trong núi ở lâu, biết có một số việc khác thường tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Mà liên tại những thôn dân này ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm lão nhân lúc, trong miếu, tôn kia bị bùn dán thành tượng sơn thần, hòn đá kia trong mắt đột nhiên chuyển động, thấy được lão nhân kia, trong mắt trong đêm tối nổi lên ánh sáng. Chương 348, Phong Thần Sơn thần miếu chi bảy yêu động, 1, chương 348, Phong Thần Sơn thần miếu chi bảy yêu động, 1, ngay một khắc này, trong sơn thần mở mắt. 200 dặm bên ngoài, Thanh Sơn huyện nha, Hồng Y Liễu Trương Mi, Tiểu Phu núi, đèn đuốc sáng trưng, toàn thành giới nghiêm huyện nha đường cậu, sử kiếm mà ngồi luyện nghe thưởng bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hạnh bắn ra tốt hơn tình quang. Luyện giáo úy. Phía dưới, trước đêm huyện lệnh Trương Thành thấy thế, thần sắc hơi kinh, lên tiếng nói. Đã thấy một giây sau, trước mắt nữ nhân thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, trong bóng đêm, tại lãng đãng sơn du đãng một chút bóng đen, đột nhiên dừng thân, tinh con mắt màu xanh lục nhất chuyển, sau đó cùng nhau hướng phía một chỗ sàn sạt tiến đến. Đông tuyết tuôn rơi, những bóng đen này tại trong núi rừng lặng yên không một tiếng động, tựa hồ là núi lớn chủ nhân. Chi chi Thanh Sơn huyện phía đông nam 60 dặm bên ngoài, một cái sóc con đứng tại một viên chùy lủi cành cây to nha bên trên, cái kia cành cây bị ép tới chịu nặng. Chỉ gặp sóc con cặp kia hắc rượu thạch giống như con mắt, lộc cộc nhìn cách đó không xa trong đống tuyết một đầu bạch viên, cùng một đầu lợn rừng, đột nhiên phát ra ngao a a a thở hổn hển thanh âm, sau đó thay đổi phương hướng, bay thẳng đông bắc phương hướng mà đi, tốc độ thật nhanh, giống như là đột nhiên nhận được cái gì chỉ lệnh. Sóc con trong miệng phát ra chi chi âm thanh, hướng phía dưới kêu to. Rất nhanh, phía dưới tuyết trắng ở giữa một cái bạch hồ lộ đầu ra. Sóc con một bên chi chi, một bên dùng mập phì móng vuốt nhỏ hướng phía hai đầu khế yêu lao nhanh mà đi phương hướng chỉ đi. Tiếp lấy, bụng phồng lên, giống như là cá nóc chướng bụng bình thường, sau đó hưu một chút từ trên nhánh cây nhảy vào xuống tới. Nhánh cây lắc một cái, tuyết động tuôn rơi, mà sóc con hóa thành bản cầu hai tay mở ra, làm lướt đi động tác rơi xuống. Mà phía dưới bạch hồ thì tại đất tuyết ở giữa chạy, bay thẳng sóc con lướt đi phương hướng đồng bộ, tiếp lấy đột nhiên nhảy một cái, hai cái móng vuốt ôm lấy sóc con chân. Như vậy, sóc con bụng lần nữa phồng lên, rơi xuống thế đi dừng một chút, hưu lưng xuống, hình thành một cái u hình đường vòng cung, sau đó như vậy vượt qua sơn lâm, hướng phía đông đi theo hai con kia khế yêu mà đi. Mà liền tại Lãng Đãng Sơn bảy yêu tụ hướng phía đông dũng mãnh lao tới lúc, Thanh Sơn huyện trên không, hai bóng người ánh mắt sâu kín nhìn xem một đạo bóng người màu đỏ từ huyện nha phương hướng, hướng phía huyện thành đông bắc phương hướng kích xạ mà đi. Chính là giáp tâm hại người Lý Bá Nha cùng nhân ma Nhậm Thiên Hành. Lý Bá Nha nhìn thấy thân ảnh áo đỏ kích xạ mà đi phương hướng, ý thức được cái gì, mặt mày khẽ động, đưa tay tại trước mặt hư không vẽ lên một cái vòng tròn. Sau đó thổi một ngụm bạch khí hóa thành một dải lụa, theo nó tay vạch ra vòng tròn nhất chuyển, trong chớp nhoáng hình thành một cái mặt kính. Rất nhanh, bên trong có hình ảnh lấp loé mà ra. Rách nát sơn thần miếu, bên ngoài hô hô nổi lên phong tuyết, có đống lửa giấy lên nhảy lên, 10 cái thợ săn vây lửa mà ngồi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đống lửa bị một vị hán tử đỡ dậy lao nhân. Lý Bá Nha hơi nheo mắt lại, sau đó đem bạch khí tản ra, a cười một tiếng. Xem ra nữ tử này còn có chút thủ đoạn, nàng đội ba đi, xác nhận tìm tới người, xem ra không sai, lao già này đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, ha ha, sau đó liền nên ta ra sân. Chờ ta đem hai người này thi thể mang về cho các hạ. Hy vọng Nhậm các bên dưới đừng để ta thất vọng. Người bên cạnh Ma Nhậm Thiên Hành gặp thân này có triều đình nội tình, Lý gia võ tàng đã động sát tâm, doa người con mắt lộc cộc quay tới, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt có chút dữ tợn, các hạ liền không sợ Thanh Sơn khách sạn vị kia cảnh cáo. Đã thấy Lý Bá Nha cặp kia lóe ra tính toán trong mắt hơi hiếp, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, vị tiền bối này liền xem như nửa bước long hổ, nhưng tổng sẽ không vì những người này đi tìm ta Lý gia đả sinh đả tử, hắn cũng có tộc nhân, dù gì giết người, tại hạ xong chuyện phủi áo đi, lại có thể bắt ta như thế nào. Nói, nó vớt râu, ha ha nở nụ cười, tiếng cười ở trong trời đêm như cú vọ bình thường chói tai. Mà võ tàng nhân Ma Nhậm Thiên Hành nghe nói, doa người mắt đen mắt vàng lóe ra ý vị sâu xa ý cười, bản tọa cũng đang có này muốn. Một cái tuổi già nửa bước long hổ, chạy tới Thanh Sơn huyện không biết tại mưu đồ gì, nhưng một câu liền muốn để bản tọa biết khó mà lui, chẳng lẽ quá coi thường ta thành thánh. Liền sợ cho hay đang chẳng lúc, vị này chưa chắc dám đứng ra. Xem ra các hạ còn có chuyện gì không có nói cho ta biết. Lý Bá Nha nghe đầu này nhân ma ngữ khí, trong lòng hơi rét, nhớ tới thành thánh nhân đều là điên rồi, phỏng đoán vị này sợ không chỉ làm mưu đồ một huyện để phát tiết cửu hận, còn có tính toán của mình. Lý Võ Tàng rất nhanh liền biết. Thấy đối phương không chịu nói, Lý Bá Nha cũng liền không có truy vấn, tự lo cười cười, đi, nếu các hạ không muốn nói rõ, vậy lao phu trước hết đi đem thi thể mang về, cho các hạ trợ trợ hứng. Nói, vị này Lý gia võ tàng phất tay áo quay người, sau đó giống như đi bộ nhàn nhã, hướng phía đông bắc phương hướng độ không mà đi. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Tốt canh cần chậm lửa, liền nghĩ bọn người đủ lại độc thủ, coi như vị nữ tử kia tìm được lao đầu kia thì như thế nào, hết thảy đều đang nắm giữ. Mà Nhậm Thiên Hành nhìn xem vị này Lý gia võ tàng cứ vậy rời đi. Thân hình dần dần biến mất tại thiên địa, giống như xà nhãn đồng tử màu vàng biến thành một đầu đường dọc, tiếp lấy thân hình tiếp tục hướng không trung vọt tới, lập tức nâng lên một tay, hóa thành kiếm chỉ, hướng mặt mày ngay phía trên hoa sen quan trung âm dương ngư đồ án nhấn một cái. Chỉ gặp cái kia âm dương ngư bị nó kiếm chỉ bắt lấy, nhặt ra, chỉ lên trời đánh. Lập tức, cái này âm dương ngư đón gió phồng lớn, hóa thành 10 trượng trở lại to lớn, ở trong hư không quay tròn xoay tròn, cái kia âm ngư cùng dương ngư từ đường ranh giới chậm rãi mở ra, bên trong hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết quang. Bên trong có ma âm gào thét, tựa như là một đầu thông đạo. Nhưng này cái lỗ rất nhanh đóng lại, tiếp lấy âm dương hai cá tách ra, phanh hóa thành một đạo bạch khí, một đạo hắc khí, tại phong tuyết bay múa không trùng quay phong vân. Âm âm một tiếng sét nổ lên, một đạo màu lam lôi cây bổ ra màn đêm. Theo sát, dầm dầm mưa to như chút xuống. Thanh Sơn khách sạn, tầng thứ 6 một gian phòng, lúc này tối như bưng. Phốc đột nhiên, một đóa ngọn lửa sáng lên. Sau tấm bình phong, trên một chiếc bồ đoàn, vị kia lão tổ Phương gia tông khô như vỏ cây giả mí mắt mở ra, một đôi mắt nhảy lên ra sáng tối chập chờn ánh đến. Tiếp lấy, nó thân ảnh biến mất trong phòng, xuất hiện tại khách sạn trên không. Thứ nhất ánh mắt tại mưa tuyết bay tán loạn trong bóng đêm thấy rõ, quét mắt Thanh Sơn huyện trong ngoài, nhưng không có phát hiện cái gì cổ quái. Trong mắt của nó hỏa diễm có chút co lên, hắn vừa rồi trong nháy mắt cảm giác được một cô mãnh liệt không gian ba động, nhưng rất nhanh biến mất. Mà hắn hiện tại bắt không tới, là ảo giác. Không, hắn biết, hẳn là hôm nay hai tên gia hỏa kia đang tác quái. Trung Nguyên Lý gia võ tàng, còn có hóa người của Thánh địa ma, xem ra không có đem mình để vào mắt ra một bên khác. Thanh Sơn huyện đông bắc phương hướng 200 dặm bên ngoài, Tùng Tiểu Sơn. Âm âm một đạo thiểm điện, bổ ra màn đêm. Chiếu sáng dưới núi một tòa có ánh lửa chập chờn sơn thần miếu. Đáng chết, trời mưa. Trong miếu, đôn đốp pháo âm thanh thỉnh thoảng vang lên, đống lửa xua tan bên ngoài siêu siêu thổi tới hàn ý nghe phía ngoài mưa to xòe xuống, bên trong vang lên tiếng phàn nàn. Chương 348, Phong Thần Sơn thần miếu chi bảy yêu động 2, chương 348, Phong Thần Sơn thần miếu chi bảy yêu động 2, đây cũng là gió thổi lại là tuyết rơi trời mưa, xem ra hôm nay là đi không được. Mau đem chính mình săn hàng đều lấy đi bảo, không phải vậy tuyết đều bị mưa gặp một chút, hương vị đi ra, dễ dàng trêu chọc trên núi lộ vận. Nhà cái thung lũng con bên trong đám thợ săn tranh thủ thời gian đội mưa tuyết đi ra ngoài, đem chính mình cất giấu bên ngoài trong đống tuyết con ngồi lấy đi vào. Đều là một chút gà rừng, con thỏ, lớn một chút thì là con hoáng, dê rừng. Những con ngồi này đều bị thả máu, đặt ở phía ngoài trong đống tuyết bảo trì tươi mới, mặt khác còn có thể che giấu mùi, bất quá cái này mưa một chút, đều được lấy đi vào, không phải vậy tuyết bị mưa xông lên, núp ở bên trong mùi máu tươi bị bật ra, dễ dàng trêu chọc trên núi lộ vận. Đây đều là trên núi đám thợ săn kinh nghiệm. TA Tư các đám thợ săn đội vàng đem thu hoạch của mình cầm vào miếu bên trong đến, để đã tốt, cũng may những ngày săn hàng đã cong đến mất thăng bằng, đi không được vị gì, nhưng bọn hắn cái này đi ra ngoài một chuyến, mắc mưa, hàng khí nặng, trong miệng hô lấy bạch khí, tranh thủ thời gian đi vào trước đống lửa sưởi ấm. Trang lão nhị, ngươi thế nào không đi ra, bên ngoài mưa lớn, coi chừng săn hàng trà đạp có người gặp hán tử kia không hề độc thân, liền hỏi. Ta đánh đều ném đi, đồ vật nặng, lúc đó nghĩ đến cứu người, lại vượt qua dưới nửa đường tuyết, sợ mê mắt, chạy về đến cái kia trang lão nhị lúc này trong tay cầm chém dao bổ củi lửa, đem bổ tốt bó củi ném ở đống lửa trước mặt bên trong, để nó đốt vượng hơn, lại thỉnh thoảng lại sờ bên cạnh hôn mê lão nhân trên người nhiệt độ cơ thể, không ngừng thêm củi, không để ý chút nào nói ra. Mọi người nghe, minh bạch ở trong đó đạo lý, lại nhìn một chút lão nhân kia một chút. Trong đó có một vị lớn tuổi chút, ở trong thôn là thúc bá bối thợ săn thở dài, ngươi hà tất phải như vậy đâu, trong nhà ngươi 6 nhân khẩu, liền chỉ vào ngươi lúc này lên núi. Lão nhân gia này thể cốt vốn là yếu, lại bị thương, thân thể đều cứng, có khí tiến không, có khí ra, sợ là nhịn không quá đêm nay, chúng ta điểm ấy nước canh thảo dược, không cứu sống người. Đi, đoàn người đều là cùng thôn, cùng một chỗ lên núi, cho ngươi phân một phần. Lời nói này, có người không vui. Dù sao, đều có các đạo lý cùng khó xử. Ngươi quen thúc, tất cả mọi người là mấy miệng người đinh, chỉ vào những vật này cứu tế, còn không biết tuyết này lúc nào có thể yên tĩnh, ngài đừng một ngụm thay người ứng. Hắn trang lão nhị hiệp can nghĩa đảm, khi người tốt này, là chính hắn sự tình, đừng kéo lên ta. Chính là, nếu không phải trang lão nhị chậm chế điểm, chúng ta đoán chừng đều về thôn, bây giờ bị vây ở chỗ này, dù sao cũng hơi không an ổn. Đại gia hỏa cũng chưa hẳn không có lời oán giận. Ai gọi là người quẻ thúc há to miệng, cũng không tốt nói thêm cái gì. Cái này gọi trang lão nhị hán tử biết cho mọi người thêm phiền phức, các vị không có ý tứ, đều là kiếm ăn người cơ khổ, cũng không thể thấy chết không cứu, về phần có cứu hay không từng chiếm được đến, liền nhìn lão nhân ra này chính mình, ta trang lão nhị cũng chỉ hết sức. Hôm nay xem ra trở về không được, ta liền giữ lại các đêm, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ về sớm một chút. Hán tử kia là cái người thành thật, chủ động đưa ra các đêm, tiêu mất mọi người hoàn khí, cũng muốn giữ lại chiếu cố, nhìn lão nhân ra này có thể hay không chống nổi đêm nay. Được chưa? Cũng chỉ có thể trước tiên ở nơi này trước đối phó một đêm. Mọi người cũng không nhiều lời cái gì, đều là đồng hương, tuy nói chưa hẳn đều là một lòng, nhưng cũng không tốt lại nói, dù sao người ta là cứu người. Đám thợ săn ở trong núi rừng tuyết ở giữa đánh một ngày săn, đã sớm mệt mỏi, gặp bên ngoài phá tuyết rơi mưa, biết hôm nay trở về không được, liền dứt khoát vây quanh đống lửa, cùng áo mà ngủ, rất nhanh, cả tòa núi thần miếu trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Chỉ còn lại có trong đống lửa vang lên lốt bốt tiếng nổ mạnh, cùng lượn lờ dâng lên khói xanh, sen lẫn tuôn rơi mà diệt hỏa tinh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Bên ngoài xoạt tiếng mưa rơi, cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm, phụ trợ lấy tòa sơn lâm này ở giữa miếu nhỏ. Mà tại những thợ săn này bọn họ ngủ, chỉ có trang lão nhị một người gác đêm lúc, nhưng không ai phát hiện, tại đống lửa hậu phương, tòa kia bùn dán tượng sơn thần, tại ánh lửa chập chờn bên dưới, một đôi tảng đá con mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, tại điện quang chiếu ánh bên dưới, lộ ra mấy phần làm người ta sợ hãi. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, núp ở đống lửa phía sau một chỗ góc tường, an tĩnh nằm sấp chó săn bọn họ, đột nhiên lỗ tai giật giật, tiếp lấy trong đó một cái đột nhiên đứng lên. Vương một tiếng này tại yên tĩnh trong miếu mười phần chói tai. Theo sát, mặt khác chó săn cũng bừng tỉnh, cùng nhau hướng phía ngoài cửa sủa inh ỏi. Vương ông ông cái này rất mau đưa đám thợ săn bừng tỉnh. Dẫn đầu kịp phản ứng là gác đêm trang lão nhị, trong tay hắn chém đao bổ củi siết chặt, lập tức nhảy thân đứng lên, đồng thời cầm lấy treo ở bên cạnh trên cây cột đại cung cùng mũi tên cái sọn. Sau đó một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm gió táp mưa sang ngoài phòng, chậm rãi bước sờ lên. Mặt khác đám thợ săn cũng nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Cầm cẩn thận mình ra hỏa sự tình. Mọi người tranh thủ thời gian cầm lên đặt ở chính mình bên cạnh ra hỏa sự tình, ánh mắt nhìn chằm chằm tối như bưng bên ngoài. Lúc này, mọi người chó săn sủa inh ỏi, vọt tới phía sau cửa, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, cùng con sù lông. Nhưng rất nhanh, cái này một đoàn chó săn tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm, một bên lui lại, một bên trong cổ họng phát ra tiếng nhẹ nào. Đột nhiên, ầm ầm một đạo điện quang hiện lên, vạch phá màn đêm. Chỉ gặp ngoài miếu mấy tấm trên giấy cửa sổ, làm nổi bật ra vài tôn cực đại dữ tợn ánh kéo. Từng đôi hoặc xích hồng, hoặc u lục quang mang, ở trong hắc ám dần dần hiện lộ ra. Hào ngoài phòng, một tiếng dữ tợn thú giống thốt nhiên vang lên. Một giây sau, oanh 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 sơn thần miếu hai cánh cửa cùng ba gian cửa sổ bị một cỗ cự lực vô hình ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, hô hô phong tuyết cùng nước mưa, bị lạnh thấu xương hàn phong trà sát tiến đến. Mà tại trong miếu đống lửa chập chờn bên dưới, đám thợ săn nhìn về phía ngoài miếu con mắt từng cái trừng lớn đứng lên, sắc mặt đại biến. Chỉ gặp bên ngoài, từng tôn hình thể to lớn yêu vật hiện ra chân thân. Cao 2 trượng bạch biên, răng nanh dữ tợn, dài 3 trượng lợn rừng, xoay quanh đứng lên chừng 2 tầng lầu cao đại mãng. Còn có như mèo quýt bình thường, bay đến một gian trên cửa sổ con sóc cùng màu trắng hồ ly. Yêu yêu quái. Đám thợ săn sợ choáng váng, từng cái sắc mặt tái nhợt, bước chân lui về sau, nắm nuốt ra hỏa sự tỉnh tay đều mềm nhũn. Giống chỉ gặp, ngoài miếu kia bạch viên giống to một tiếng, trực tiếp vọt tới, va vào trong miếu. Cao lớn mà to con vượn thân thể thẳng chằm chằm chân nhà, một đôi màu đỏ tươi con mắt quét kinh hô lui ra phía sau đám người, sau đó ánh mắt trực tiếp để mắt tới bên cạnh đống lửa lão nhân, túi người duỗi ra đại thủ, trực tiếp chụp tới. Đúng lúc này, hưu một chút phá không, chỉ gặp một đạo hỏa tiễn hướng thẳng đến yêu viên đại thủ mà tới. Sau đó đốt một tiếng kim thiết giao kích, hỏa tiễn rơi xuống. Sau đó liền gặp một bóng người ngăn ở cái kia hôn mê lão nhân trước người. Trang lão nhị, có người kinh hô ra hỏa này châu chấu đá xe. đã thấy yêu viên kia một cái đại thủ hướng phía cái này Trang lão nhị đột nhiên chụp tới, nắm ở trong tay. Ngay tại tất cả mọi người coi là gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đã thấy yêu viên kia lại đem người này nhẹ nhàng để ở một bên. Sau đó hai bàn tay to, nhẹ nhàng nâng lên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lão nhân. Chương 349, thứ 3 năm số 01, chương 349, thứ 3 năm số 01, hung viên hai cái quạt hương bổ giống như đại thủ nhẹ nhàng nâng lên lão nhân, cặp kia nhìn xem màu đỏ tươi hung tàn yêu nhãn lúc này lại lóe ra nhân tính hóa cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ làm bị thương lão nhân bình thường. Một màn này, để nguyên bản trái tim kém chút lọt mất nửa nhịp đám người, con mắt trừng căng tròn, coi là bị hoa mắt. Cái này tiếp theo màn, liền gặp đầu này cao nữa là trần nhà, răng nanh lật ra ngoài hung viên, thình lình quay người cùng cõng, bưng lấy lão nhân ra khỏi núi thần miếu. Lập tức, thở hổn hển tê tê chi chi một đám tại những cái kia thợ săn trong mắt, giữ tận dọa người yêu quái, một mạch xuống tới. Mãng xà, lợn rừng, quạ đen, con sóc đưa lớn nhỏ không đều đầu, từng đôi hoặc đỏ, hoặc xanh hoặc đen bóng trong mắt, nhìn chằm chằm yêu viên trong tay coi chừng bưng lấy lão nhân ra, trong cổ họng phát ra các loại cổ quái kỳ lạ thanh âm. Tựa hồ đang thương lượng cái gì, lộ ra mười phần quái dị. Rất nhanh, một đầu yêu mãng há to miệng động, một viên màu thủy lam, chân châu lớn nhỏ đổ vật theo nó trong miệng bay ra, ung dung bay đến lão nhân phía trên thân thể, phóng xuất ra màu thủy lam gợn sóng, bao phủ lại lão nhân thân thể. Cùng lúc đó, tiểu yêu cũng thi triển ra thủ đoạn, rót vào tinh khí đến giả trong thân thể. Thân thể của lão nhân như vậy bao phủ linh quang, treo trên bầu trời mà lên. Miếu sơn thần bên ngoài, mưa tuyết cuồng phong phía dưới, một màn này lộ ra nhất là quỷ dị. Bọn chúng tựa như là đang cứu người, trời ạ. Lão nhân gia này rốt cuộc là ai? Trong sơn thần miếu, bị kinh sợ, lui đến tại sơn thần tượng bùn trước một đám thợ săn, kinh nghi bất định liền nhìn xem đây hết thảy, hung hăng nhận chủ kích, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bọn hắn trong nháy mắt phỏng đoán đến Trang lão nhị từ trên núi cứu trở về lão nhân gia này thân phận không đơn giản. Là yêu ma hay là người? Hai đôi mắt chăm chú nhìn hôn mê lão nhân, có thể đếm được đạo linh quang bao phủ xuống, sắc mặt lão nhân vẫn như cũ trắng bệnh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay tại cái này quỷ dị trong bình tĩnh, đột nhiên chi chi tiếng vang lên. Chỉ gặp tiểu yêu trong đám, một cái giống như bóng da con sóc, đối diện lão nhân phun bạch khí, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, lông tóc giống như bị chạm điện nổ lên, chi chi hú lên quái dị. Sau đó thân thể nhất chuyển, đen bóng trong mắt nhìn xem ngay phía trước đen kịt trong bóng đêm, lóe ra kinh nghi. Mà tiếng gọi này, đem mặt khác khế yêu kinh động. Một cái dài hơn một trượng núi báo không lưng, hình giọt nước yêu khu căng cứng, hướng phía sóc con kêu to phương hướng dạo bước tiến lên, lộ ra răng nanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Còn có một đầu lợn rừng, một con sói đỏ, nhe răng trợn mắt, cùng hiện lên tam giác chậm rãi tiến lên, thanh u yêu nhãn nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Ầm ầm một tiếng sét nổ vang. Một đạo tiềm điện bạch phá màn đêm, đột nhiên chiếu sáng mảnh rừng núi này. Thình lình, miếu sơn thần bên ngoài mười trượng trở lại bên ngoài mưa gió ở giữa, một bóng người bị chiếu vào trên mặt tuyết. Một đôi màu vàng nhạt con ngươi, chậm rãi mở mắt ra, mang theo hờ hững thần tính, rơi xuống bầy yêu trên thân, sau đó tại sóc con kia trên thân ngừng một lát, cuối cùng rơi xuống cái kia bị quần yếu hộ ở giữa hôn mê lão nhân trên thân. Giờ khắc này, cặp kia màu vàng nhạt con ngươi đột nhiên bùng cháy mạnh, hiện ra kinh người hàn ý. Mà bầy yêu nhìn thấy đạo thân ảnh này, giống như là nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật, phát ra một mảnh bạo động, tiếp lấy trong ánh mắt kia bốc lên hung quang giống như bị nước mưa dội tắt, một giây sau, lại không hẹn mà cùng nằm phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn hắn làm lãng đãng sơn yêu ma, cơ hồ không có yêu không biết vị này tồn tại. Mà thân ảnh kia dừng bước, xuyên qua một đám tiểu yêu, đi vào chính giữa, hai tay nâng lên. Tại đỉnh đầu hắn, thân ảnh của lão nhân chậm rãi hạ xuống, trực tiếp bị người tới tiếp được. Theo sát, chỉ thấy người tới giữa lông mày đột nhiên mở ra một đầu màu vàng đường dọc, một vệt kim quang bay ra, bắn tại lão nhân ngực. Rất nhanh, một đạo lớn chừng quả đấm ấn ký màu đen bị kim quang nhất ra, ầm vang mà diệt. Thốt nhiên ở giữa, một tiếng long ngâm tiếng vang. Chỉ thấy người tới trong đan điền một đạo thanh quang xoay quanh mà lên, sau đó ngao một tiếng, vọt thẳng vào lão nhân thể nội. Một giây sau, lão nhân nguyên bản khuôn mặt trắng bệch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lên hồng nhuận phân phớt. Làm xong đây hết thảy, người tới nhìn xem trong ngực vị này ra bọc xương, gần đất xa trời lão nhân, mí mắt buông xuống, sau đó từng bước một, trực tiếp bước vào rách nát miếu sơn thần. A theo bóng người tiến đến, cửa sổ phá toái, đi đến quạt mưa gió trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại. Mà trong miếu đám thợ săn thì nhìn xem bóng người này để bầy yêu phụ phục, đặc biệt là bóng người kia trên đầu sinh ra con mắt thứ ba, bọn hắn nhìn lướt qua cũng cảm giác tùy thời muốn chết mất cảm giác bình thường, doa đến bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng, trong miệng phát ra kinh hoàng âm thanh, thực sự lui không thể lui, chỉ có thể chen rúc vào một chỗ. Đã thấy người tới tiến vào miếu sau, đi vào trước đống lửa, giữa lông mày mắt dọc bay ra điểm điểm kim quang, như đom đóm giống như bay đến cả tòa núi thần miếu bốn phía, cũng khuyết tán ra. Trong chớp mắt, lấy làm trung tâm, một đạo cơ hồ mắt thường không thể tra ba động, cấp tốc đem miếu sơn thần phụ cận gần dặm phương viên bao vây lại. Tiếp lấy, người tới giữa lông mày kim quang hừng hực con mắt thứ ba khép lại, một đôi màu vàng nhạt con ngươi đảo qua những cái kia chen tại nơi hẻo lánh tọa săn, mở miệng, thanh âm ngột ngạt. Lão Ngô vết thương trên người là trong các ngươi ai băng bó? Người tới chính là Trần Uyên. Hắn vô ý luyện được cửa thứ ba thiên cương thần thông thai hóa dịch hình, hóa thành mãnh cầm mười hùng, tốc độ tăng nhiều, hơn nửa ngày công phu vượt ngang 5000 dặm, đi vào Lãng Đãng Sơn. Lại bởi vì ngày xưa gieo xuống bởi vì phát hiện ngọn núi này thần miếu, bắt gặp bị quần yếu hộ ở chữa thương lão Ngô. Hắn muốn biết chuyện tiền căn hậu quả. Mặc dù hắn duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ngăn không được sát ý, sớm phong tỏa nơi này, bởi vì hắn tại lão Ngô thể nội phát hiện võ tàng lưu lại tiêu ký. Về phần hắn hỏi ra câu này, thì là thấy được lão Ngô trên người da hiệu áo, cùng trên thân băng bó vết thương. Xem ra là những người này cách làm. Lời này vừa ra, nhà cái thung lũng con bên trong đám thợ săn tranh thủ thời gian cùng nhau nhìn một cái, nhìn về phía trong đó một vị đứng tại trước nhất hán tử. Là ta. Trang lão nhị buồn bực âm thanh, đứng dậy. Tại hạ ở trong núi đi săn lúc phát hiện lão nhân gian này hôn mê tại trong băng thiên tuyết địa, liền đem người mang theo trở về, dù sao cũng là một cái mạng. Đúng à, Trang lão nhị vì cứu lão nhân gian này, chậm trễ xuống núi điểm, còn đem đánh tới săn hàng đều ném đi cái kia trong thôn người quẻ thúc tranh thủ thời gian cả gan phụ họa một câu. Người sáng suốt đều nhìn ra, lão nhân gian này thân phận đặc thù, xem ra đối trước mắt người trẻ tuổi phi thường trọng yếu. Mà người trẻ tuổi này lại làm cho phía ngoài yêu ma phủ phục khắp nơi, rất là dọa người, ngay cả cùng nó nói chuyện đều muốn trắng lên lá gan. Trần Uyên nghe nói, nhìn xem cái kia Trang lão nhị, chậm rãi mở miệng, ngươi hôm nay cứu lão Ngô một mạng, ngày khác có thể hướng Trần Mộ Ưng thuận một cái yêu cầu. Nói xong, Trần Uyên chắc quay đầu lại, đối với cửa ra vào trầm ngâm một tiếng. Hai người các ngươi ra hỏa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiến đến, nói rõ với ta. Chương 349, thứ 3 năm số 02, chương 349, thứ 3 năm số 02, lời này vừa ra, một giây sau, cửa ra vào chi chi chít chít hai tiếng, hai bóng người vèo một cái vào. Chỉ gặp một con sóc cùng một cái bạch hồ chạy tiến đến. Bạch hồ đi vào Trần Uyên dưới chân, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Mà cái kia sóc con cũng ra dáng, chỉ là một đôi mắt nhỏ giọt nhỏ giọt. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa. Đây là Trần Uyên lúc trước ký khế ước, cho đôi này tên dở hơi tùy tiện nghĩ danh tự. Ban đầu ở Thanh Sơn huyện, một đôi này náo loạn không ít việc vui, cũng chọc tới không ít phiền phức, bởi vì sóc con trước đó là Phương Thanh Trúc nuôi dưỡng yêu thú, về sau Phương Thanh Trúc cùng hắn ở trên trời hùng quan phân biệt, sóc con bị mang đi, mà bạch hồ thì là bị đánh bao. Trần Uyên đối với cái này không để ý, hai cái nuôi không quen tiểu yêu, xung làm thuận nước dong thuyền đường, dù sao lúc trước chỉ coi hình cái việc vui. Mà Trần Uyên xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì cái này hai cái tiểu gia hỏa. Hắn tại 800 dặm nô ra nhưng cảm giác được khế ước dẫn dắt, nói rõ có chính mình khế yêu xuất hiện. Nhưng hắn rõ ràng biết, chính mình khế yêu tại lúc trước rời đi Thanh Sơn huyện lúc, toàn bộ bị hắn mang đi. Đột nhiên xuất hiện độc tính, để hắn kinh nghi, bởi vậy mới có một màn này, để hắn ở chỗ này gặp được hôn mê lão nô. Hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện, chẳng lẽ Phương Thanh Trúc cũng trở về Thanh Sơn huyện? Tiểu Bạch, ngươi nói. Trần Uyên mở miệng. Bạch Hồ lúc này ngoan ngoãn đứng dậy, anh phát ra hồ ly gọi. Trần Uyên nghe được rất nhanh lông mày chau lên, trong mắt hiện ra một vòng hung quang. Người Phương gia tiến vào Thanh Sơn huyện tầm bà bối. Thanh Sơn huyện bên trong xuất hiện nhân ma nghi tung. Đúng lúc này, Trần Uyên lỗ tai khẽ động, mơ hồ nghe được một tiếng xé gió từ xa mà đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Từ Thanh Sơn huyện phương hướng tới, mà lại khí cơ quen thuộc. Chỉ là rất nhanh hắn lông mày nhíu lại, cảm ứng được phía sau hai dặm bên ngoài còn có một đạo ẩn tàng ba động theo ở phía sau. Trần Uyên ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt hung quang đại lộ, tiếp lấy khóe miệng nhếch lên, khóe miệng động mấy lần. Rất nhanh bên ngoài, trong gió trong mưa phủ phục bầy yêu, được tin, nhao nhao đứng dậy, lui trí hắc âm thầm. Tiếp lấy, trong sơn thần miếu, những cái kia mới vừa rồi còn núp ở nơi hẻo lánh tợ săn, từng cái biến thành trước đó bộ dáng, ngồi vây quanh tại trước đống lửa nằm ngáy ho ho, chỉ có một bóng người, chui chiếu cố một cái hôn mê lão nhân. Bởi vậy, mảnh này ồn ào náo động miếu sơn thần, cấp tốc trở nên tĩnh mịch an tĩnh lại. Ước chừng qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hướng tây nam mưa tuyết bên trong, một đạo hồng y đi cấp tốc phá không, sau đó rơi xuống một cây đại thụ trên đỉnh cây. Gần rằm bên ngoài đen kịt trong mưa gió, có một chút ánh lửa tô điểm, nơi đó chính là miếu sơn thần. Xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ, bên trong có một đám nhìn xem là trên núi thợ săn ăn mặc người đang ở bên trong đi ngủ. Một cái lao nhân nằm trước đống lửa, hôn mê bất tỉnh, đang bị một người bịt đầu, đút nước canh, ánh lửa vừa vặn chiếu rọi tại trên mặt của lao nhân. Mà lúc này, chung quanh trong hắc ám, nàng khế chúng yêu đợi tại cái này, tựa hồ là bởi vì không có nhận đến mệnh lệnh của nàng, sợ quấy nhiều đến những thợ săn này. Nô lão. Luyện Nghe thường trông thấy lao nhân khuôn mặt, cái gì cũng không muốn, ngay sau đó không chút do dự phi thân xuống dưới, bay thẳng miếu sơn thần mà đi, một thân hồng y liễu bay phất phới. Ngay tại nàng đi vào rách dưới miếu sơn thần cửa ra vào, liền muốn xông đi vào lúc, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hờ hững, định. Theo một tiếng này rơi xuống, giống như ngôn xuất phát thủy. Chỉ gặp cái kia không lớn miếu sơn thần trung quanh, phong tuyết bỗng nhiên dừng lại, bị dừng lại ở giữa không trung. Trong sơn thần miếu, lốc đốc chập trần hỏa diễm cùng bước lên hỏa tinh, cũng bị định trụ, cái kia cho lão nhân chui cho ăn cành bóng người cũng phút chốc dừng lại, cái kia thô giáp có vết nước chén sành đưa tại lão nhân bên miệng không nhúc nhích, phản phất toàn bộ thời gian bị định trụ. Mà cửa ra vào, sôi động chạy tới cái kia một bộ hồng y đi, liền muốn bước ra một chân, bước vào trong miếu thân hình đột nhiên trì trệ, quanh thân hư không như bị một cỗ cự lực vô hình cho cầm cố lại. Thân hình của nàng không thể động đậy. Ông một tiếng bén nhọn kiếm minh lên. Sau lưng nàng ba thước thanh phong phát ra kiếm minh, không ngừng rung động, kiếm khí tràn ra, muốn tuốt ra khỏi vỏ. Ai? Luyện Nghe thường đôi mắt đẹp kinh hãi, trong miệng kinh quát một tiếng. Nàng cảm thấy xâm nhiên ác ý cùng sắc cơ, nghĩ đến Vương Thanh Trúc trong miệng nói, giấu ở Thanh Sơn huyện nhân ma, bên trong rất có thể dính đến võ tàng. Lúc này, hắn bên hai, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Tuần Sơn giáo úy, ngươi không nên tới tìm lão già này. Hắn là họ Trần bên người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, chỉ gặp một đạo bạch khí từ trong miếu tượng bùn bên trong mãnh liệt mà ra, tiếp lấy một bóng người thỉnh lình ngưng tụ mà ra mà theo đạo thân ảnh này ngưng tụ, một vị cắm mặc ngọc trâm, sợi tóc mặc hắc người xuất hiện. Trong tay hắn còn đang nắm một đoàn màu xám quỷ ảnh. Xem ra đây là ngươi khế yêu, chính là gia hỏa này phát hiện lão gia hỏa này tung tích, thông chi ngươi. Lý Bá Nha cười khẽ một câu, sau đó trong tay bóp, đoàn kia quỷ ảnh phát ra một tiếng chói hai réo vang sau, như giống khí cầu giống như bị đối phương bóp nát. Chính đối diện, cảm giác được đối diện người này mênh mông khí cơ, Luyện Nghe Thường con ngươi co rụt lại. Trong truyền thuyết võ tàng, nguy cơ vào đầu, nàng không tiêu ngạo không tự ti, các hạ cùng huynh trưởng gì oán gì thù. Nếu là Ngô lão xảy ra chuyện, huynh trưởng nhất định nổi giận thanh toán, các hạ như vậy lén lén lút lút, sợ là không dám nhận mặt, chỉ có thể bị ổi như thế. Nàng từng tiếng có gai, quả quyết cương liệt lời này vừa ra, nguyên bản khoe miệng mang theo ý cười Lý Bá Nha sắc mặt từ từ lạnh xuống, trong mắt bắn ra hàn quang. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Thanh toán. Hừ, cái này họ Trần bây giờ không biết đắc tội bao nhiêu người, muốn thanh toán cũng là người khác thanh toán hắn. Nói đến đây, Lý Bá Nha vị này Lý gia võ tàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thâm trầm nở nụ cười. Ha ha, ngươi nha đầu này sợ là không biết, ngươi vị này cái gọi là huynh trưởng, bây giờ sợ là thời gian không dễ chịu, triều đình chen ép hắn, trước đó bị hắn bức bách người rất nhanh biết ngại phản, đến lúc đó hắn không an bình ngày, bao quát người Thanh Sơn huyện cũng muốn bị liên lụy. Ngẫm lại thật sự là thống khoái. Nói đến đây, nó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đống lửa, cái kia bị vị lão nhân, cười cười, hôm nay trước hết thu chút lợi tức. Đang khi nói chuyện, Lý Bá Nha đưa tay đột nhiên giải ra, hướng phía hôn mê Ngô lão chụp tới. Dừng tay. Luyện Nghe Thường gương mặt xinh đẹp cấp biến, hốc mắt đều biến đỏ lên. Mà liền tại trong chớp mắt này, chỉ gặp cái kia đỡ lấy Ngô lão, túi đầu chôn thân bóng người lại tại giờ khắc này đột nhiên động. Bóng người đột nhiên quay người, một cái đại thủ nhô ra, mang theo kinh người nổ đùng, thình lình bắt lấy Lý Bá Nha rồi tới tay. Tiếp lấy, lốp bốp pháo tiếng vang, một cú cự lực đột nhiên kéo một phát đối phương, sau đó một cái kim quang sáng chói năm đấm như là liệt dương bình thường, hướng phía hắn đột nhiên vánh đến. Lý Bá Nha đột nhiên biến sắc, trong miệng vừa quát, ngươi là ai? Tiếp lấy, nó mặt ngoài thân thể hiện ra một mặt thủy tinh khôi giáp. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn. Lý Gia Võ Tảng kêu đau một tiếng bay ngược, bị trực tiếp ném ra miếu sơn thần. Mà trong miếu, ánh lửa một lần nữa chập chờn, bóng người kia ngẩng đầu, đứng thẳng người, hiện ra Trần Nguyên mặt. Chương 350, hai chiêu, liền hai chiêu chương 350, hai chiêu, liền hai chiêu ánh lửa chập chờn, tất sột soạt hỏa tinh, trong chốc lát bay lên mà lên. Trong sơn thần miếu, hết thảy một lần nữa tươi sống lại. Trần Nguyên bên mặt chậm rãi chuyển qua, tại mờ nhạt ánh lửa làm nổi bật bên dưới sáng tối chập chờn, một đôi màu vàng nhạt con ngươi giống như dã thú, nhìn xem nghiêng phía trên trần nhà lỗ rách, ánh mắt xuyên qua ngoài miếu mưa gió, hùng quang tranh lên. Một giây sau, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cái kia mang theo gió thổi cuốn lên đống lửa nhảy lên hỏa diễm, hóa thành một đạo vòi rồng lửa sông lên trời. Trong khi hô hấp, thân hình hiện thân 200m không trung, truy đuổi cái kia bị đập bay Lý Gia Võ Tàng, cách đối phương bất quá 10 trượng trở lại có hơn, nhanh như quỷ mị, giống như thuần di. Mà ngực thủy tinh giáp nứt ra từng đầu vết nứt. Lý Bá Nha nhìn thấy người trước mắt này diện mục đen trắng ưng lông mày một tấm, thấy lạnh cả người gần như để hắn nghẹn ngào. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, ngươi sao lại thế? Hắn muốn nói Trần Nguyên làm sao lại xuất hiện tại Thanh Sơn huyện, nhưng lại bị cái kia đập vào mặt mãnh liệt sát ý ngạnh sinh sinh đánh gãy. Chỉ gặp đối diện Trần Nguyên không có một lát dừng lại, ngay cả lời đều chẳng muốn tốn nhiều một câu, thân hình quỷ mị, quần như liệt dương màu vàng, hướng phía Lý Bá Nha cuồng nện mà đi. Chỉ có hừng hực sát ý tại hắn màu vàng nhạt hung trong mắt khuấy động mà ra, quyền cương lay động bầu trời đêm, mưa to gió lớn đảo mắt bị bốc hơi không còn. Lý Bá Nha cảm nhận được quyền cương kia vũ động ở giữa, hư không run rẩy thình lình như thế, rốt cục cảm nhận được trực diện vị này hung danh hiển hách Trung Lang tướng áp lực khủng bố, càng chết là đối phương ngắn ngủi nửa tháng không thấy, giống như mạnh hơn, dẫn tới trong lòng của hắn báo động nổi lên. Mà lại hắn còn Trần Nguyên đạo đã mất đi tiên cơ, đáng chết! To lớn quát một tiếng, trong lúc vội vã, hai tay háo bay ra, đón gió mở lớn, tiếp lấy hai tay rêu dao, phong đao vũ kiếm. Theo cái này âm thanh vừa rơi xuống, bốn phía phương viên 100m mưa gió hướng phía nó hai tay háo cuốn lên ở giữa, hội tụ xoay tròn thành từng tầng gió màn màn nước, giọt 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 nước ở trong đó phun ra màu trắng lông nhọn, mang theo điểm điểm mũi nhọn. Chỉ thấy sau một khắc, Trần Nguyên thân hóa một đạo lưu quang màu vàng, như vậy đánh vào màn nước. Phanh phanh phanh. Bóng đêm mưa gió ở giữa, một vệt kim quang, giống như một chi xuyên vân tiễn, xuyên phá từng tầng gió màn màn nước. Mười trượng trở lại khoảng cách, bất quá chớp mắt là tới. Màu vàng lưu hỏa phồng lên quyền thế, kích rít gào hư không, mang theo một cỗ sóng xung kích, tại Lý Bá Nha trong mắt càng lúc càng lớn. Bành trướng phong áp đem lão gia hỏa này trên mặt lão bị thổi đến nhấp nhô dữ tợn, nó trong cổ họng phát ra một tiếng gầm, không kịp lùi về bay tay áo phốc phốc nổ tung một nửa tay áo, nó hai tay mở ra, một thanh toàn thân như bạch ngọc kiếm ngưng tụ mà ra. Khi một tiếng oanh minh vang lớn, một cái đại quyền hung hăng nện ở Lý Bá Nha bạch ngọc kiếm thân kiếm chính giữa. Thân kiếm đột nhiên khẽ cong, cong thành khoa trương đường cong, sau đó thân kiếm run lên, một cú cự lực thẳng đem Lý Bá Nha hai tay chấn khai, đạo binh trực tiếp tuột tay mà bay. Kèm theo, là người này lại một lần bị đập bay, đồng thời trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, một cô tinh ngọt tràn vào nó đầu lưỡi. Cái này lại nhiều lần bị Trần Nguyên dựa vào một đôi năm đấm trực tiếp đập bay, để vị này tinh thông tính toán, tâm tư tàn nhẫn Lý Gia Võ Tàng sắc mặt đỏ lên, ngọn lửa nhấp nháy tại hốc mắt, âm xót xa khàn giọng giận dữ. Họ Trần, ta liền nhìn có thể ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, triều đình phái ra chấn ma làm, ngươi độc đoán muốn bị lật đổ, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi. Ngay cả người bên cạnh ngươi cũng có thoát, ngươi bảo vệ được nhất thời, chẳng lẽ còn bảo vệ được một thế phải không? Nó bờ môi nhanh chóng nhượng động, lệ mi dương mắt, sau đó nó một tay chỉ lên trời một chỉ, nguyên thần. Lên. Chỉ một thoáng, một đạo quần quần khí cơ lấy làm tâm điểm đột nhiên chấn động, trung quanh ào ào mưa gió trong nháy mắt như sóng sóng bình thường, hướng bốn phía quét sạch. Mà vị này Lý Gia Võ Tàng đỉnh đầu, thanh quang đại hiện, một đạo thanh khí từ trong đỉnh đầu nó cấp tốc thoát ra, cũng cấp tốc đón gió phùng lớn. Ngoài trăm thước, Trần Uyên nhìn thấy một màn này, dừng bước, bay thẳng đối phương, khí cơ phóng thích chấn động mưa gió, trong chốc lát áo choàng cắt sóng, đợi cho khoảng cách 10 trượng trở lại lúc, Trần Uyên dưới chân đột nhiên sắp vỡ, nhảy lên Lý Bá Nha đỉnh đầu. Tiếp lấy, Trần Uyên hai trượng thẳng ra, hướng phía Nguyên Thần liền muốn nhảy ra Lý Bá Nha chính là bố. Thốt nhiên ở giữa, một tiếng long âm, một tiếng phong minh trời cao mà lên. Thình lình có thể thấy được, một con rồng vậy xâm nhiên thanh long bay ra, gào thét trời cao, một bên khác, ánh lửa màu đỏ đâm rách hắc ám, đầy trời hỏa tinh sắc linh vũ tuân rơi hiện ra, hóa thành mưa tên thẳng thân thể xuống, tiếp lấy trên nửa đường, hội tụ cùng một chỗ, một tiếng cao vút to rõ phong minh bạch phá đêm dài. Một đầu dài trăm thước thanh long, cùng một đầu mang theo sáng chói xích hỏa hỏa phượng gào thét giữa trời, nhanh chóng như điện quang, mang theo khó nói nên lời quần quần uy danh, lao thẳng tới phía dưới mà đi. Lý Gia Võ Tàng đón gió phồng lớn Nguyên Thần pháp tướng ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt kinh hãi, tiếp lấy sắc mặt dữ tợn, nâng lên thô như sơn lĩnh cánh tay, chỉ lên trời vành một cái. Hai đạo chói lọi linh quang từ đối phương pháp tướng lòng bàn tay phóng lên tận trời, trong đó một đạo xích quang, bên trong có một viên giống như trái tim hình dạng ngũ thải tinh thạch nhảy lên, ngũ thải tinh thạch nhảy lên ở giữa, từng đạo xích quang hóa thành từng cái thôn phệ liệt hỏa màu đen quái điểu, một chân hai cánh, mà đổi thành một đạo hoàng quang, bên trong ngưng tụ ra từng viên cự thạch, giống như vành đai thiên thạch bình thường, phong cấm phía trên hư không. Nó thình lình dẫn động thể nội hai tòa thần tàng, thi triển ra tất cả vô liếng. Rất nhanh, thanh long hỏa phượng xoay quanh đáp xuống, cùng Lý Bá Nha hai tòa thần tàng hiện hóa đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, hư không oanh minh không ngừng, linh quang đầy trời. Lý Bá Nha con người gấp rút lấp lóe, đầy mang kỳ vọng ánh mắt, chuẩn bị nhìn chính mình hai tòa thần tàng phát huy, đã thấy long ngâm phượng mình ở giữa, thanh long hỏa phượng giống như dễ như trở bàn tay bình thường, trực tiếp xuyên qua hai phe ở giữa hư không. Hai đầu khí vận linh căn hiện hóa thiên địa chân linh, có thể xưng bờ UFF trong đấy, Lý Bá Nha thần tàng tử không thể so sánh nổi. Dìn thanh long đụng nát cự thạch trận, hai cái vẩy và móng chân rừng đuốt rồng khổng lồ thiểm điện mò xuống, hung hăng bắt lấy Lý Bá Nha pháp tướng hai bay, đâm vào đi vào. Si áo ma hỏa phượng hai cánh mở ra, đầy trời màu lửa đỏ hóng ánh linh vũ nổ tung, lập tức thân hình đáp xuống, cái tiết như là sắc bén mỏ nhọn, như vậy hóa thành một đạo trường đao, mang theo đầy trời linh vũ, mãnh liệt đụng phải Lý Bá Nha pháp tướng. Một giây sau, thiên địa một tiếng oanh minh, va chạm chỗ giấy lên một đóa sán lạn vô cùng xích hồng sắc mây hình ấm. Mà hưu một chút, một bóng người như đạn pháo từ trên trời mà rơi, hung hăng rơi xuống trên mặt đất nện xuống một cái hố to. Theo sát, một đạo thân ảnh áo xanh rơi vào hố to bên cạnh, phong tuyết ngăn cách ngoài thân. Trần Uyên màu vàng nhạt con ngươi lặng lặng mà nhìn xem trong hố, bên trong băng lãnh tuyết thủy bên trong, một đạo ướt nhẹp thân ảnh chính chật vật từ bên trong bò lên. Tóc kia bên trên cắm mặc ngọc châm gài tóc không biết rơi xuống ở đâu, ướt nhẹp ra đầu tính cả lấy nước bùn quấy dày cùng một chỗ. Lý Bá Nha ngẩng đầu, từ trong sợi tóc lộ ra con mắt đối đầu cặp kia màu vàng nhạt con ngươi, ánh mắt lóe lên một tia tức hồn hẹn, càng nhiều thì là vùng đi không được câm trầm. Hai chiêu, liền hai chiêu. Hắn liền bại. Chương 351, muốn sống không được, muốn chết không xong canh hai cầu nguyện phiếu. Chương 351, muốn sống không được, muốn chết không xong canh hai cầu nguyện phiếu. Chính mình vậy mà tại cái này họ Trần trong tay đi bất quá hai chiêu. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, ngươi xác thực rất mạnh. Khu khu. Hắn từ trong bùn nhau đứng lên, ho khan hai tiếng, trong miệng ho ra máu đỏ thấm dấu vết, khỏe mắt bị đỏ tươi tơ máu bỏ đầy, coi như giống ta mới vừa nói, ngươi mạnh hơn cũng chống cự không nổi tưởng đổ mọi người đấy. Nói, nó ngửa đầu cười lớn một tiếng, sợi tóc cuồng loạn, ha ha, chúng ta sau này còn gặp lại. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, trên cơ bản đều sẽ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh thần thông. Dứt lời, chỉ vị này Lý Gia Võ Tàng, tiết hầu phun một cái, há mồm phun ra một cái cùng loại la bàn một dạng sự vật, lớn cỡ một xích, toàn thân đen như mực, đặt ở trong đêm tối dùng nhìn bằng mắt thường cơ hồ nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm ứng được vật này tồn tại. Xem ra người này đối với cái này vật lòng tin rất đủ, bởi vì bảo vật này là dùng một loại tên là tươi sáng thú xương thú tế luyện ra đạo binh, con thú này thế thuộc hiếm thấy, thấy nhiều biết rộng tại trong cấm địa, có thuấn di đại thần thông. Hắn lúc trước cũng bèn bèn chỉ là cơ duyên xảo hợp được con thú này một bộ hài cốt. Kẻ đến sau hài cốt bị hắn dùng để tế luyện đạo bình, bảo lưu lại con thú này trước người mấy phần thần thông đặc tính, trợ hắn nhiều lần thoát thân. Chỉ gặp vị này Lý Gia Võ Tàng tế ra bảo vật này sau, vật này cấp tốc như sương mù giống như tản ra, lập tức hóa thành một đoàn nước, đem vị này bao khỏa. Một giây sau, nó thân ảnh nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc chính là mấy chục trượng có hơn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tựa như là chống rông tuấn di. Người này mấy lần lắc lư, thời gian nháy mắt, liền muốn đi xa, gặp một màn này, Trần Uyên lại mặt không đổi sắc, chỉ gặp cái này nguyên bản bóng đêm đen kịt trên bầu trời, tiếp lấy một tòa cự hình lồng ánh sáng màu vàng ở trên vòm trời hiện hiện. Trần Uyên trước đó đã dùng pháp nhãn phong tỏa trong phạm vi cho phép, lồng ánh sáng màu vàng hiện hiện sau, một giây sau, liền gặp từng đạo dây nhỏ màu vàng từ trên lồng ánh sáng bắn ra, hướng phía người này thân ảnh rơi xuống. Rất nhanh, nơi đó truyền đến kinh sợ âm thanh, thân ảnh của đối phương lui trở về, tại từng đạo xiềng xích màu vàng truy đuổi bên dưới, bốn chỗ trốn tránh, dần dần bị áp suất không gian. Ngay tại người này trốn tránh xiềng xích màu vàng lúc, Trần Uyên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đối phương sau lưng, trong mắt hung quang lóe lên, bàn tay vỗ. A Lý Bá Nha thân pháp bị cương ép bài trừ, thể nội ngũ tạng đau nhức kịch liệt, thân hình bị dùng ra mực nước bên ngoài. Ngay tại hắn còn muốn mạnh mẽ thôi động bảo vật kia lúc, đã thấy một bóng người như bóng với hình, một cái như kìm sắt giống như đại thủ bắt hắn lại một cánh tay, hung hăng bẻ lại. Răng rắc một tiếng làm cho người nổi da gà thẳng lên, tiếng xương gãy vang lên. Một tiếng hét thảm đột nhiên. Rất nhanh, lại một tiếng răng rắc. Chỉ gặp người này cánh tay kia cũng bị Trần Uyên ngạnh sinh sinh bẻ gãy, xương cốt từ trong máu thịt đâm đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, Trần Nguyên nắm vị này còn tại chu lên Lý Gia Võ tàng cổ, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Phanh một tiếng ầm vang nện. A Lý Bá Nha bị đau đớn kịch liệt dày vò lấy thần kinh đầu xương cổ sống thình lình bị bẻ gãy, cả viên đầu lâu lấy gần như 90 độ góc độ bị gãy tiến vào mặt đất, tiết hầu chỗ trực tiếp bị xé đứt, máu tươi của vốn. Nhưng cái này không cần đối phương mệnh. Người này trong cổ họng lộc cộc bước lên máu, rốt cục cảm thấy sợ hãi tử vong, hô lớn, ngươi không có khả năng giết ta, Trần Uyên, ta là người trong triều đình tân phái trấn ma sứ, ta biết, ta có thể giúp ngươi. Mà Trần Uyên đột nhiên túi người, như là hung thú giống như màu vàng nhạt con ngươi trông thấy vị này Lý Gia Võ Tàng, lộ ra hai hàm răng trắng, xâm nhiên cười lạnh. Thật sự là đa tạ. Nhưng này vị trấn ma sứ chỉ sợ tới không được gấm con thành. Lời này vừa ra, Lý Bá Nha cái kia cố gắng lật lên trên con mắt đột nhiên vừa mở. Cái gì? Không có khả năng. Hắn thân thể kia bị kích thích, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Mà Trần Uyên khỏe mắt lệ khí vừa hiện, một tay khác đem hắn hai chân chuẩn bị bẻ gãy, sau đó đem mặt khác lăn lộn trên thân dưới xương cốt một trường bổ nát. Từng tiếng kinh khủng tiêu thảm, tại mảnh này bầu trời đêm rong chơi. Rất nhanh, Lý Bá Nha nhục thân bị Trần Uyên tra tấn thành một bãi bùn não, vật lý trên ý nghĩa. Mà làm xong đây hết thảy, Trần Uyên trong tay hiện ra màu vàng xanh tam thập lục sơn chấn ma tháp, bên trong màu vàng bảo giám bắn ra một đạo xiển xích màu vàng, từ đối phương trong nhục thân đem nó nguyên thần của đối phương kéo ra ngoài, sau đó thu vào. Trong lòng của hắn sát ý không có tán. Đối phương chạm đến nghịch lần của hắn, làm sao có thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy chết đi? Vậy quá tiện nghi ra hỏa này. Hắn phải từ từ tra tấn đối phương, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà làm xong đây hết thảy, Trần Uyên trong miệng thật dài phun ra một ngụm mạch khí, trong mắt dọa người hùng quang dần dần biến mất. Tiếp lấy, hắn vươn người đứng dậy, dưới chân dẫm lên sàn sạt dẫm tuyết âm thanh, đi hướng gian kia trong đêm giá rét, vẫn như cũ có một chút ấm áp ánh lửa miếu sơn thần. Lúc này miếu sơn thần bên ngoài, một bộ hồng y lìa đứng ở ngoài cửa, phong tuyết trong khi bay múa, một đôi mắt sóng cả mãnh liệt, lại cố gắng bình tĩnh lại. Huynh trưởng. Trần Uyên đến gần, cái kia lạnh lùng khuôn mặt trông thấy luyện nên thường, thu liễm. Chỉ là lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nhiễm lấy bắn tung tóe huyết điểm, nhìn dị thường dữ tợn. Lúc này, một đôi màu đỏ theo khăn đưa tới. Trần Uyên ánh mắt dừng một chút, sau đó gặp qua ý đến, chỉ là không có tiếp nhận, đơn giản dùng tay áo một vòng, đừng làm bận. Hắn thuận miệng nói một câu, đem một bút này mang qua, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương, nghĩ không ra ngươi đã đột phá thiên quan, xem ra không có lời biếng. Nhàn thoại trước thiếu tự, trước tiên đem lão Ngô mang về trước thương. Nghe thường toàn nghe minh trưởng luyện nghe thường gặp Trần Uyên không có tiếp nhận theo khăn, bất động thanh sắc thu hồi, nhẹ gật đầu. Như vậy, hai người bước nhanh đi vào trong miếu. Trần Uyên đi đến trước đống lửa, đem vẫn như cũ hôn mê lại sắc mặt hồng nhuận hơn rất không ít lão Ngô ôm lấy, tiếp lấy nhìn một chút những cái kia ngủ thợ săn, cuối cùng rơi vào cái kia trang lão nhị hán tử trên thân. Những người này không phải ngủ, mà là bị Trần Uyên mê hôn mê bất tỉnh, không phải vậy vừa rồi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, sớm nên đem những này thợ săn đánh thức. Trần Uyên hỏi, ngươi có biết những người này đến từ chỗ nào? Là phụ cận một cái thôn thợ săn luyện nghe thường trả lời. Để cho ngươi khế yêu đem bọn hắn đưa trở về, chúng ta đi. Trần Uyên không quên đem những thợ săn này đưa trở về, miễn cho để những người này gặp tội. Nói xong, dưới chân cùng một chỗ bay lên không phóng tới bên ngoài đèn kịt mưa gió. Luyện Nghe Thường bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, rất nhanh, cũng thân hình khẽ động, đi theo Trần Uyên mà đi. Hai người sau khi rời đi, bên ngoài run lẩy bẩy những tiểu yêu kia được làm cho, tiến vào miếu sơn thần, đem những cái kia nhà cái thung lũng con thợ săn từng cái con đi, rất nhanh biến mất. Nửa đêm không người, gió xoáy mưa tuyết, lúc đó có kinh lôi, trong bóng đêm giống như là ẩn núp lấy một đầu quái vật kinh khủng. Thanh Sơn huyện, Giáp Tử Hạng. Trần Uyên cóng long nô, đứng ở một gian sân nhỏ trước, đẩy cửa vào. Cờ cờ ý tở tê tê nha một tiếng, thân hình chui vào trong. Sát vách sân nhỏ, mơ hồ con mắt, đi tiểu đêm tại cái bô bên trong suỵt suỵt hồ em bé, giống như nghe được động tĩnh gì. Nhưng một cái bé con xem chuyện gì, rất nhanh đuốt mắt lên giường ngủ thiết đi. Chương 352, Trần Uyên lực lượng. 4 cờ câu nguyện phiếu, 1, chương 352, Trần Uyên lực lượng. 4 cờ câu nguyện phiếu, 1, sáng sớm hôm sau, thiên quang ánh sáng phát ra, nơi xa sơn lâm bay xuống một tầng thật mỏng hàn vụ. Đêm qua mưa to sơ nghỉ, đông tuyết vẫn tại bay múa, bay lả tả, rơi không ngừng. Sáng sớm, Giáp Tử Hạng ở giữa, suy suy loại thanh âm này trong ngõ hẻm liên miên vang lên. Chỉ gặp đầu đường cuối ngõ, các nhà các hộ trước cửa, lần lượt từng bóng người sáng sớm cầm cái xẻng, đem hôm qua hạ một đêm tuyết động đều xúc mở, tất cả quét tuyết trước cửa. Hôm qua hạ một đêm mưa tuyết, tuyết cùng thủy dung thành một khối, kết thành thật dày khối băng, người đứng ở phía trên chân trượt như trạch, sạn khởi đến tốn sức hung ác. Hò dô cuối hẻm một gian rừng trúc trước cửa tiểu viện, một người mặc thật dày áo đông, mang theo đầu hổ mũ bé con, dùng trong phòng bếp nhóm lửa kìm gấp nệ ra trên mặt đất cứng rắn tuyết nhanh, hai cái đỏ bừng tay nhỏ nắm lấy nắm tay, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, coi như trong lỗ mũi thanh long ra biển, cũng chơi quên cả trời đất. Còn bên cạnh, mẹ hắn Hoa Tả dùng sắt vén đem trước cửa tiểu viện hiếm kéo kéo tuyết thủy vén đến một bên, bật điệu trên khăn trùm đầu đều bốc hơi lên mạch khí. Đại khái bỏ ra gần nửa canh giờ mới đưa trước cửa tiểu viện đường thu thập sạch sẽ. Cũng không biết lão gia tử kia thế nào, hôm nay là ngày thứ tư. Hoa Tả làm xong việc, tay xử lấy xén sắt, nhớ tới hôm qua luyện giáo úy đang hỏi, có chút ít lo lắng, bất quá nàng một cái dân phụ, không có bản lĩnh gì, hữu tâm vô lực, cũng chỉ có thể làm một chút chuyện nhỏ. Lại xốp vài cái xén tuyết, nàng liền dẫn nhi tử hồ em bé liền trở lại nhà mình sân nhỏ. Mà lúc này, hai mẹ con không biết là tại rừng trúc kia trong tiểu viện, truyền đến cờ cờ ý tờ tê tê nha một tiếng, cửa sổ mở ra thanh âm. Hình ảnh nhất chuyển, rừng trúc trong tiểu viện, vùng trong cửa mở ra, Trần Uyên từ giữa đi tới. Một bộ hồng y cấp tốc từ trong nhà chính đứng dậy, tiến lên đón. Huynh trưởng, nô lão thế nào? khí huyết suy bại, tăng thêm hàn khí công tâm xâm nhập tâm kinh, tăng thêm lão Ngô trước kia võ đạo căn cơ bị hủy, liền thừa một ngụm lòng dạ treo, may mắn được người kịp thời cứu, lúc này đã không ngại, còn lại chính là tu dưỡng. Trần Nguyên nói lời này lúc ngữ điệu chậm chạp, nhìn như lơ đãng. Luyện Nghe Thường đã thấy hắn ánh mắt rất âm u, lão Ngô tình huống kỳ thật so với hắn nói càng hỏng bét. Lao đầu tử này trên thân vốn là tồn tại thời gian trước tại tuần tra tư chém yêu lưu lại ám thương, lần này cưỡng ép tiêu hao khí huyết, cơ hồ dầu hết đèn tắt, hiện tại hắn đang dùng rồng thụ tinh khí tầm bổ, giúp lão Ngô đầu kéo dài tính mạng. Huynh trưởng nhận biết hôm qua vị kia võ tàng tường giả, đối phương tựa hồ cùng huynh trưởng có cựu đoán tại thân. Luyện Nghe Thường hỏi tới vấn đề mấu chốt, nàng nhớ tới vị kia võ tàng, nói huynh trưởng đắc tội quá nhiều người, rất nhiều người muốn chỉnh Trần Uyên, không khỏi vì đó lo lắng. Hừ, Trần Uyên tay háo căng ra hất lên. Khoe mắt ra bên ngoài một bể, người này đầu đội mặc ngọc trâm, từng tại Cẩm Quan Thành lén lén lút lút, thả ra một chút tin tức, toán loạn một ít người giết ta, chẳng qua là lúc đó đáng tiếc chưa bắt được người này, nghĩ không ra người này trăm phương ngàn kế. Người này bây giờ rơi vào bản tướng trong tay, đêm qua khảo vấn thân phận của hắn còn có đồng bọn, chỉ là gia hỏa này trước mắt miệng còn bế rất gấp. Nói đến đây, Trần Nguyên phía sau, ánh mắt dương lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ cây ở giữa ngưng kết hạt sương, thanh âm tràn ngập sắc ý, liền nhìn gia hỏa này còn có thể chống bao lâu. Bây giờ Lý Bá Nha tại hắn chấn ma tháp bên trong, bị hắn dùng màu vàng chân hỏa ngày đêm tra tấn, nê hoàn bên trong, tràn ngập đối phương tiêu thảm. Đồng bọn, thế nhưng là nhân ma. Luyện Nghe Thường ánh mắt run lên, nàng đang muốn nói chuyện này, việc này lửa xém lông mày, không khỏi ngự khí nhanh chóng nói, Nghe Thường nhận được tin tức, Thanh Sơn huyện nguồn nước bị người hạ ma cổ, nghe nói là nhân ma thủ đoạn, người bình thường phát giác không được, dân chúng đoán chừng đã trúng chiêu. Nói đến đây, Luyện Nghe Thường sắc mặt có chút tối nhạt, Nghe Thường bản sự không tới nơi tới chốn, đã không có chiếu cố tốt nô lão, cũng không có phát giác mánh khóe, thẹn với huynh trưởng phó thác. Trần Uyên chậm rãi lắc đầu, nhìn một chút vị này tính như liệt hỏa cô đường, lại nghiêng đầu đi, ngựa khí có chút không nói ra được lĩnh ngộ. Nghe Thường, bản thân đi ra Thanh Sơn huyện, giết rất nhiều người, cũng cứu được rất nhiều người, quan ngoại yêu ma tàn sát, trong quan lòng người quỷ vực, đao qua thiết mã khi nào dừng, hết thể tự có nhiệm vụ, ai cũng chẳng trách ai. Chỉ là ta giết người khác muốn giết ta, giết người bên cạnh ta, người cùng ta thân cận, có thể sợ sệt. Luyện Nghe Thường nghe được Trần Uyên nói lời này, vuốt tay thình lình nâng lên, đôi mắt đẹp lóe ra một vòng dị thường sáng ngời quan mang, tiếp lấy, môi đỏ cười một tiếng, không gì sánh được sán lạ. Ta từng bước một gặp huynh trưởng Trảm Yêu trừ ma, đứng trước khốn cảnh, huynh trưởng có thể từng sợ qua, nhưng chớ có coi thường Nghe Thường. Nàng nụ cười này, giống như tứ lạ bạc tiên cân, đem cái này trở một bầu không khí đâm thủng. Trần Uyên chậm rãi bước lên khoe miệng, tiếp lấy tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Ha ha. Sau đó không lâu, giáp tử phường, một chỗ trên phố bị trọng thạch ngăn chặn bên giếng nước bên cạnh, có một cái nha xoa, mang theo mấy cái trên phố hương binh trông coi. Trong thành nguồn nước chi chít khắp nơi, từng cái trông coi, người của nha môn tự nhiên nhìn không đến, chỉ là việc này lớn. Cứ việc bên ngoài thời tiết rất lạnh, cũng dùng trọng thạch đem miệng giếng để ở, nhưng vẫn là có người lưu tại phụ cận trông coi, nhân viên không đủ, liền để trong phường phường chính phái người hiệp trợ công văn. Hô lúc nào hoán trị? Hôm nay quá lạnh, đêm qua có mưa, tuyết bị sung hóa, tự nhiên lạnh, nhìn thêm một chút mẹ nó, ai là gan lớn như vậy, dám đến trong giếng đầu độc, không biết nha môn lúc nào có thể bắt lấy ra hỏa này, mọi người một miếng nước bọn đoán chừng là có thể đem ra hỏa này chết đối. May mắn cái này mỗi ngày tuyết rơi, nước cũng không thiếu, cùng lắm thì đem tuyết thủy một nấu, không phải vậy tất cả mọi người đến bữa tổ, dù sao đều muốn nước ăn à. Lúc này, mấy cái cầm cán trắng thương, mặc một thân bố giáp hương bình quăng đến thẳng hà hơi, chân động địa không đứng ở dậm chân tại chỗ, xoa xoa tay, ôm súng, châu đầu ghé thai, trong miệng a bạch khí đều hoa xương, hoán niệm sâu nặng. Mấy cái hương bình đang khi nói chuyện, liền nghe trên đầu vang lên y phục cuốn lên tiếng xé gió. Một giây sau, một thân hồng y lìa rơi xuống trong đó kia duy nhất nha xoa trước mặt. Nha sai kia ngay tại đi tới đi lui, xua tan lấy sáng sớm lạnh thấu xương hàn ý nghe được động tĩnh, vô ý thức nắm tay đặt ở bên hông trên bội đao, mí mắt lật qua lật lại ai. Sau đó khi cái này nha xoa thấy rõ người tới, lập tức ánh mắt giật mình, tiến lên quỳ lạy chào, gặp qua giáo úy đại nhân. Sau lưng ba cái cán trắng binh nhìn thấy trước mắt một thân hỏa hồng, mỹ lệ không gì sánh được nữ tử, nhìn có chút ngốc, kết quả đã thấy nha sai kia xoay đầu lại, ánh mắt hung hăng chừng một cái, lại nhìn loạn, coi chừng ra các của các ngươi. Đây là Tuần Sơn giáo úy luyện đại nhân, còn không mau chào. Mấy cái kia trong phường hương binh kịp phản ứng, giật nảy mình, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Gặp qua đại nhân. Tuần Sơn giáo úy danh phận này, tại Thanh Sơn huyện trong lòng bách tính thế nhưng là có ý nghĩa đặc biệt, không thể có bất luận cái gì vũ nhục. Không phải vậy cả tòa Thanh Sơn huyện liền không đất dung thân. Đây chính là một chút không ra cho đùa. Theo Thanh Sơn huyện hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân khẩu tràn vào, liền có người bên ngoài không tin cái này tà. Chương 352, Trần Uyên lực lượng. 4 cờ câu nguyện phiếu, 2, chương 352, Trần Uyên lực lượng. 4 cờ câu nguyện phiếu, 2, trước đó, liền có một cái huyện bên tới, mở miệng không có phân tức, về sau bị bản huyện người đánh gần chết, sau đó bị nha môn mang đi, hiện tại còn nhốt tại trong địa lao, cũng không biết chết chưa. Ta muốn làm án, các ngươi trước tiên lui qua một bên. Luyện Nghe Thường nói xong, thân thể có chút ngừng lối, chỉ tại thế sau, một đạo mang theo mũ rộng đành, mặc áo xanh thân ảnh, từ sau lưng nó đi ra. Nhà sai kia thấp thân thể, đột nhiên gặp người này xuất hiện, có chút giật mình, sau đó hiếu kỳ cùng giáo úy đại nhân cùng lúc xuất hiện người này thân phận là gì. Nhưng ánh mắt đảo qua đi, cái kia mũ rộng đành thấp, chỉ nhìn đạt được đối phương khỏe miệng. Ai? Hắn cũng không có mất thân phận tức đi nghe ngóng, lên tiếng, sau đó quay người hướng phía mấy cái cán trắng binh vẫy vẫy tay, liền dẫn người thối lui đến một bên. Mà Luyện Nghe Thường cùng sau lưng áo xanh đi vào cái kia giếng nước phụ cận, tay áo vung lên, phía trên kia nặng ngàn cân tượng đá là một khối bọt biển giống như bị tùy tiện lật tung rơi xuống một bên. Huynh trưởng, xin mời. Một thân áo xanh mang theo mũ rộng vành bóng người là Trần Uyên, theo Luyện Nghe Thường tránh ra thân thể, Trần Uyên đi vào giếng nước trước, dưới mũ rộng vành lông mày trao lên, một đôi màu vàng nhạt con ngươi nhìn về phía giếng nước phía dưới. Giếng nước vách giếng mọc đầy rêu xanh, trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng tuyết thủy hóa thành một băng. Trần Uyên trong con mắt hào quang màu vàng kim nhạt đột nhiên một hội tụ, hóa thành một chút sân vàng, nhìn chăm chú trong giếng mặt nước. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản mát lạnh mặt nước dần dần trở nên đen kịt đứng lên, như có một đoàn mực nước ở bên trong cho nhiễm, mà cái này màu đen bên trong có một chút điểm hồng tinh chớp động, theo hắn con ngươi hóa thành kim châm lênh lảnh, cái kia màu đỏ tinh điểm rõ ràng là từng đầu nhỏ bé màu đỏ nhuyễn trùng, giống như là màu đỏ dây sắt trùng tiết chặt vận, trong khi nhúc nhích thậm chí buồn nôn. Rất nhanh, nó duỗi ra một bàn tay, duỗi ra một ngón tay, hướng phía trong giếng nước một chút. Một sợi màu vàng hỏa tuyến từ nó đầu ngón tay bay ra, bắn vào trong giếng nước. Ngọn lửa kia bắn trúng mặt nước, không có nhấc lên bọt nước, vô thanh vô tức, nhưng ở Trần Uyên trong tầm mắt, cái kia màu vàng đan hỏa rơi vào trong đó sau, này chút ít nhỏ màu đỏ nhuyễn trùng kịch liệt co do thân thể, tiếp lấy bị kim hỏa thôn phệ. Thấy thế, Trần Uyên trong mắt màu vàng điểm sơn tản ra, khôi phục bình thường, nó cũng thu tay lại, sắc mặt trầm ngâm xuống tới. Xem ra không sai, đúng là ma cổ, tựa như là ký sinh trùng bình thường, người theo nước uống sau khi tiến vào, liền sẽ bị ký sinh, đem ký chủ thể nội sinh cơ dần dần hút khô, từ từ dựng dục ra ma trùng, tiếp lấy ma trùng thôn phệ càng nhiều khí huyết, như vậy hình thành nhân ma chi hỏa. Lúc trước nhân ma chi loạn chính là chậm như vậy chậm hình thành. Đầu này nhân ma nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là lúc trước cầm quan thành từ trong tay của ta đào tẩu đầu kia. Trần Uyên cơ hồ có thể xác định chính là lúc trước ngũ bảo núi chi chiến, đầu kia cùng mình đối oanh, không địch lại đào tẩu thành thánh địa nhân ma. Nhân vật, thời gian, sự kiện đều đối được. Chẳng lẽ mình trong tháp cái kia võ tảng cũng tới từ thành thánh? Nhưng đối phương công bố chính mình là người trong triều đình, chính mình còn không có cậy mở đối phương miệng. Dưới mắt, đầu này thành thánh địa nhân ma tướng ma cổ giải thanh sơn huyện, muốn đem nơi này biến thành tử thành, muốn trả thù hắn, tựa hồ muốn hoàn thành một trận luân hồi. Lúc trước, tàn phá bừa bãi Bạch Đế thành quan người bên ngoài ma chi họa, chính là đầu này nhân ma thu bút, bị Trần Uyên tận gốc chém dụ. Bất quá, Trần Uyên hiện tại có một nỗi nghi hoặc. Hắn lúc trước cùng phi tiên dạy những người này mà xâm nhập tiếp xúc qua, từ tiểu tốt tí nhất đường giết tới bọn hắn tứ tượng tôn giả, hiểu rõ những người này mà đặc tính. Đối phương cho cả tòa Thanh Sơn huyện hạ cổ, nhưng hình thành ma chủng tuyệt không phải một sớm một chiều, không phải vậy nhân ma chi họa tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Từ sâu độc đến ma chủng là cần thời gian, không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể thành, mà thời gian này liền sẽ sinh ra rất nhiều biến số, có người sẽ sinh ra dị biến, sẽ sinh ra mánh khỏe, tin tức liền sẽ truyền ra, mà tin tức để lộ liền có thể truyền đến trong lỗ thai của hắn. Lấy thành thánh đầu kia nhân ma dự định, tất nhiên sẽ không xem nhẹ điểm ấy, mà lại đối phương bản thân bị trọng thương, bình thường tới nói, hẳn là trốn tránh chữa thương, mà đợi thiên thời. Đối phương làm như vậy, nhất định có hắn không biết tầng sâu nguyên nhân. Đến tìm tới đầu này nhân ma. Trần Uyên nói một tiếng, trong lòng lạnh lẽo, sau đó nhắm mắt lại, ý thức chìm vào nê hoàn bên trong, trở về nguyên thần. Lúc này, nê hoàn bên trong, xương trắng bay cuồng, một tòa uy vũ thần tính màu vàng xanh bạo tháp chìm nổi trong đó. Bên trong, chuyến ra trận trận làm cho người dùng mình tê thảm. Trần Uyên nguyên thần nhoáng một cái, tiến vào trong tháp tầng thứ 5. Lúc này tầng thứ 5 to lớn trong giếng trời, mấy đầu tráng kiện không gì sánh được xiển xích màu vàng xuyên thủng lấy một cái cao trăm trượng thân ảnh. Chính là vị kia Lý gia võ tàng Lý Bá Nha nguyên thần. Hai đầu xiển xích xuyên qua người này xương tỳ bà, còn lại xuyên thủng nó tứ chi, quanh thân ngọn lửa màu vàng, hóa thành từng đầu hỏa tiên, hung hăng quất vào người này nguyên thần phía trên. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy nguyên thần, thiêu đốt ra từng đầu cháy đen đốn ký, cái kia thực tâm thần người đau nhức kịch liệt, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Trần Uyên trong mắt nổi bật ánh lửa, ngựa khí xâm nhiên, nếu là không muốn thống khổ như vậy, nói ra đầu kia nhân ma ở đâu? Tha cho ngươi tội chết không thành, nhưng có thể để cho ngươi đi thoải mái điểm. Lý Bá Nha lúc này đau nguyên thần không ngừng phát run, tựa như là muốn tan rã bình thường, diện mục dữ tợn, tóc hai bù xù, hai nhãn thần kia bắn ra đỏ bừng oán độc quan mang, quát tầm lên: "Trần Uyên, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, muốn từ trong miệng ta đạt được người kia ma tin tức, si tâm vọng tưởng. Ngươi phải cẩn thận, người kia ma tại chủ bị một cái kế hoạch, tuyệt đối không đơn giản, nếu là hắn biết ngươi đã đến, sẽ rất cao hứng, ha ha." Lý Bá Nha phát ra thê lương lại được ý cười the thé, chấn động đến Trần Uyên bên tai ầm ầm rung động. Trần Uyên nhìn xem gia hỏa này cuồng loạn điên cuồng cùng oán hận, khóe mắt dần dần bốc lên, lặng lặng nhìn đối phương, một đầu không địch lại bản tướng, trốn ở vụn trộm quấy làm phong vân xuất sinh, đến cùng chuẩn bị gì âm mưu, Trần Mộ cũng rất muốn kiến thức kiến thức. "Ngươi không phải muốn biết bản tướng tại sao lại xuất hiện ở Thanh Sơn huyện thôi? Bản tướng tự mình đi Thiên Hùng Quan, triều đình trấn ma sứ cùng Tam gia võ tảng, bản tướng toàn bộ đánh mấy lần, coi như bọn hắn cuối cùng thỉnh động ba nhà long hổ, bản tướng vẫn như cũ còn sống trở về." Hắn nói đến đây, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Mà Lý Bá Nha nghe xong Trần Uyên đoạn văn này, giống như là nghe được một cái không thể tin tin tức, tóc hai bù xù, con mắt màu đỏ tươi, cuồng loạn giống to: "Cái gì? Không có khả năng, ngươi dám tạo phản? Ba nhà long hổ đều không thể giết ngươi, ngươi đánh dám?" Trần Uyên không hề bận tâm, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem hắn. "Cho nên nói, ngươi thằng ngu này hiểu không, bổ tướng quân muốn nhìn, các ngươi có thể lật được cái gì sóng? Bởi vì hắn có một lá bài tẩy tại thân." Nói, Trần Uyên quay người, sau đó lại dừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt một nghiêng, khẽ cười một tiếng: "Đúng rồi, nhìn ngươi còn cười ra tiếng, xem ra bản tướng thủ đoạn còn chưa đủ." Nói xong, Trần Uyên thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại trấn ma tháp bên trong. Tiếp lấy, trấn ma tháp rung động, từng tiếng vô cùng kinh khủng yêu ma gào thét vang lên, từng đôi u lục mực mắt rất mau ra hiện tại tầng thứ 5. Rất nhanh, thê lương từ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chương 353, các ngươi liền không sợ Trần đại nhân sao? 1. Chương 353, các ngươi liền không sợ Trần đại nhân sao? 1. Ý thức quý vị, Trần Uyên dưới mũ rộng vành con mắt chậm rãi mở ra. Bên cạnh im lặng đứng yên Luyện Nghe Thường, nhìn sang, đôi mắt đẹp mang theo hỏi thăm cùng lo lắng. Trần Uyên lắc đầu, khóe mắt đi lên dương lên, thản nhiên nói, tên kia còn không chịu nói. Thật là như thế nào? Nghe huynh trưởng lời nói, người này ma toan tính không nhỏ. Dân chúng trong thành đoán chừng đều đã trúng sâu độc, huynh trưởng có thể có biện pháp tiêu trừ. Luyện Nghe Thường nhíu nhíu mày, ngữ khí thoáng có chút gấp rút. Biện pháp tự nhiên là có. Trần Uyên trong miệng mũi hô một ngụm bạch khí, hai tay vòng tại trong tay áo, ánh mắt hướng Luyện Nghe Thường phương hướng một bên, cái này sâu độc không khó tiêu diệt, chỉ là trong thành nhân khẩu phong phú, cần một chút thời gian, nhưng chậm thì sinh biến, ai cũng chưa chừng trong quá trình sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, Trần Uyên nói đến đây dừng một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, có một cái đơn giản biện pháp. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên hạ chi địa, khí vận hội tụ, một phương thủ tướng đều có thể bằng vào ân tín, sắc lệnh chỉ hạ, hiệu lệnh một phương, khế yêu chính là trong đó một loại. Như chỉ hạ có si mị vắng lượng, đều có thể bằng ấn tín triệu tập khí vận chi thế trấn áp. Luyện Nghe Thường nghe Trần Uyên nói làm như vậy pháp, có chỗ minh ngộ, trên tay khẽ đảo, hiện ra một khối lệnh bài màu đen. Tuần Sơn giáo úy rời núi hộ phù. Bất quá, nàng rất nhanh trở nên chần chờ, huynh trưởng lời nói, Nghe Thường ước chừng minh bạch, chỉ là ta một kẻ giáo úy, thân phận thấp, đạo này cách ta quá xa, huống hồ người này mà tu vi. Nàng nói kịp phản ứng, đôi mắt đẹp rất tránh mau nhấp nháy lấy động lòng người quan trạch, nếu huynh trưởng nói ra lời nói này, nói rõ huynh trưởng khẳng định trong lòng có biện pháp, mà lại nàng gặp Trần Uyên mặt như bình hồ, tựa hồ căn bản không hoảng hốt, huynh trưởng xem ra đã có chủ ý. Trần Uyên nhẹ gật đầu, sắc mặt từ từ trở nên trịnh trọng lên, sau đó đưa tay mở ra, một phương lớn chừng bàn tay, nửa thước vuông xanh biếc ấn tỷ hiện ở trong tay. Nay tỷ thần hoa nội liễm, thanh đồng chất liệu, phía trên mọc lên lốm đốm lấm tấm màu xanh đồng, tuy nhỏ lại lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa đại khí bất bị. Đây là huynh trưởng đại ấn. Lấy Luyện Nghe Thường tu vi nhìn không rõ, tưởng rằng Trần Uyên bên trong là ấn. Trần Uyên nghe được đối phương nói như vậy, da mặt có chút nhảy lên, chân thành nói, đây là đạo phủ ti trấn ma đại tướng ban thưởng ấn tín. Ấn này đắp một cái, liền có thể điều động kiếm nam đạo 36 phủ binh mã. Hội tụ khí vận vô số, dùng lần này đến trấn trụ Thanh Sơn huyện, đủ trấn trụ những ngày ma cổ, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nói xong, Trần Uyên cười lạnh một tiếng. Đây là hắn không chút hoang mang nguyên nhân. Tề Thiên đại tướng trao quyền hắn có thể điều động các phủ binh mã, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng một câu đơn giản như vậy. Thân phận của đối phương, đại biểu cho một đạo chi địa khí số, mỗi tiếng nói cử động, ảnh hưởng toàn bộ đại cục hướng đi. Nhìn như chỉ cho Trần Uyên một cái nho nhỏ con dấu, nhưng bên trong gánh chịu lấy đồ vật quá nhiều, cũng ẩn chứa đông đảo quyền hành. Cái này có thể cho Trần Uyên ngày sau làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà lại, hắn đi vào Thanh Sơn huyện trước, đã phái thủ hạ yêu ma đi ba tòa phủ quan điều binh, lúc đầu dự định muốn đi đông nam phòng tuyến, dưới mắt xem ra đang có tác dụng, tính toán thời gian, hẳn là đều ở trên đường. Mà lúc này Luyện Nghe Thường nghe nói, sắc mặt chấn động, đôi mắt đẹp phía trên lông mi thật dài có chút rung động, nhìn một chút cái kia phương thanh đồng ấn tin, lại gặp huynh trưởng không giống nói giỡn, trong lòng cuộn cuộn. Trấn ma đại tướng ở trong mắt nàng quá mức xa xôi, đó là chân chính đại tướng nơi biên cương, dậm chân một cái, cả tòa kiếm nam đạo đều muốn chấn động. Huynh trưởng cũng bất chi bất giác đi đến một bước này, có thể thay đại tướng hành quyền, 36 phủ quan đến nghe nó điều động, cho dù nàng Luyện Nghe Thường không phải loại kia người thế tục, lúc này cũng cảm thấy có phần bị chấn động, có chút không biết làm sao ngôn ngữ. Mà lúc này, Trần Uyên mở miệng, đem cô gái nhỏ này thu suy nghĩ lại, Nghe Thường, ngươi để những người kia trước tiên lui mở chút, phong tỏa giao lộ, đừng cho người quấy rầy, ta chuẩn bị thi pháp. Tốt. Luyện Nghe Thường sắc mặt run lên, sau đó quay người nhoáng một cái, đi vào mấy cái kia nha sai cản trắng binh trước mặt, phân phó. Mấy người kia tranh thủ thời gian chạy đến bốn phía giao lộ, đi chấn giữ đứng lên, cứ việc sáng sớm người không nhiều, nhưng vẫn là phòng ngừa có người không có phận sự lô mãng xông vào. Rất nhanh, miệng giếng bên cạnh, Trần Uyên đưa tay hóa thành kiếm chỉ, tiếp lấy hướng giữa lông mày một vòng, giữa lông mày con mắt thứ ba từ từ mở ra, kim quang tràn ra ngoài. Trần Uyên kiếm trong tay chỉ đem kim quang vừa bấm, hướng phía miệng giếng bốn phía mặt đất từng cái đánh tới. Kim quang như linh chui vào tứ phương, sau đó từng đạo vô hình ba động từ dưới đất tuôn ra, đem bốn phía phong tuyết đều thổi đánh cái xoáy. Quá trình này bỏ ra 3-4 thời gian hô hấp. Đồng dạng xáo lộ, Trần Uyên trước đem khí cơ che đậy đứng lên. Tiếp lấy, Trần Uyên kiếm chỉ kia đầu ngón tay tiêu tán cả số út sắc sơn điểm, kiếm chỉ hóa bút, trước người hư không hòa ấn, viết rõ cáo thư, báo cáo thiên địa nước ba quan. Tiếp lấy một tay khác nắm lấy xanh biếc ấn tỷ, hướng phía cáo thư bên trên một ấn. Đây là sắc ấn một loại. Lập tức, trong hư không lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng, chui vào cái kia nửa thước vuông thanh đồng đại ấn bên trong, chìm nổi không chừng. Thanh đồng đại ấn trong chớp nhoáng phóng xuất ra một loại nhiếp nhân tâm phách huyền diệu khí cơ, không ngừng rung động. Phía trên màu xanh đồng như là đun sôi bụi, nhấp nô bong bóng, tiếp lấy, những chữ nhỏ màu vàng kia đều không có vào đại ấn bên trong, giống như là hãm sâu đi vào. Quá trình này đại khái kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Xác lệnh quá trình rất thuận lợi. Cuối cùng, chỉ gặp cái kia con dấu thanh đồng bay vào trong giếng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên cảm ứng được viên này đại ấn tiến vào sông ngầm dưới lòng đất, lại không vào đến Thanh Sơn huyện dưới mặt đất đại khái ngàn mét chỗ sâu, tiếp lấy thanh quang đại phóng. Rất nhanh, Trần Uyên đứng tại trên mặt đất, cảm nhận được mặt đất rất nhỏ run run. Đại khái tiếp tục chỉ có một cái hô hấp công phu, động tĩnh này rất nhanh biến mất, tựa như là ảo giác bình thường. Trần Uyên tinh tế cảm ứng một phen, sau đó lại dùng pháp nhãn liếc nhìn giếng nước chỗ sâu, lại nhìn những cái kia ma cổ, trong tầm mắt, những hỏa tinh kia giống như nhúc nhích tuyến trùng, lúc này giống như là đỏ bừng que hàn bị nước dội tắt, biến thành màu đen, đồng thời cuộn mình thành một đoàn, lâm vào yên lặng. Hiệu quả nhanh chóng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, tiếp lấy, liền nhìn làm sao đem đầu kia nhân ma tìm ra giết. Hắn mang trên đầu mũ rộng vành đè ép, lướt qua trên vai bay xuống bông tuyết, sau đó hai tay đeo tại sau lưng, xoay người lại. Tại mấy trượng có hơn chờ Luyện Nghe Thường tiến lên, huynh trưởng, ma cổ đã bị trấn áp, sau đó liền nên tìm đầu kia nhân ma. Thanh Sơn huyện tới một đám người Phương gia, cái này ma cổ sự tình ngươi nói là Phương gia một vị lao tổ tông dẫn đầu phát hiện. Trần Uyên ánh mắt có chút nheo lại, nhấc lên một tia đường cong. Ân, ta nhận được Ngô lao mất tích tin tức sau, gấp trở về lúc, tại huynh trưởng trước tiểu viện phát hiện Thanh Trúc tiểu thư cáo chi ta ma cổ sự tình, Luyện Nghe Thường đem sự tình đại khái lần nữa thuật lại một lần, lần này nói kỹ càng một chút, cũng đem gặp vị kia lão tổ Phương gia tông quá trình cũng thuật lại một lần. Chương 353, các ngươi liền không sợ Trần đại nhân sao? 2, chương 353, các ngươi liền không sợ Trần đại nhân sao? 2, Trần Uyên nghe xong như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi đạo, ngươi đi gặp lão tổ Phương gia tông, xác nhận ma cổ sự tình, sau đó phong tỏa trong thành các nơi lấy nước, tiếp theo chính là Miếu Sơn thần chuyện này, đối phương tựa hồ sớm biết ngươi sẽ đến, nói rõ nhất cử nhất động của ngươi đối phương cũng biết. Đi thôi, cùng ta đi chiếu cố vị kia lão tổ Phương gia tông, nói không chừng vị này cùng đầu kia nhân ma có tiếp xúc, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Mà lại, ta xuất hiện tại Thanh Sơn huyện người kia ma còn không biết được, hôm qua cái kia võ tàng bị ta bắt lấy, đã mất đi tin tức, chắc hẳn đã kinh động đến đầu kia nhân ma, xuất sinh này nếu như hoài nghi, rất có thể sẽ hoài nghi những này người Phương gia. Bất quá ta phỏng đoán này đúng hay không, chúng ta đều được đi đến một lần này một Trần Uyên ngữ khí nhàn nhạt, làm ra một phen phỏng đoán. Mặc kệ phỏng đoán của hắn có hay không đối với, Thanh Sơn huyện tổng cộng xuất hiện mấy người kia, những người này đều là không ổn định phân tử, hắn tự nhiên là muốn tìm tới cửa. Mà lại chỗ này vị Phương gia nghe nói là tìm đến chiếc kia chuyến bay đêm thuyền, Trần Uyên tại từ trên trời hùng quan xuất phát trên đường gặp nhóm người kia, mục tiêu cũng là này. Thật đúng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trùng hợp. Nghe thường tại gặp vị kia lão tổ Phương gia tông trước, nghe Thanh Trúc tiểu thư nói, nhà nàng vị lao tổ tông kia thực lực sâu không lường được, bước vào võ tàng đỉnh phong nhiều năm, chỉ là bế tử quan thất bại, muốn cầu một chút cơ duyên, huynh trưởng khi cẩn thận chút. Luyện Nghe Thường lúc này nhắc nhở một câu. A. Mà liên tại Trần Uyên dùng thanh đồng ấn tỉ thi triển sắc lệnh, để Thanh Sơn huyện bên trong ma cổ lâm vào yên lặng lúc, vài phút trước, Thanh Sơn huyện bên ngoài đông bắc phương hướng 200 dặm Tùng Tiểu Sơn, Miếu Sơn Thần, một đạo đầu đội hoa sen quan bóng người đi ra tòa này rách nát Miếu Sơn Thần, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm bên ngoài một tòa đường kính mấy chục mét đầm nước. Bên trong tích đầy nửa đầm tuyết thủy. Đầm nước bốn phía mặt đất có lớn bằng cánh tay vết nước, tràn lan lên trăm mét. Đêm qua vết tích chiến đấu, cơ hồ bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ nát một chút vết tích. Đêm qua, Nhậm Thiên Hành gặp đi giết người Lý Bá Nha nửa ngày không có trở về, cảm thấy có cái gì không đúng, theo lý thuyết đối phương giết một cái tuần sơn giáo úy cùng một lão đầu, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Hắn lên nghi, ở phía sau nửa đêm hướng phía Lý Bá Nha biến mất phương hướng triển khai tìm kiếm, tại phí hết một phen công phu sau, xuất hiện ở nơi này. Nơi đây một mảnh hỗn độn, từng phát sinh một trận đại chiến, nhưng hắn không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, giống như là bị người tận lực xóa đi. Nhậm Thiên Hành trực giác nói cho hắn biết, vị kia Lý gia võ tàng xảy ra chuyện, có thể làm cho một vị võ tàng biến mất, trong mắt của hắn không khỏi âm trầm lấp lóe. Chẳng lẽ là Thanh Sơn huyện lão quái vật kia ra tay? Ngay tại Nhậm Thiên Hành đôi ma đồng kia âm trầm trong khi lấp lóe, trong lúc bất chợt, hắn cặp kia mắt vàng đột nhiên co lại thành kim tuyến, tiếp lấy kim tuyến giống như là một đầu côn trùng điên cuồng bặm mẹo. Nó ma đồng trong nháy mắt giống như là kim đâm bình thường, một cố đau nhức kịch liệt đánh tới, khiến cho hắn trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nhịn không được hai mắt nhắm lại. Một giây sau, đầu này nhân ma khẽ mắt chảy ra một sợi nước mắt màu vàng nóng. Sau một lúc lâu, đầu này nhân ma mở mắt ra, hốc mắt trở nên không gì sánh được do người. Cái kia đồng tử màu vàng lúc này biến thành như mũi kim lớn nhỏ. Ai? Nhậm Thiên Hành trong cổ họng phát ra kinh sợ khàn giọng, cây kim kia giống như đồng tử màu vàng bắn ra dọa người tinh quang. Ta cổ mẫu tại sao cùng Thanh Sơn huyện liên lạc không được? Hắn ý thức đến Thanh Sơn huyện chính mình gieo xuống ma cổ xảy ra chuyện, lúc này mới dẫn đến trong mắt mình mẫu thể chịu trọng thương. Đồng thời, lại để cho hắn sinh ra kinh nghi. Dựa theo cổ mẫu phản ứng, chính mình gieo xuống cổ trùng xác nhận đại bộ phận xảy ra chuyện, nhưng mình ma cổ quảng bố Thanh Sơn huyện, cái này không nên à, đến cùng là thứ quỷ gì, đây cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể làm được. Vị kia Lý gia võ tàng đêm qua biến mất, hiện tại chính mình ma cổ cũng xảy ra vấn đề, Nhậm Thiên Hành trong lòng kinh sợ, thật sự là Phương gia cái kia sắp chết lão gia hỏa đang xuất thủ. Cũng bởi vì hai người bọn họ bất tuân theo cảnh cáo của đối phương, muốn chết. Nhậm Thiên Hành cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, cái kia nhỏ vụn như răng răng nanh nhẹ ra, trong cổ họng gào thét ra không giống tiếng người thanh âm trầm thấp, cặp kia dọa người con ngươi hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn quyết định mặc kệ. Lúc đầu dự định đem Thanh Sơn huyện người khi kiếp nổ như thế, báo ngũ bảo núi mối thù, nhờ vào đó mở ra thông đạo, hiện tại xem ra hắn phải đại xuất huyết. Nhưng này thì như thế nào, dù sao đều phải chết. Đến lúc đó toàn bộ đất thủ, thậm chí cả tòa giang hồ đều sẽ biết hắn đã làm chuyện gì. Nghĩ đến, Nhậm Thiên Hành ha ha điên cuồng cười to, tiếp lấy nó thân ảnh từ từ biến mất ở trong không khí, vô tung vô ảnh. Chỉ có cái kia nghe làm cho người dùng mình lưng phát lạnh tiếng cười tại gió tuyết này ở giữa rong chơi chấn động sân lâm. Ngươi, các ngươi là ai? Đem chúng ta bắt lại làm cái gì? Ta chính là Thanh Bắc Chi Sự Lang, ta cùng huyện lệnh Trương đại nhân quan hệ không ít, các ngươi làm cái gì vậy? Thanh Sơn khách sạn, một gian trong phòng khách, mười mấy người từ gian phòng trên sàn nhà lục tục ngao ngoe tỉnh lại, nam nữ già trẻ đều có. Có người mặc viên ngoại phục phúc hậu lao ra, cũng có áo gai vải thô dân chúng tầm thường. Mọi người tỉnh lại về sau, chỉ thấy chung quanh mấy cái đại hán uy vũ bảo vệ lấy cửa phòng, mà trước mặt bọn hắn là một tấm bàn bát tiên. Trước bàn ngồi một vị người mặc quần áo màu hồng, sắc mặt diễm lệ nữ tử. Để bọn hắn tất cả câm miệng. Nàng này nhìn xem bọn này điêu dân, trong đôi mắt tràn đầy cao cao tại thượng, mang theo xem kỹ ánh mắt, không kiên nhẫn quát lớn một tiếng. Nàng lời này vừa rơi xuống, lập tức có một cái hán tử áo đen thân thể lóe lên, ở trong đám người xuyên thẳng qua. Rất nhanh, truyền ra vài tiếng kêu đau đớn. Chỉ gặp mấy cái mở miệng xúc động phẫn nộ bách tính dưới chân mềm nhũn, bị đè xuống trực tiếp quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Lần này, đem những người này giật nảy mình. Không biết mình đến cùng gặp chuyện gì, thân thể co rúm lại, ánh mắt sợ hãi cúi đầu xuống, không dám làm âm thanh. Gặp an tĩnh lại, nữ tử kia thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, vừa rồi động thủ vị kia hán tử áo đen đi vào vị nữ tử này bên người, không người nói, "Tiểu thư, những người này đều là từ Thành Sơn huyện tìm đến mục tiêu nhân tuyển, nghe nói bọn hắn đều từng mơ tới qua chiếc thuyền kia, còn không chỉ một lần hai lần, có ít người đều có kinh người trùng hợp, nghe không giống như là giả." "Ân, sự tình làm khá lắm. Đợi lát nữa xuống dưới lĩnh thưởng." "Không dám, đều là vì lao tổ tông phân ưu." Hán tử áo đen kia tranh thủ thời gian con người. Mà nữ tử này trên mặt tươi cười, một giọng nói không sai sau đó nhìn về phía trước mặt hoặc có quắc hoặc vì những này Thành Sơn huyện bách tính, sắc mặt rất nhanh trở nên lạnh nhạt. "Nghe nói các ngươi Thành Sơn huyện cả tòa người của huyện thành đều từng tiến vào một chiếc thuyền, về sau các ngươi sau khi tỉnh lại lại mơ tới. Nếu như các ngươi có thể giúp đỡ tìm ra những vị trí này, ta trùng điệp có thưởng, nếu như biết chuyện không báo, vậy liền không có ý tứ." Lúc này, có một vị giống như là phu tử một dạng lao tiên sinh đứng lên thân, nó thân nghiêm, cuộc đời phù du, mọi người làm sao biết đó là thật hay giả, nơi này là Thành Sơn huyện, tự có chuẩn mực, các ngươi liền không sợ báo quan. Nơi này cũng không phải các ngươi không duyên cớ có thể khi nhủ. Chương 354, Trần Uyên đánh mặt, 1, chương 354, Trần Uyên đánh mặt, 1, lao phu tử một thân nước rửa trắng bệnh nho sam, đầu đội khăn bông, vươn người đứng dậy, thân thể mặc dù yếu đuối, ngựa khí lại mạnh mẽ hữu lực, ánh mắt chính nhiên. Nhưng bộ dáng này, rơi vào Phương gia tôn trưởng nhà gái Minh Nguyệt trong mắt, lại là một bộ tanh hôi nho sinh làm dáng, nhẹ a một tiếng, hẹp dài đôi mắt không thèm để ý chút nào, báo quan. Có nhiều ý tứ từ a. Nàng đều không có mắt nhìn thẳng, chỉ là hai ngón tay nhẹ lay động trong tay một con xinh xắn đèn lưu ly, vuốt vuốt. Bên cạnh tùy tùng, vị kia hán tử áo đen, lúc này đem con xuống đi lưng thẳng đứng lên, trên mặt ta du đảo mắt biến thành vẻ lạnh lùng, trên mặt gân xanh nhảy lên, lộ ra mấy phần dữ tợn, sau đó thân thể nhoáng một cái, thốt nhiên xuất hiện tại vậy lao phu tử thân trước, một cái đại thủ trực tiếp bóp lấy lao tiên sinh cổ áo, đem nó như con gà con giống như xách lên, cười lạnh một tiếng, lao giả, chán sống không thành, báo quan. Một cái nho nhỏ huệ lệnh, còn chưa xứng bước vào cánh cửa này. Nếu không phải tiểu thư nhà ta thiện tâm, ngươi vừa rồi đều không có nói câu nói này cơ hội. Nói, hắn đem lão phu tử ném xuống đất, mắt lộ ra hung sắc băn khoăn những người khác một lần. Một đám dân đen đều thành thật một chút, hảo hảo trả lời tiểu thư nhà ta hỏi vấn đề, không phải vậy, liền không có lần sau cơ hội. Hán tử kia tựa như là nhe răng chó, lộ ra hung sắc, rất không kiên nhẫn. Làm Phương gia nuôi dưỡng tùy tùng, thay chủ nhà làm việc tự nhiên hy vọng làm xinh đẹp dứt khoát, mà lại chuyện này việc quan hệ lão tổ tông, bọn hắn những này làm hạ nhân tự nhiên muốn tận hứng hết sức, nếu là sự tình làm tốt, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Gặp những dân đen này ồn ào hung ác, không phối hợp, cản chính mình phú quý, tự nhiên là nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Về phần hắn trong miệng mắng những người này là dân đen, đều nói chính là nhẹ, tại cái này võ đạo trí thượng thế đạo, trong mắt bọn họ, những địa phương nhỏ này bách tính so heo chó cũng không bằng, còn không phải muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Đây là sự thật. Vậy lao phu con bị người làm nhục như vậy, lại bị đập xuống đất, đau đến hết hầu kêu rên, che ngực, con người lên, bị chung quanh hai người tranh thủ thời gian đỡ lấy, nộ chừng lấy, trong cổ họng sen lẫn khí khàn giọng, chúng ta không có chiêu các ngươi chọc giận các ngươi vừa đánh vừa mắng. Nơi này là Thanh Sơn huyện, là đệ Cửu Sơn trung lang tướng Trần đại nhân trấn thủ qua địa phương, các ngươi hà có? Lão phu tử dựa vào lý lẽ biện luận, tựa như là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc cổ hủ lão đầu, coi như biết những người này không dễ trêu chọc, thậm chí chính mình tiếp tục tranh giành xuống đi thanh này xương cốt cũng muốn giao phó tại cái này, nhưng liền muốn cãi lại cái 1-2-3 đi ra. Lời này nghe được trước bàn Phương Minh Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, nàng quen thuộc người trước Á Du cùng cung kính, cảm thấy những âm thanh này được không chói tai ồn ào. Nàng bị kia tùy tùng nhãn quan lục lộ, gặp chủ nhân không cao hứng, mỹ mắt hung ác, lao giả, mắng chửi ở giữa, sắc mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, liền muốn tiến lên. Đã thấy đúng lúc này, phanh đến một tiếng vang lớn. Cái này phiến cửa phòng bị thốt nhiên đá văng, chấn giữ tại cửa ra vào hai cái tùy tùng bị phá ra cửa phòng va chạm, che mũi một tiếng rên, bị đâm đến đang 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 lùi lại mấy bước, sau đó ngã nhào trên đất. Dừng tay. Phương Minh Nguyệt, các ngươi đây là đang làm cái gì? Một đạo mang theo nộ khí thanh lạnh âm thanh lúc này thình lình từ ngoài cửa băng lên. Chỉ thấy ngoài cửa, toàn thân áo trắng Phương Thanh Trúc nhìn xem trong căn phòng cảnh tượng, đôi mi thanh tú quát lên, mặt nạ hàn sương, dậm chân đi đến. Trước bàn Phương Minh Nguyệt nghe âm thanh, diễm lệ khuôn mặt lạnh lẽo, không có xoay người đến, chỉ là đem trên tay thưởng thức đèn lưu ly hướng trên bàn vừa rơi xuống, không biết lớn nhỏ. Ra ngoài. Nàng lời này vừa rơi xuống, trong phòng áo đen tùy tùng lập tức lẻn đến cửa ra vào, vây lại, mặt không biểu tình, không có bao nhiêu khách khí. Lục tiểu thư, đại tiểu thư tại thay lão tổ tông làm việc, còn xin ngài ra ngoài. Sở dĩ xưng Lục tiểu thư, tự nhiên là Phương Thanh Trúc tại Phương gia trong đồng lứa nhỏ tuổi xếp hạng thứ 6. Phương Thanh Trúc sắc mặt phát lạnh, cung ngay. Nói, từ nó thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại khí cơ, dẫn tới không khí chấn động, đem vây quanh mấy cái tùy tùng cho trực tiếp chấn khai. Mấy cái tùy tùng bị chấn ôi một tiếng, bay rất ra ngoài, nện ở gian phòng trên vách tường, trên ghế. Tiếp lấy, Phương Thanh Trúc trực tiếp tiến lên, đi vào trước bàn, ánh mắt đối đầu nhà mình vị này liếc mắt Hàn Sương tỉ tỉ, không chút nào nuông chiều nói Phương Minh Nguyệt, để bọn hắn rời đi. Chuyện này, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Nàng thanh âm mang theo một tia cảm xúc, trước nay chưa có cường ngạnh. Bởi vì nàng đã từ đêm qua gấp trở về sóc con tiểu hồ ly trong miệng biết được, vị kia Trần huynh trở về. Vừa về đến, tìm được hôn mê lão nô, còn giết một vị võ tàng. Từ hai cái tiểu yêu thân thể phát run miêu tả đến xem, vị này Trần huynh lúc đó phát rất lớn lửa, đem vị kia võ tàng đều nện thành thịt nát. Xác thực. Lấy nàng đối với vị này Trần huynh hiểu rõ, lão tiên sinh kia bị người sát hại, sợ là muôn nghiêng trời lệch đất. Nàng đêm qua biết được tin tức sau, không có đi tùy tiện với giày, nghĩ đến Trần huynh nào sẽ hẳn là tại nhớ mong lão nhân gia kia. Chủ yếu nhất là trong nội tâm nàng còn có một số ấy nấy không dám đối mặt với đối phương, bởi vì chính mình một chút duyên cớ, người phương ra tới Thanh Sơn huyện, tạo thành một chút phiền toái. Nàng nhận được tin tức sau, một đêm chưa ngủ, nàng nghĩ đến chính mình sợ là không tìm Trần huynh hẳn là cũng sẽ tìm tới cửa, bởi vì từ nàng trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, có cường giả tại thiết kế hãm hại Trần huynh người bên cạnh. Mà phương gia đột nhiên xuất hiện, khẳng định sẽ bị Trần huynh chú ý đến, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút phát chìm, nghi thầm, Trần huynh có thể hay không hoài nghi nàng, cho rằng nàng có ý khác. Dù coi như nàng biết Trần huynh là người, nhưng trong lòng luôn luôn để ý ngay tại nàng cái này một trận suy nghĩ lung tung ở giữa, một đêm nhịn đến hừng đông, kết quả lại phát hiện chính mình vị này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, phái tùy tùng đem một chút Thanh Sơn huyện bách tính một mình trói đến khách sạn, mới có hiện tại một màn này. Nàng cùng Phương Minh Nguyệt không có gì tình cảm, trong trí nhớ đối phương từ nhỏ đến lớn lợi hại cùng cay nghiệt sắc mặt, để nàng đối với vị tỷ tỷ này không có gì ôn nhu, thậm chí có dằn xuống đáy lòng một chút cảm xúc. Nàng kỳ thật có thể hoàn toàn giả bộ như không biết, các loại kinh động đến vừa xanh trở lại núi huyện Trần Minh, lấy vị kia tính cách, Phương Minh Nguyệt khẳng định không chiếm được lợi ích. Nhưng nàng không có nhiều như vậy âm trầm tâm tư, không đến mức vì một chút âm u ý nghĩ, khiến cái này Thanh Sơn huyện bách tính tại vị này tỷ tỷ nơi này chịu tội, nếu là xảy ra chuyện, nàng cũng không phải là nàng. Muội muội từ khi đột phá thiên quan, thật sự là gan lớn. Bên ta Minh Nguyệt muốn làm gì, đến phiên ngươi để giáo huấn. Không cần ỷ vào ngươi trải qua chiếc thuyền kia, lão tổ tông nhìn với con mắt khác ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lão tổ tông vì cái gì đem chuyện này giao cho ta, mà không phải ngươi, con thứ chính là con thứ, Phương Thanh Trúc, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Phương Minh Nguyệt ngồi tại trên ghế, mặt mày nghiêng ra một cái bén nhọn độ cong, diễm lệ trên khuôn mặt mang theo niềm ai, thanh âm mang theo sắc nhọn. Chương 354, Trần Uyên đánh mặt 2, chương 354, Trần Uyên đánh mặt 2, nói, nó chanh chua khỏe miệng lại ngược lại bạch ra một vòng khinh thường ý cười, ta biết, ngươi ở chỗ này quen biết vị kia đất thuộc thanh danh hiển hách đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, vị kia đối với ngươi có ân, ngươi sẽ vì những dân đen này ra mặt, nếu là vị kia tại phía xa Cẩm Quan thành đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng nghe, không thể nói trước đối với ngươi có tình nghĩa, ngươi tốt nhờ vào đó thấy người sang bắt quàng làm họ, để mọi người coi trọng ngươi, tốt ép ta. Ngươi chút tâm tư này ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Ha ha, thật sự là buồn cười. Bất quá, ngươi sợ là đánh sai tính toán, không có nghe lão tổ tông nói à? Vị kia bây giờ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, có những này tên tuổi thì có ích lợi gì? Phương Thanh Trúc, hay là thu hồi ngươi điểm này đáng thương tâm tư, ngoan ngoãn đi ra ngoài cho ta, đừng ép ta nổi giận, giống khi còn bé như vậy đối với ngươi. Phương Thanh Trúc nghe nói, tú lệ mặt mày lên ba động, nhớ tới một chút không tốt ký ức đến, cái này ngực nhanh chóng chập trùng. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, vẫn là câu nói kia, đem người thả đi. Mà nàng lời này vừa ra, ngồi tại vị trí trước Phương Minh Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức phát lạnh, đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng phía Phương Thanh Trúc chính là vỗ tới một trường. Thiện nhân. Phương Thanh Trúc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mặt không đổi sắc, tay áo trắng lật qua lật lại, một cái làm trường nâng lên, đúng rồi đi lên. Phanh trong phòng một tiếng khí kình nổ đùng, ở giữa cái bàn bị dư ba ba cùng, như là xé vải bình thường vỡ ra. Hai nữ riêng phần mình lùi bước, Phương Thanh Trúc lui bốn bước, Phương Minh Nguyệt thì chỉ rời khỏi hai bước, hiển nhiên Phương Minh Nguyệt cảnh giới cao hơn một bậc. Phương Minh Nguyệt đang muốn tiếp tục động thủ, liền nghe một tiếng không vui tiếng hừ lạnh thốt nhiên tại gian phòng vang lên vang lên. Dừng tay. Còn thể thống gì? Theo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một đạo hoa bảo thân ảnh xuất hiện tại hai nữ ở giữa. Là một vị mang theo màu tím quan buộc tóc, râu cá chê, sắc mặt âm trầm nam nhân trung niên. Chính là hai nữ phụ thân Phương Đường Kính. Lúc này, Phương gia cái này đích tôn hai nữ tranh đấu đã khiến cho mặt khác người Phương gia chú ý, cửa gian phòng, có từng đạo ánh mắt từ ra phía ngoài bên trong nhìn quanh, mang theo trêu tức cùng lạnh nhạt, nhìn trận này cho hay. Phương Đường Kính âm trầm ánh mắt chậm rãi rơi vào Phương Thanh Trúc trên thân, thanh âm trầm thấp, mang theo uy nghiêm, "Thanh Trúc, ngươi đến đảo cái gì loạn? Đây là lão tổ tông sự tình, há lại cho được ngươi hồ nháo. Minh Nguyệt là tỷ ngươi, trưởng ấu không phân, mắt không có tôn tỷ, để cho người ta chê cười, cùng ngươi tỷ xin lỗi." Hắn cái này dây thanh lấy lạnh nhạt cùng quát lớn, không có một vị phụ thân đối với nữ nhi loại kia ôn nhu. Phương Thanh Trúc thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, coi như nàng đã thành thói quen phụ thân đối đãi, nhưng nàng giờ phút này trong lòng vẫn là không nhịn được có chút nhói nhói. Nàng đón phụ thân Phương Đường Kính uy nghiêm ánh mắt, coi như hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng như cũ kiên định, thanh âm lạ thường bình tĩnh, "Ta không sai, ta muốn gặp lão tổ tông." Nói, Phương Thanh Trúc liền muốn dậm chân đi ra ngoài. "Trở về." Phương Đường Kính đột nhiên một ra Phương Thanh Trúc một trận, nghiêng mặt qua đến. Có thể một giây sau, đùng một tiếng vang dọn. Chỉ gặp cha nó uy nghiêm lấy khuôn mặt, thả tay xuống, "Ngươi chừng nào thì có thể đem vi phụ để vào mắt? Lão tổ tông không tại, ngươi đi làm cái gì?" Phương Thanh Trúc trên mặt xuất hiện rõ ràng dấu ngón tay, nàng cứ thế tại nguyên chỗ, khóe miệng bởi vì tiếp nhận đại lực trùng kích mà phá một khối da, có chút đau. Mà giờ khắc này, ngoài cửa truyền đến một chút âm dương quái khí trêu tức âm thanh. Nàng cách đó không xa đối diện, tỷ tỷ Phương Minh Nguyệt cánh tay vờn quanh ở trước ngực, khóe miệng mang theo loại kia không thể quen thuộc hơn được ý cười. Phương Thanh Trúc đỡ đẫn sờ sờ mặt, rách ra khóe miệng xốc lên, tự rêu cười một tiếng. Nàng hay là nàng? Phương gia hay là cái kia Phương gia? Mà đúng lúc này, một tiếng bén nhọn chi chi tiếng vang lên. Chỉ gặp một cái lông sủ sóc con từ Phương Thanh Trúc trong ngực chui ra, mở ra răng cửa lớn, hướng về phía trước mặt Phương Đường Kính nhe răng trợn mắt, lông tóc nổi lên, tựa hồ rất tức tối. Tiếp lấy, từ nó trong mồm phun ra một viên đồ vật, ngoẹo một cái liền hướng phía đối diện Phương Đường Kính vọt tới. Đông một chút, một viên nắm đấm lớn hạ thông đâm vào Phương Đường Kính ngực, phát ra ngột ngạt âm thanh. Mà vị này đích tôn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm, đưa tay như thiểm điện liền hướng phía sóc con chụp tới. Bất nhập lưu tiểu xuất sinh. Không cần. Phương Thanh Trúc sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian nghiên cứu thân chặt lại. Đã thấy một giây sau, Phương Thanh Trúc cái kia màu xanh nhạt thân thể trong nháy mắt bay ngược. Cái kia sóc con bị ném đi ra ngoài, giữa không trung. Mắt thấy vị này đích tôn sắp bắt được đầu này tiểu gia hỏa. Trong chớp nhoáng, phanh một chút, chỉ gặp cái này phiến cửa gian phòng bên ngoài, một cái bóng gạch ra tiếng xé gió, trực kích Phương Đường Kính đại thủ mà đi. Trong chớp mắt, cả hai chạm vào nhau, thình lình phát ra khi một tiếng trung minh, tựa như là kim thiết đụng vào nhau. Sau một khắc, đích tôn Phương Đường Kính tay như giật điện thình lình thu hồi, dưới chân liền lùi mấy bước mới dừng lại. Âm trầm ánh mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa mà bóng đen kia hiện ra, là một tấm một mũ rộng vành màu đen. Mũ rộng vành phút chốc lại hưu như xoay tròn cấp tốc bánh răng bình thường, bay ngược trở về, bay ra ngoài cửa, bay đến cửa ra vào đối diện dưới bậc thang. Thang lầu nơi đó, lúc này từ phía dưới đi tới một bóng người. Một thân áo xanh, không nhiễm trần thế, vừa rồi cái kia phiến mũ rộng vành lúc này bị đối phương một bàn tay một lần nữa đắp lên trên đầu. Mà theo sát đạo thân ảnh này xuất hiện, dưới bậc thang lại cùng đi tới một người. Một thân hồng y điệp, chính là Luyện Nghe Thường. Cửa ra vào cùng trong phòng người Phương gia lập tức một mảnh bạo động, từng đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào cái này đột nhiên xuất hiện trên thân hai người. Bọn hắn nhận ra Luyện Nghe Thường. Vị này Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy hôm qua còn tới cầu cạnh gặp lão tổ tông. Bất quá một kẻ thiên quan mà thôi. Mà người Phương gia ánh mắt lúc này đều rơi vào nàng trước mặt áo xanh người đội mũ rộng vành ảnh phía trên, nhịn không được kinh nghi. Bởi vì Phương gia đích tôn, Phương Thanh Trúc vị phụ thân này, nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, người ta thế nhưng là lão tổ Phương gia tông phía dưới người thứ nhất, Phương gia chỉ có hai vị võ tàng một trong. Chỉ là tại lão tổ Phương gia tông quang mang phía dưới, không có như vậy dễ thấy. Cũng là bởi vì nơi này, người Phương gia mới nhịn không được kinh nghi, người này có thể đem Phương Đường Kính vị này Phương gia đích tôn đánh lui. Chỉ có trong đó một vị từ dưới đất đứng dậy nữ tử, trông thấy đạo này thân ảnh áo xanh, hốc mắt lại nhất thời nhịn không được đỏ lên. Người đến người nào? Phương gia có người lên tiếng á hỏi. Đã thấy nguyên bản tại đầu bậc thang thân ảnh áo xanh kia trong chớp nhoáng biến mất, một giây sau, lại như cùng chớp mắt bình thường, trực tiếp xuất hiện trong phòng. Xuất hiện tại một vị nữ tử đối diện. Mà vị nữ tử này đang dùng tay nắm lấy một cái chi chi gọi bậy sóc con, diễm lệ khuôn mặt mang theo một tia ngoan ý nữ tử nhìn thấy mặt tiền thân ảnh đột nhiên xuất hiện, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nhưng một giây sau, đùng một thân vang. Nàng này kêu thảm một thân, thân thể 720 độ xoắn ốc cất cánh, trực tiếp đâm vào trong phòng trên giường, đem giường trực tiếp đè sập. Nữ tử này chính là Phương Minh Nguyệt. Tiếp lấy, áo xanh quay người, đi đến cái kia hơn 10 vị hoặc quỳ hoặc ngồi liệt trên mặt đất Thanh Sơn huyện bách tính trước mặt, cúi đầu xuống. Chương 355, Trần đại nhân, ngài hồi hương. Chương 355, Trần đại nhân, ngài hồi hương. Phương Minh Nguyệt bị một bàn tay phi phi, bị nàng bắt lấy sóc con rơi vào thân ảnh áo xanh trên đầu vai. Tiếp lấy, áo xanh quay người, đi đến cái kia hơn 10 vị hoặc quỳ hoặc ngồi liệt trên mặt đất Thanh Sơn huyện bách tính trước mặt, cúi đầu xuống. Chén kia dưới mũ rộng vành một khuôn mặt, từ từ xuất hiện tại những này thần sắc kinh hoàng, không biết làm sao Thanh Sơn huyện bách tính tầm mắt trước, mở miệng. Đều đứng lên đi. Vào đầu, vị kia bị Phương gia tùy tùng đả thương nhục nhã lao phu tử, lúc đầu quật cường chọc mắt đống nhiên trợ to, mang theo một tia hoảng hốt, tiếp lấy lăn lộn thân có chút rung động, miệng há động. Lại nghe lúc này, một tiếng mang theo một chút cuồng loạn âm thanh vang lên. A, ta muốn giết ngươi. Dầm dầm tiếng vang, chỉ gặp sụp đổ vỡ vụn giường chỗ, Phương Minh Nguyệt từ gỗ vụn trong đống bò dậy, vừa vặn giường chết đối diện, là một mặt đứng thẳng ngang gương đồng, nàng gặp được bộ dáng của mình. Nàng lúc này, tóc mai tán loạn, má phải cao hơn cao sưng lên, hiện ra một cái rõ ràng đỏ bừng dấu năm ngón tay, trọng yếu nhất chính là, nàng tấm kia diễm lệ trên khuôn mặt, xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình dài nửa xích vết máu, trong máu thịt còn ghim nhỏ vụn đầu gỗ gốc dạng. Nàng này nhìn thấy trong kính bộ dáng của mình, tựa như phát điên hét lên một tiếng, dưới chân gỗ vụn chồng trong nháy mắt hóa thành một phấn, sau đó đột nhiên hướng phía người đội mũ rộng vành kia ảnh nhìn lại, trong mắt mang theo oán giận lăng lệ. Tranh trong tay nó phút chốc một thanh màu trắng băng kiếm ngưng tụ, kiếm minh cao vút, theo nó dưới chân khẽ động, hai trượng khoảng cách, khoảnh khắc mà tới. Vị này trong lòng tiêu căng khinh người Phương gia trưởng nữ, bị đương trúng đập, trên mặt mặt mày hốc hác, rất là phá phỏng, nơi nào còn có cái gì lý trí, kiếm quang trực chỉ áo xanh. Minh Nguyệt, cha nó Phương Đường Kính gặp màn này, ngăn cản đã tới không kịp, hết thảy phát sinh quá nhanh, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, trừng lông mày quát chói tai một tiếng. Ngay tại trong chớp mắt này, kiếm quang tập đến áo xanh phía sau một thước, đã thấy áo xanh không chút nào động, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Một giây sau, lốt một tiếng, ở trong không khí ngưng kết ra hàn xương băng kiếm đột nhiên đâm vào một bức vô hình khí tường phía trên, coi như thân kiếm ép cong, cũng tấp hơn không được tiến. Theo sát, ken két băng liệt thanh âm vang lên, kiếm quang trong khoảnh khắc bắt đầu từng khúc băng liệt, lộ ra bên trong màu thủy lam thân kiếm phát ra gào thét. Phương Minh Nguyệt biến sắc, muốn rút kiếm, đã thấy trường kiếm trong tay của chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao cố định trụ, không thể động đậy chút nào. Phía trên truyền đến một cỗ khủng bố ba động, hướng nàng quét sạch. Nàng lúc này sắc mặt rốt cục thay đổi, mất đi lý trí trở về, liền muốn buông tay, nhưng đã chậm. Một cỗ khổng lồ như núi bị áp, ầm vang bao phủ nó thân. Phanh nó thân thể trực tiếp không chịu nổi, hét lên một tiếng, trực tiếp bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, trên sàn nhà phát ra một tiếng trùng điệp trầm đủ. Ngay sau đó, bang lang một tiếng, thanh kia linh quang ảm đạm kiếm cũng rơi xuống ở một bên. Đủ, một tiếng mang theo sát ý tức giận chấn động tại trong lỗ tai của mỗi người, chỉ tăng trưởng phòng phương đường kính, uy nghiêm lạnh lùng hai đầu lông mày nhảy lên sát ý, sắc mặt âm trầm như nước, mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Các hạ đến cùng là ai? Vô cớ xuất thủ làm tổn thương ta đại nữ, xông phương gia ta trụ sở, hôm nay nếu không nói ra cái 1-2-3 đến, liền lưu tại nơi này chờ đi. Hắn cái này âm thanh vừa rơi xuống, chỉ gặp thanh sơn trong khách sạn, mở cửa nhảy cửa sổ âm thanh đôm đốp rung động, từng đạo cường đại khí cơ xuất hiện ở ngoài cửa, vài sắc linh quang trong nháy mắt nổi lên, từng luồng cấm chế ba động quét sạch mà ra, đem gian phòng này khóa chặt, như lâm đại địch. Mà liền tại không khí này dương cung bạt kiếm thời điểm, chỉ nghe một tiếng kích động la lên vang lên. Trần đại nhân, là ngài, ngài hồi hương. Chỉ gặp vị lão phu tử kia nhận ra trước mắt áo xanh, ánh mắt trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo kích động thanh âm rung động. Mà theo một tiếng này hô, từng tiếng kích động tiếng hô theo sát mà tới. Là Trần đại nhân. Trần đại nhân. Hơn 10 vị bách tính thấy rõ bộ kia khắc vào thanh sơn 60. Không bách tính trong đầu khuôn mặt, lập tức kích động không thôi, đến đỡ lấy đứng dậy đến. Mà theo cái này hơn 10 vị thanh sơn bản địa bách tính la lên cùng kích động, phương gia đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lấp lóe một tia nghi hoặc. Trần đại nhân. Cái gì Trần đại nhân, khiến cái này bản địa bách tính kích động như thế? Mà đúng lúc này, cọ chỉ gặp từ gian phòng một bên, một tấm ghế bành đột nhiên hoạt động, chợt đến áo xanh phía sau. Áo xanh xoay người lại, ngồi xuống ghế dựa, sau đó một chân nâng lên, lại trực tiếp giẫm tại bị đập vào trên đất Phương Minh Nguyệt xương bả vai chỗ, đem đối phương đầu lâu cùng thân thể gắt gao đặt ở dưới chân. Mà dưới chân Phương Minh Nguyệt bị nhục nhã sắc mặt trắng bệnh, sắp tức bất tỉnh đi qua. Một màn này, để Phương Đường Kính cùng với khác người Phương gia mí mắt hung hăng nhảy một cái, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Phương Minh Nguyệt thân là Phương gia trưởng nữ, nó thân phận đại biểu cho người Phương gia mặt mũi, lúc này lại bị người tới giẫm tại dưới chân, đây là đối với toàn bộ Phương gia trần trụi nhục nhã. Khinh người quá đáng. Phương gia Minh Nguyệt, lớn mật. Từng tiếng quát mắng tiếng vang lên, lập tức gian phòng này cơ càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo cùng bạo khí kình cùng nhau hướng phía trên ghế người đang ngồi đập mà đi. Một giây sau, chỉ gặp áo xanh hơi nghiêng về phía trước, ngẩng đầu lên, một đôi màu vàng nhạt con ngươi hiện hiện mà ra. Hai điểm sơn vàng tại này đôi trong con mắt rực nhưng mà hiện bắn ra dọa người tinh quang. Nó thân ba thước bên ngoài, cái kia mãnh liệt mà đến khí kình bị tiêu tán thành vô hình, liền góc áo cũng không động. Giờ khắc này, người Phương gia rốt cục gặp người tới bộ mặt thật. Cái kia giữa lông mày một đầu màu vàng đường dọc càng dễ thấy. Phương gia đám người nhìn chăm chú ở giữa, tu vi yếu một chút, chỉ cảm thấy con mắt như có kim châm bình thường, tranh thủ thời gian rời mắt, trong lòng giật mình. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, Trần Uyên. Một tiếng kinh hô tại người Phương gia bên trong đột nhiên mà ra. Phương gia nhập thủ, tự nhiên muốn hiểu rõ đất thuộc thế lực, biết người nào cùng thế lực không có khả năng tùy tiện trêu chọc, đây là rất bình thường điều tra. Vị này tình lình xếp hạng hàng đầu. Huống hồ nhập thủ lúc, vị này thanh danh to lớn, nghe đồn xôn xao, muốn không khiến người ta biết cũng khó khăn. Chủ yếu nhất là, nơi này là Thanh Sơn huyện, là vị này ngày xưa phát tích địa phương, tự nhiên là muốn càng thêm lưu ý tại đất thủ, tìm tới đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng chân dung không khó. Cái kia giữa lông mày màu vàng đường dọc là vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bắt mắt nhất tiêu chí, nghe đồn là vị này con mắt thứ ba có không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Vị này nghe đồn tại đất thủ thập vạn đại sơn yêu ma chiến trường lực chém đại yêu, lập xuống chiến công hiển hách Trung Lang tướng, lúc này vậy mà xuất hiện ở chỗ này, để người Phương gia lập tức khí thế co rụt lại, có chút không biết làm sao. Dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, vị này chính là thực sự võ tàng. Cả tòa khách sạn bầu không khí lập tức quỷ dị an tĩnh lại. Lúc này, Trần Uyên ngồi tại trên ghế bành, khóe mắt nhắm lại, ung dung mở miệng, nghĩ không ra chư vị vậy mà nhận biết bản tướng. Ta đã nghe thường nói, chư vị là thanh trúc cô nương người trong nhà, ta cùng thanh trúc cô nương quen biết từng giao, bằng hữu một trận. Nếu như chư vị là đến Thanh Sơn huyện làm khách, bản tướng đương nhiên tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi, nhưng nếu như chư vị là tìm đến phiền phức, sát hại ta chỉ hạ bách tính, bản tướng cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Trần Uyên mặt không thay đổi dưới chân vừa dùng lực, phía dưới Phương Minh Nguyệt xương bả vai vỡ vụn, phát ra một tiếng thảm hề hề thét lên. Hồn nhiên không có trước đó bênh báo hung hăng khí thế, vậy đại tiểu thư tư thái lúc này bị Trần Uyên ép vào bụi bặm, tóc hai bù xù kêu to. Phu thân, lao tổ tông. Phương Minh Nguyệt thét lên, kêu trách để cho người ta đáng thương. Một bên Phương Đường Kính rốt cục không thể nhịn được nữa, một cỗ như núi hô biển động giống như võ tàng khí cơ từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, nó thanh âm mang theo nghiến răng âm thanh. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, nghe đồn ngươi trẻ tuổi nóng tính, sự tình làm quá mức, coi chừng sụp đổ răng. Nói, nó dưới chân giẫm một cái, đem cái kia kinh người khí cơ ngưng tụ tại một chút, mang theo kinh người khí bạo hướng Trần Uyên đánh đến. Đến võ tàng loại cảnh giới này, một quyền một cước chính là sát chiêu. Mấy trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới. Gặp chiến trận này, Trần Uyên lại là mí mắt khẽ nâng, đưa tay chính là phẩy tay áo một cái, bay tay áo quay cuồng, ống tay áo đen kịt, hướng phía trước mặt bao một cái. Một giây sau, khí bạo âm thanh thốt nhiên biến mất, tính cả cái kia Phương Đường Kính cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Đích tôn người đâu? Phương gia đám người một mảnh bạo động, bọn hắn gặp Trần Uyên chỉ là vung tay áo, Phương Đường Kính cứ như vậy hư không tiêu thất. Từng đạo ánh mắt không khỏi kinh nghi quét mắt gian phòng các nơi, nhưng thủy chung không vung bắn đường kính bóng dáng. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, lại quát tay, tay áo hất lên, một bóng người bị quăng đi ra. Chương 356, lão tổ Phương gia tông cùng Tam đại trộm canh hai cầu nguyện phiếu. Chương 356, lão tổ Phương gia tông cùng Tam đại trộm canh hai cầu nguyện phiếu chính là Phương Đường Kính. Đối phương bị quật bay mà ra, một lần nữa rơi vào trong phòng, dưới chân lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Thao tác này, để đám người nhíu mắt, chưa phát giác hít sâu một hơi. Phương gia đại phòng, bọn hắn Phương gia duy hai võ tàng, lại tại vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng trong tay, như tiểu hài bình thường bị chơi bừa. Có Phương gia người lấy lại tinh thần, nhíu mắt, minh bạch Trần Uyên vừa rồi thi triển thủ đoạn, hô nhỏ một tiếng, là không gian thần thông. Mà Trần Uyên lúc này nghiêng qua vị này Phương gia đích tôn một chút, hướng hờ nói, các hạ ngay cả một tòa thần tàng cũng không đánh thông, cũng không cần uổng phí sức lực. Cái này nhẹ nhàng một câu, như là bạo kích, để vị này Phương gia đích tôn tại người Phương gia trước mặt không có chút nào mặt mũi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi đệ Cửu Sơn trung lang tướng, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Trợ búa nghe đồn ngươi tứ phía gây thù hằn, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo, ngươi không rên một tiếng chạy tới Phương gia ta ra tay đánh nhau, cuối cùng kiến thức. Lại nghe Trần Uyên cười lạnh một tiếng, Phương gia, nơi này là Thanh Sơn huyện, là ta Kiếm Nam đạo chỉ hạ. Ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, bản tướng như thế nào, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói, hắn ánh mắt một nghiêng, trên mặt giống như cười mà không phải cười, các hạ còn không gọi người. Mời các ngươi vị kia lão tổ Phương gia tông đi ra. Bản tướng vừa vặn có việc muốn cùng nhà ngươi lão tổ tông hỏi một chút. Trần Uyên đã dùng pháp nhãn quét cả tòa khách sạn, không có phát hiện vị kia cái gọi là lão tổ Phương gia tông tồn tại. Nếu không phải đối phương thần thông không tầm thường, pháp nhãn của chính mình đều chiếu không ra, hoặc là lúc này liền không tại khách sạn. Phương Đường Kính nghe Trần Uyên lời này, khuôn mặt tức giận biến thành màu đen, nghiêng đầu đi, đối với ngoài cửa mở miệng, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, đi, xin mời lão tổ tông. Nói, vị này Phương gia đích tôn ánh mắt nhìn ổn thỏa trên ghế bành Trần Uyên, trong lòng như có một đám lửa tại đốt. Các loại lão tổ tông tới, liền nhìn vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng còn như thế nào kiệt ngạo ương ngạnh. Người này quá mức phách lối, đem hắn mất hết thể diện. Mà lúc này, trong khách sạn người Phương gia cũng là cảm giác được biệt quất, giận mà không dám nói gì, chỉ còn chờ nhà mình lão tổ tông nhiệt thân. Chỉ thấy lúc này, Trần Uyên phối hợp đối với ngoài cửa luyện nghe thường mở miệng, "Nghe thường, ngươi đem bọn hắn đều đưa trở về." Bọn hắn là chỉ sau lưng bị Phương Minh Nguyệt phái người trói tới hơn 10 vị bách tính. Tiếp lấy, Trần Uyên đưa tay hướng chính mình trên vai trái lông xù một đoàn sờ lên, sau đó nắm lên, hướng phía hắn bên trái ngoài mấy trượng thân ảnh màu trắng ném đi. "Thanh trúc cô nương, ngươi cũng cùng nghe thường cùng đi ra đi, các loại Trần Mộ trở về bày rượu." Nói chuyện tình nghĩa hắn bất động thanh sắc đem Phương Thanh Trúc quyến mở. "Là huynh trưởng." Luyện nghe thường tại người của Phương gia nhìn soi mói, mặt không đổi sắc, trực tiếp đi vào gian phòng, đem những cái kia bị hoảng sợ bách tính dẫn tới. Sau đó đi đến Phương Thanh Trúc trước mặt, vươn tay ra, nắm chặt sắc mặt tái nhợt Phương Thanh Trúc một bàn tay, một tay khác đỡ lấy đối phương eo, nói khẽ, "Thanh Trúc tỷ, liền nghe huynh trưởng." Đây là Luyện nghe thường lần thứ nhất xưng hô như vậy Phương Thanh Trúc, đối phương sắc thực lớn tuổi một chút, bất quá hai nữ trước đó tương giao bất quá hời hợt, bất quá giờ phút này, cái này đều không trọng yếu. Phương Thanh Trúc sắc mặt miễn cưỡng cười cười, nhẹ gật đầu, liền bị Luyện nghe thường nâng ra ngoài. Cha nó Phương Đường Kính thấy cảnh này, da mặt co rúm, ánh mắt âm trầm, "Nghịch nữ, ngươi hôm nay dám bước ra khách sạn này một bước, ngày sau liền không nên quay lại." Câu nói này nhất là ngon độc, bị Luyện nghe thường đỡ Phương Thanh Trúc thân thể khẽ run, ngừng lại, thân thể kéo căng. Đã thấy một giây sau, Phương Thanh Trúc thở phào một hơi, dưới chân dậm chân hướng về phía trước. Bên cạnh Luyện nghe thường có chút chần chờ, chỉ Phương Thanh Trúc bên mặt tới, tự rêu cười một tiếng, "Nghe thường muội muội, đi thôi." Nói, nàng này tại người Phương gia đối xử lạnh nhạt nhìn soi mói, cùng Luyện nghe thường dẫn người bước ra cái này phiến gian phòng, trực tiếp đi về phía thang lầu miệng. Nghiệt trướng. Phương Đường Kính cái chán cuồng loạn, khí ngực muốn nổ, dưới chân nhịn không được muốn động, một đạo cường hành khí cơ lại trực tiếp đem nó ngăn cản xuống đến. Đệ Cửu Sơn trung lang tướng, chẳng lẽ Phương Mỗ việc nhà ngươi cũng muốn quản? Phương Đường Kính dưỡng khí công phu lúc này triệt để không có, đột nhiên quay đầu, biểu lộ tựa như là một tòa muốn phun trào núi lửa hoạt động. Trần Uyên nhìn xem Phương Thanh Trúc bọn hắn đi xuống cầu thang, mới hờ hững một tiếng, các hạ việc nhà ta không xem bảo. Bất quá bản tướng lên tiếng, không thích có người đánh gãy. Nói xong, hắn đem dưới chân đá một cái, cặp chân kia dưới nữ tử giống như là rác rưởi bình thường, đá hướng đối phương, mí mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, mang ngươi thật lớn nữ ra ngoài chữa thương đi, lần sau, bản tướng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Trần Uyên giết người như ngóe, muốn giết nữ tử này tuyệt sẽ không nhíu mày, bất quá hết thể nhìn thấy Phương gia vị lao tổ tông kia lại nói. Về phần Phương Thanh Trúc vị phụ thân này, hắn lười nhắc làm đánh giá, mặt ngoài đối với hai cái nữ nhi khác nhau đối đãi, nhưng trên thực tế đều là giống nhau, bản thân liền là một cái lạnh nhạt vô tình gia hỏa, từ chi tiết cũng có thể thấy được đến, cho nên dâm đứng lên không có chút nào gánh vác. Phương Đường Kính thấy thế, con mắt bạo khởi, lại cuối cùng chỉ là nổi giận đùng đùng rời đi, đem tiểu thư mang đi ra ngoài. Nói, liền phất tay áo mà đi. Mà những cái kia Phương gia tùy tùng thì đánh lấy dùng mình, nhanh lên đem Minh Nguyệt tiểu thư mang ra gian phòng này, không dám ở nơi này gian phòng dừng lại lâu một lát. Một giây sau, phanh cửa gian phòng đóng lại. Trần Uyên liền tại bên trong bọn người. Ngoài cửa, người Phương gia giận mà không dám nói gì, lão tổ tông đây là đi đâu? Làm sao còn không trở lại? Mà liền tại lúc này, một bên khác, Thanh Sơn huyện phía đông 250 dặm bên ngoài, lang thang vùng núi dưới, một mảnh nộ giang dậy sóng phía dưới, có kinh thiên sóng cả nổ lên. Từ trong sóng lớn, phanh 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 vài tiếng nổ vang, mấy đạo kinh người lưu quang thỉnh lình xông ra mặt nước. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh xông lên nộ giang phía trên không trung, thân ảnh hiện ra. Phong tuyết gào thét ở giữa, có bốn đạo khí tức to lớn thân ảnh lâm đối không lập. Trong đó có ba người đứng ở một phương. Một người đầu đội thoa non lá, thân quả màu đen lông cừu, cầm trong tay một thanh đại đao, giận lông mày quát mắt, thân đao toàn thân huyết sắc, tràn ngập kinh người sát khí, hướng phía trước một bổ, đại đao lập tức huyết khí lăng không, hóa thành một thanh dài 40 mét huyết sắc đại đao, hướng phía trước hư không thình lình một chém. Một người râu quai nón, thân cao 1.6 trượng, cả người cơ bắp, cánh tay như tuấn mã, một chữ xích hoàng lông mày trên thân người này bị thương, như là tức giận sư tử, há mồm phun một cái, ngực như có hồng trung gõ vang, hai đạo linh quang rất ra, mà đổi thành một người thì đầu đội khăn nho, thân mang nho sam, nho sinh trung niên cách ăn mặc, trong tay cầm một cây bạch ngọc kim hà bút, thân hình tung bay, trong tay cầm bút bút tẩu long xà, từng cái lớn gần trượng minh văn màu vàng, là ấn hư không. Đồng thời trong miệng ngâm sướng một bài chiến thơ. Theo nó theo miệng phun một cái, những cái kia minh văn màu vàng hóa thành thần dị biến hóa, lại biến thành trên trăm tấc kim qua thiết mã, hóa thành một đạo quân trận, ầm ầm phóng tới bờ bên kia. Mà ba người đối diện thì là một vị lão nhân. Người này tay xử lấy một cây quải trượng đầu rồng, thân hình con gầy, hốc mắt hăm sâu, làn da giống như là vỏ cây già bình thường nhăn nheo đứng lên, trên mặt có không ít lão nhân lồn đốn, dưới mí mắt rủ xuống, một bộ gần đất xa trời, dần dần già đi bộ dáng. Chính là người Phương gia trong miệng nhắc tới vị lão tổ tông kia. Mà thật vừa đúng lúc chính là, đối diện ba người chính là Trần Nguyên gia Thiên Hùng Quan đụng phải ba vị nước Yến đạo tặc. Chương 357, truyền tin, 1, chương 357, truyền tin, 1, trước đó muốn kéo Trần Nguyên nhập bọn Yến Điệu Tam Hùng, lúc này tựa hồ kinh sợ không gì sánh được, thi triển thủ đoạn, hướng phía vị này lão tổ Phương gia tông cuồng bổ mà đi. Ba vị võ tàng đồng thời xuất thủ, khí thế kinh người, đánh hư không long long réo vang, phong tuyết khuấy động vài dặm. Đối diện, vị tiên lão tổ Phương gia tông đục ngầu con ngươi khẽ híp một cái, trong tay quải trượng đầu rồng chỉ là hướng dưới chân hư không giẫm một cái, chỉ gặp nó dưới chân cấp tốc lan tràn lên màu trắng xương hàn, đem hư không trực tiếp băng phong. Như là uống máu cùng đao dài hơn 40 mét huyết sắc đại đao, sát khí kinh người, đón đầu chém xuống lúc, trên thân đao bị cấp tốc nhiễm lên một tầng xương trắng, tiếp lấy từng cây như là thủy tinh màu trắng băng lăng trụ tại trên thân đao lóe sáng. Lĩnh lĩnh đóng băng âm thanh thanh thúy chói tai. Đại hán râu quai nón hai đạo thần tàng của sáng, hóa thành phong hỏa hai bánh, tiết vẽ hư không, xét qua hai đầu chói lọi hỏa tuyến, khoảnh khắc kích xạ gần giảm, tiếp lấy khi một tiếng, đụng phải băng phong hàn vụ, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, sau đó, xùy chói hai tiếng nổ lớn, băng cùng hỏa va chạm, phong hỏa hai bánh điên cuồng cắt chém hàn băng, bắn tung vẽ ra hừng hực hỏa tinh, chậm chạp hướng phía trước tiến lên. Cuối cùng, là đầu kia mang khăn buông nho sinh trung niên, cầm trong tay bạch ngọc kim hà bút, bút đầu long xà, đồng thời miệng tụng chiến thơ, chấn động hạ vũ. Khói lửa phấp phới phá hàn xuyên, kỵ binh tê minh đạp lang tiêu. Kiếm chỉ thương khung kinh hạ vũ, thương vùng phong tuyết nhiễm trọng loan. Theo trận đầu này thơ bị ngâm sướng mà ra, một cỗ kỳ dị tần suất chấn động, dẫn động thiên địa hạo nhiên khí động. Một giây sau, bút kia dưới văn tự màu vàng đột nhiên kim quang đại phóng, diễn hóa ra trăm đạo mặc hàn quang thiết giáp thiết kỵ, kim qua thiết mã, hóa thành một phương quân trận, hướng phía trước phong tuyết trùng sát mà đi. Tiếng ngựa tê minh, tiếng chân lẹn xẹt quanh mình, chấn động hư không. Trăm đạo thiết kỵ dây dài nơi tay, xông phá phấp phới phong tuyết, đạp đến lao tổ Phương gia tông hư không trước, hơn trăm trưởng thường kinh khủng, chém không phá băng, cảnh tượng tuyệt luân. Đây mới là nho gia chân chính thủ đoạn. Đánh võ mồm, chữ chữ giết người. Thiên hạ người đọc sách như cá giết sang sông, có thể nhận biết thánh nhân nói, lại không phải là làm được cái này thánh nhân môn sinh, vẫn dưỡng một ngụm hạo nhiên khí loại này cơ sở nhất pháp môn liền như là một đạo hưng câu, đem thiên hạ người đọc sách phân chia ra, có thể cái này tu hành căn pháp lại cơ hồ nắm giữ tại sĩ tộc môn phiệt ở trong, theo vương triều mục nát, thổ địa sáp nhập, thôn tính càng ngày càng nghiêm trọng bình thường người đọc sách khó mà tìm được tiên cánh. Cửa này đường tắt, lên cao thông đạo bị phá hỏng, diễn biến đến bây giờ, môn đỉnh mới là người đọc sách căn pháp. Cho nên có người phản, có người giết sĩ tộc môn thiệt, cướp đoạt tu hành pháp, trùng kiến trật tự, mới môn đỉnh thay thế cũ, cũ mới giao thế, thiên hạ lâm vào phân tranh. Nho sinh trung niên chính là người sau. Trong chớp mắt, Yến Điệu Tam Hùng thủ đoạn đều xuất hiện, uống máu cùng đao, phong hỏa hai bánh, chữa nổi thành binh, uy thế nghiêm nghị, từng khúc phá vỡ băng phong không gian, thẳng đến lao tổ Phương gia tông vị trí chỗ. Đồng thời một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ vang lên, lao thất phu, lén lén lút lút, đem chúng ta người giao ra. Chỉ gặp Yến Điệu Tam Hùng bên trong đại hán râu quai nón, một chữ xích hoàng lông mày giữ tận lên, ánh mắt táo bạo, như muốn đem đối diện lão gia hỏa xương cốt phá hủy. Trên người mình bị thương chính là đối phương đánh lén bố trí, để trong lòng của hắn hỏa khí ưa ra. Ba người bọn họ sắc trời đem sáng lúc, một đường gió xương từ trên trời hùng quan đuổi tới Bạch Đế thành phía dưới Thanh Sơn huyện, chạy đến nghiệm chứng Kim Minh nói tới nghe đồn, chẳng ai ngờ rằng, Kim Minh thủ hạ đường khẩu tới trước một bước nhân mã, thật là có phát hiện. Những đường khẩu này người ở trong núi dọc theo nộ giang tìm kiếm ngàn dặm phạm vi, thật vừa đúng lúc, rốt cục ở chỗ này tìm được chiếc thuyền kia dấu vết để lại, mà ở trong đó phát huy mấu chốt tác dụng người, chỉ là một cái luyện khí nữ tử, tên là Quan Quán. Cô nương này tổ thượng có người tiến vào chiếc kia hoài nghi là Long Hổ đại năng lưu lại thuyền, cũng biết được một chút tìm tới thuyền này phương pháp. Ba người bọn họ không nghĩ tới vừa tới liền có thu hoạch, lúc này để vị tiểu cô nương này biểu thị, vừa có mánh khóe lúc, kết quả biến cố mọc lan tràn, âm thầm có người xuất thủ, ngay trước ba người bọn họ mặt, đem nữ tử này cướp đi. Hiện tại, ba người bọn họ ngay tại cả người, chính là đối diện lao gia hỏa. Chỉ gặp đối diện lão tổ Phương gia tông, gặp ba người võ tàng thần thông từ ba đường rầm rầm phá vỡ chính mình hàn băng giam cầm, hướng hắn chỗ hư không chém tới, sắc mặt không chút nào không thay đổi. Chương 357, truyền tin 2, chương 357, truyền tin 2. Hắn đem trong tay quải trượng đầu rồng hướng phía trước hư không ngoài ba trượng vạch một cái, vạch ra một đầu bạch tuyến, đường dây này liền giống như họa địa vi lao, gió tuyết đầy trời quay trùng quanh nó thân. Theo sát, khi vài tiếng vang. huyết sát cuồng đao chém xuống, phong hỏa hai bánh hung hăng va chạm, mà cái kia chiến thơ hóa thành kim qua thiết mã, cùng nhau ném lên trường thương, ở giữa không trung hóa thành một thanh to khoảng 10 trượng cự thương, nơi đó kích xạ tại cái lồng kia phía trên. Gần như đồng thời mà tới, chỉ thấy do tuyết cái lồng không chút nào chưa tán. Đối diện Yến Điệu Tam Hùng lập tức con người có chút co rụt lại, trong lòng run lên. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng như là ống bê rách phát ra tiếng cười vang lên, có lẽ là thượng thiên chiếu cố lão phu, vừa ra khỏi cửa liền gặp ba vị, các ngươi cũng đang tìm chiếc thuyền kia. Dứt lời, đinh 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 tiếng kim thiết chạm nhau đại tác. Đại đao, phong hỏa luân, còn có đại thương bị từng cái đánh bay. Theo sát, cái kia phong tuyết tản ra, hiện ra vị kia lão tổ Phương gia tông thân ảnh, mang trên mặt ý vị thâm trường ý cười, cây khô giống như da mặt đều lên nếp nhăn. Giao thủ ngắn ngủi qua đi, Yến Điệu Tam Hùng rốt cục ý thức được vị lão giả này khó giải quyết, ba người bọn họ liên thủ chi thế lại bị đối phương nhìn như hời hợt giải khai, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ, hai người đã thông hai tòa thần tàng, một người mở ra ba tòa. Lão giả này cảnh giới xem ra cao hơn bọn hắn một đoạn, có chút sâu không lường được, mà lại đối phương lời nói, lại cũng là cùng bọn hắn mục đích giống nhau, thực sự ngoài ý muốn. Cái này ép ba người không thể không chăm chú đối đại đứng lên. Chỉ gặp trong đó vị kia đầu đội khăn bông, người mặc nho sam nho sinh trung niên, hướng đối diện ủi ủi, trong mắt tinh quang lấp lóe, cách Phong Tuyết cao giọng nói, xin hỏi tiền bối họ Cao. Tại Hạ Yến Điệu Thái Tuế Sơn, Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn. Tiền bối võ đạo cao tuyệt, không biết là vị nào giang hồ danh túc, chỉ là tiền bối âm thầm ra tay chộp vào tan học miệng đệ tử, lại đả thương ta kết nghĩa huynh đệ, thực sự mất cao phòng, việc này việc quan hệ ta Thái Tuế Sơn, còn xin tiền bối bán cái mặt mũi. Ai ngờ vị này lão tổ Phương gia tông nghe danh hào, cặp kia đục ngầu mắt hơi sáng, trong miệng ho khan một cái, trên mặt nếp nhăn lên càng nhiều. Thả ngươi, là không thể nào. Hắn lời này vừa rơi xuống, đối diện Yến Điệu Tam Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vào lúc này, đối diện ha ha tiếng cười lại lên, ha ha, Thái Tuế Sơn, các ngươi lão trại chủ Hồ Diên Hùng đã hoàn hảo. Kim Ngọc Sơn ba người nghe được lão giả này nói ra bọn hắn trại chủ danh hào, không khỏi giật mình, tiền bối nhận biết ta Thái Tuế gia. Thái Tuế gia xưng hô thế này là bọn hắn xưng hô lão trại chủ. Lão trại chủ trong giang hồ người xưng lập núi Thái Tuế, đây chính là rồng thực sự hổ, nghe được lão giả này gọi thẳng Thái Tuế gia danh tự, tự nhiên có chút giật mình, không khỏi suy đoán. Các ngươi Thái Tuế gia thế nhưng là có bản lĩnh thật sự, năm đó chúng ta hiến triệu đám người kia, đủ sông đế kinh, cũng chỉ có mấy người bọn hắn lao ra hỏa sông ra tiết tuổi. Ta cái này một nửa sắp xuống một người, cũng chỉ có thể dựa vào người già, nhiều nhận biết một số người chống đỡ chẳng từ thôi, khu cụ. Lao tổ Phương gia tông thanh âm mang theo một kia hồi ức, còn có một loại nào đó cùng loại tự rêu tiếng cười. Tiền bối cũng tới từ Yến Triệu chi địa. Xin hỏi tiền bối là? Kim Ngọc Sơn bắt được đối phương trong lời nói tâm tư, lập tức tâm tư nhấc lên, ngựa khí cũng biến thành khách khí một chút. Lão hủ, ha ha, Triệu địa Phương gia Phương Thế Thanh, lão tổ Phương gia tông nói ra tên của mình. Kim Ngọc Sơn nghe được cái danh hiệu này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Tiến Triệu chi địa, hai tòa giang hồ vốn là tương lâm, tự nhiên tin tức linh thông. Triệu địa phương nhà có một vị lão tổ tông, nghe nói quanh năm bế quan trùng kích long hồ, thật lâu không có xuất hiện trên giang hồ, hẳn là vị này. Tin tức nghe đồn vị này đã sớm bước vào võ tàng đỉnh phong, qua mấy thập niên, đối phương tu vi hẳn là càng thêm tinh tiến, nhưng hắn không có cảm nhận được thuộc về long hồ cảm giác áp bách, mà là một cô dáng vẻ giàn mua. Kim Ngọc Sơn suy đoán vị này xuất quan, hẳn là trùng kích long hồ thất bại, nhưng đối phương nội tình hẳn là tại nửa bước long hồ. Mà lại, từ chuyện này đến xem, đối phương tìm kiếm thuyền kia, hẳn là vì long hổ tạo hóa mà đến. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn rất mau đem sự tình suy đoán cái 7-8 phần, nhưng rất nhanh như mày, vị này lao tổ Phương gia tông là cùng Thái Tuế gia bối phận nhân vật, nửa bước long hổ cảnh, đối phương nếu là thật cậy giá lên mặt, bọn hắn thật đúng là không làm gì được, sắc mặt không khỏi sáng tối chập chờn. Đã thấy đúng lúc này, mảnh này bầu không khí an tĩnh phong tuyết giữa thiên địa, một đạo lưu quang màu bạc bay tới, thẳng hướng lấy vị kia lão tổ Phương gia tông mà đi. Là một tấm màu bạc phù triện. Lão tổ Phương gia tông một tay lấy phù triện bóp nát, nhíu mày, đây là người trong nhà cảnh cáo phủ. Lão hủ muốn đi lên một chuyến. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ba vị trước tiên có thể đi cùng lão hủ uống một chén trà. Chương 358, không nên trêu chọc đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bốn cờ cầu người phiếu, 1, chương 358, không nên trêu chọc đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng bốn cờ cầu người phiếu, 1, đùng 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 Thanh Sơn huyện, Thanh Sơn khách sạn, sạn bên ngoài phong tuyết như tơ liễu bay tán loạn, tô điểm mái cong sừng bệnh, tăng thêm mấy phần màu sắc cổ xưa thấm át. Lầu năm một gian sương phòng, truyền đến vài tiếng lốt bốp trầm đục. Tiếp lấy, ô một tiếng, chỉ gặp gian phòng trên giường, một vị nữ tử trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng, trong miệng ô phun một cái, một ngụm tụ huyết phun ra, sau đó nữ tử hô hô thở mạnh, khoe miệng đỏ thấm, phối hợp rủ xuống lọn tóc, lộ ra chật vật. Mấy hơi thở sau, tựa hồ nữ tử này thong thả lại sức, một bàn tay gắt gao bắt lấy bên cạnh một cái thu hồi đi đại thủ, ngẩng đầu lên, một đôi hẹp dài con ngươi tròng trắng mắt nhiều hơn nửa phần, mang theo sợ hãi cùng oán hận, lan lộn thân phát run, ngựa khí mang theo gấp rút cùng bén nhọn, phụ thân, ngươi muốn giúp nữ nhi báo thù. Mà thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía một bên, mép giường bên cạnh, cho Phương Minh Nguyệt chữa thương cha nó Phương Đường Kính lại là đem cánh tay hất lên, một cái đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống mang theo âm trầm, thấp giọng quát lớn, y miệng, ngươi coi thật sự cho rằng người ta không dám giết ngươi. Vi phụ ngày thường dạy thế nào ngươi, không có bản lãnh tử hận, chỉ là người vô năng cùng nộ, giấu tại tâm, phát ra đi, chẳng dạy ngươi nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có. Ngươi xem một chút ngươi, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chính mình biến thành cái dạng gì. Phương Đường Tinh trong giọng nói mang theo một loại làm người sợ run lạnh nhạt. Phương Minh Nguyệt bị quăng qua một bên, nhìn thấy phụ thân nổi giận, thậm chí trở nên có chút lạ lẫm, lúc đầu ở trước mặt mọi người bị Trần Thải tại dưới chân, tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ nàng, lúc này bị phụ thân của mình tự mình đâm một đao, lập tức trở nên cuồng loạn, chẳng lẽ tựa như phụ thân mở dạng, cũng bởi vì sợ hãi, nhìn xem nữ nhi bị cái kia đáng chết trung lang tướng dẫm trên đầu. Nàng đem lời trong lòng nói ra, triệt để thất thố. Một giây sau, đùng một tiếng thanh thúy mà đại lực thanh âm vang lên. Phương Minh Nguyệt không thể tin bưng bít lấy bên mặt, nhìn xem ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, lúc đầu bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não dần dần trở về lý trí, con ngươi trở nên mấy phần kinh hoàng đứng lên. Nàng biết kỳ thật phụ thân vẫn muốn con trai đến kế thừa gia nghiệp, nhưng chính là không có mạng này, không thể làm gì đem chính mình bồi dưỡng đứng lên, có thể chính mình cuối cùng không chiếm được phụ thân tán thành. Nhưng nếu như nàng mất đi phụ thân che chở, cái kia hết thể cũng không có, cho nên nàng trở nên kinh hoàng đứng lên. Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi mới vừa nói đều là hồ thoại. Nàng mau nhận sai, cúi đầu xuống. Mà Phương Đường kính lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt tức giận dần dần biến mất, một cái phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, đưa tay đeo tại sau lưng. Hết thảy chờ lão tổ tông đến sau lại nói, coi như hắn đệ Cửu Sơn trung lang tướng bản sự lại lớn, lão tổ tông cũng sẽ để cái này họ Trần cho Phương ra một cái công đạo. Phương Đường kính nói đến phần sau, ngữ khí mang theo một phần nghiến răng. Hắn chẳng lẽ liền không khí? Vừa rồi nhục nhã làm hắn tại người trong nhà, thậm chí bọn tiểu bối kia trước mặt mất hết thể diện, hắn hận không thể giết Trần Uyên, nhưng hắn mấy lần thăm dò tự biết không được lại, hắn biết tiếp tục nữa sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Hết thảy nghe phụ thân. Phương Minh Nguyệt thấp giọng, thanh âm trầm muộn trả lời. Nhất thời trong phòng không khí rơi vào trầm mặc. Cũng không có chờ một lúc, sắc vách trong thang lầu chuyển đến nhỏ vụn tiếng bước chân, không có nền móng, chính là mấy cái người bình thường. Phương Đường kính nhi nghe bắt phương, tay áo hất lên, cửa trong phòng không gió tự mở, sau đó dừng bước, biến mất trong phòng, lại xuất hiện lúc đi tới đầu bậc thang. Lúc này, nơi cửa thang lầu, bốn cái mặc áo xanh khách sạn gã sai vặt, bưng năm chén, bên trong chứa một chút mức điểm tâm, còn có trà nóng, chính hướng lầu 6 đi, thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, trong tay nắm chén đều kém chút bất ổn, té xuống. Sau đó mấy cái gã sai vặt có chút sợ hãi, không dám mảy may đắc tội, tranh thủ thời gian túi đầu vân an, ra các ngươi đi làm cái gì? Phương Đường kính nhíu nhíu mày tra hỏi, lầu 6 là lao tổ tông địa phương, không có phân phó, ngay cả bọn hắn cũng không thể tùy tiện đi lên. Hồi ra lời nói, lầu 6 ra cùng trưởng quỹ phân phó, chuẩn bị chút điểm tâm trà rượu, nói muốn chiêu đãi khách nhân bị để mắt tới gã sai vặt, mau mau trả lời, sợ trả lời đã trưởng. Bọn hắn những khách sạn này khi gã sai vặt, biết đây đều là không chọc nổi đại nhân vật, nghe nói ngày đầu tiên lúc đến, liền có trong bọn họ một người bởi vì đã làm sai chuyện bị đối phương giết, bọn hắn tận mắt nhìn đến trưởng quỹ đem đồng bạn thi thể gánh vác, dọa đến đều muốn không làm nữa, kết quả bị trưởng quỹ quát lớn, nếu là bọn họ đi đem tin tức dò dỉ ra ngoài, liền phải bị những đại nhân vật này giận chó đánh mèo, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí ở lại đây. Phụ tứ, Phương Đường tính nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, lão tổ tông trở về, trả lại khách nhân. Lập tức cau mày, lão tổ tông trở về xác nhận được tin, làm sao không chuyển triệu bọn hắn tra hỏi. Các ngươi đi thôi, hắn quát tay áo. Một bên khác, khách sạn lầu 6, một gian rộng lớn trong phòng, cửa phòng mở ra, mấy cái gã sai vặt bưng năm chén đem điểm tâm đưa đến. Các ngươi ra ngoài. Canh giữ ở một cánh sau tấm bình phong trang phục áo đen đại hán, để gã sai vặt đem điểm tâm đặt ở trên một cái bàn, liền để cho người ta rời đi, lập tức chính mình tự mình bưng lên năm chén, đi đến sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong, bốn đạo nhân ảnh liền bắn thấp, ngồi trên mặt đất. Rõ ràng là vị kia lão tổ Phương gia tông, cùng theo tới yến địa tam hùng. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn, Hám Sơn Hổ Hồ Diên Khánh, cùng Đao Vũ Văn Quang. Hám Sơn Hổ là đại hán dâu quay nón kia, cùng Đao Vũ Văn Quang chính là vị kia ở trên trời hùng quan bên ngoài ngăn lại Trần Uyên đáo khách. Ba vị không cần câu thúc, nếu chịu theo tới, bán lao hủ mặt mũi này, lao hủ đương nhiên sẽ không cùng ba vị khó xử. Ha ha, nếu để cho các ngươi thái tuế ra biết lão hủ lấy lớn hiếp nhỏ, khẳng định phải phá hủy lão hủ bộ xương già này. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu lão tổ Phương gia, tay giơ lên, để ba người dùng trà, khóe mắt nếp nhăn đều chất thành đứng lên. Đến từ Thái Tuế Sơn Yến Điệu Tam Hùng gặp vị này lão tổ Phương gia hình như có nhà gia chi ý, cũng không có cái gì vẻ mặt cao hứng, người già thành tinh, đối phương cùng bọn hắn mục đích giống nhau, khẳng định có nói sau. Quả nhiên, chỉ gặp vị này lão tổ Phương gia mắt nhỏ híp híp, như ống bệ rách liết hầu a một tiếng, nếu mọi người mục đích nhất trí, vậy liền cùng một chỗ tìm chiếc thuyền kia, nghĩ đến các ngươi cũng biết chiếc thuyền kia đại biểu cái gì, Long Hổ cường giả vật lưu lại, bên trong khẳng định nguy hiểm trùng điệp, coi như võ tảng cũng không an toàn, có thể minh bạch lão hủ ý tứ. Nói, mắt nhỏ lóe ra tinh quang băn khoăn ba người. Ba người nghe lời này, trong lòng có chút chửi mẹ, lão già này lời nói đường hoàng, còn không phải không muốn đem người giao ra. Chương 358, không nên trêu chọc đệ Cửu Sơn trung lang tướng bốn cờ cầu người phiếu, 2, chương 358, không nên trêu chọc đệ Cửu Sơn trung lang tướng bốn cờ cầu người phiếu, 2, bất quá lão gia hỏa này có một chút nói cũng không tệ, chiếc thuyền kia hoài nghi là Long Hổ sau khi tọa hóa tạo hóa chi địa, cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm, bọn hắn cũng khó có thể dự đoán, bọn hắn trước khi đến không nghĩ tới, là bởi vì trước đó chỉ là nghe đồn, đến thử thời vận nghiệm chứng một chút, kết quả thật làm cho thủ hạ đường khẩu người tìm được manh mối. Hiện tại phương này ra lão tổ gia nhập, cũng càng thêm bằng chứng tin tức tính chân thực. Ba người nhìn nhau một chút, âm thầm truyền âm cho nhau. Lão gia hỏa này, muốn ăn ăn không, lẽ nào lại như vậy danh hào Hám Sơn Hổ đại hán dâu quay nón, tức giận hừ một tiếng. Khả nhân bây giờ tại trong tay người này, mà lại lao quái vật này cùng lao trại chủ là bối phận nhân vật, thực lực sâu không lường được, đoán chừng nửa bước Long Hổ cảnh cuồng Đao Vũ Văn Quang mang theo cẩn thận, ý tứ chính là ba người bọn hắn đánh cũng đánh không lại, tìm phiền người cũng bị đối phương cướp đi. Hừ, ai biết là thật là giả, đại hán dâu quay nón trong lòng vẫn là có khí. Việc này quá mức đột nhiên, ta mang hai vị tới cũng là lâm thời nảy lòng tham, không nghĩ tới thật có chuyện này ư, việc này còn cần thương nghị, trước cùng vị này lão tổ Phương gia chu toàn một chút. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn thanh âm trầm ổn, cầm chủ ý vị này Ngọc Kỳ Lân là cái tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ người, truyền âm khoảng cách, hắn gặp vị kia đứng tại lão tổ Phương gia bên người tùy tùng, tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhờ vào đó đem thoại để chuyển hướng. Việc này việc quan hệ không nhỏ, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tại hạ nhìn tiền bối bên người vị này, tựa hồ có việc muốn cùng tiền bối nói, tiền bối vừa rồi vội vã gấp trở về, nghĩ đến là có chuyện, chúng ta là không phải trước tránh hiểm nghi. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn thanh âm bình tĩnh, tiếp lấy chân mày bước lên, ánh mắt liếc nhìn vị kia trang phục áo đen đại hán. Lão tổ Phương gia nghe vậy, đục ngầu ánh mắt hướng phía bên cạnh đứng thẳng đại hán nhìn thoáng qua, tùy tùng này lập tức biến sắc, hắn biết lão tổ tính tình, lão tổ tựa hồ đang thương lượng liên quan tới vật kia đại sự, nét mặt của mình quản lý không đúng chỗ, quấy rầy lão tổ nghị sự, nhất thời không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Không sao, chỉ là có một vị khách không mời mà đến tới gặp lão hủ, tại lão hủ cái này náo loạn một trận, trước hết để cho người kia chờ chút. Lão tổ Phương gia mặt không biểu tình, chỉ là thanh âm có chút lạnh. À, đây cũng là để Kim Ngọc Sơn lên một chút hiếu kỳ tâm tư, bất quá không đợi hắn đáp lời, liền nghe bên ngoài gian phòng truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Đường kính cầu kiến lão tổ tông. Thanh âm truyền vào trong phòng, truyền đến lão tổ Phương gia trong lỗ tai, để vị này nhìn như gần đất xa trời lão nhân, có chút nhíu nhíu mày, vào đi. Hắn lời này vừa rơi xuống, cửa không gió tự mở, Phương gia đích tôn Phương Đường Kính liền bên ngoài đi đến, ở sau lưng nó còn có một bóng người. Chỉ gặp thân ảnh này tiến gian phòng sau, liền bịch trượt đi, quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở, còn xin lão tổ tông vì ta làm chủ. Nói, liền đầu cúi tại, khóc sụt sùi. Chính là trên mặt kia mang theo ứ thương Phương Minh Nguyệt. Sau tấm bình phong yến địa tam hùng, nhìn thấy cái này tư thế có chút không hiểu, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn về phía lão tổ Phương gia, muốn hay không tránh hiểm nghi. Chỉ bung ra lão tổ tông ho khan một tiếng, lắc đầu, cặp kia đục ngầu mắt nhỏ lóe ra một vòng âm trầm, khụ khụ không sao. Cửa chính chuyện xấu, bị người đánh tới cửa sẽ chỉ khóc sướt mướt, còn muốn tìm tới ta lão gia hỏa này nơi này đến tố khổ, để ba vị chê cười. Kim Ngọc Sơn ba người nghĩ đến lão tổ Phương gia mới vừa nói có một vị khách không mời mà đến tại khách sạn, nhất thời biểu lộ có chút cổ quái, cái này vắng vẻ nữa nhỏ, còn có người nào dám đánh đến tiền bối chỗ này đến. Kim Ngọc Sơn lông mày một nghiêng, có chút kinh nghi. Nói ra cũng không sao, vị này nếu như ba vị đến đất thủ, về sau khẳng định phải liên hệ, nếu là muốn tìm chiếc thuyền kia, người này rất có thể là phiền phức. Lão tổ Phương gia mở miệng yếu ớt, nói, tựa hồ cảm thấy Phương Minh Nguyệt tiếng khóc có chút ồn ào, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một tia không kiên nhẫn, biệt hiệu. Sự tình lão hủ đã biết, một đám người bị người ta làm cho đầy bụi đất, còn có mặt mũi tại hàng này, các ngươi đi xuống trước, để vị kia lên đây đi. Lão hủ liền tới chiếu cố vị này đại danh đỉnh đỉnh trung lang tướng. Đã thấy Phương Minh Nguyệt nâng lên thanh nhũ khuôn mặt, trong mắt lóe ra lệ quang, làm ra một bộ khóc sướt mướt dáng vẻ. Lão tổ tông, cái kia đệ cửu sơn trung lang tướng khinh người quá đáng. Than thở khóc lóc lên án. Cũng liền tại ngay miệng này, sau tấm bình phong, đến từ Thái Tuế Sơn Yến Điệu Tam Hùng lúc đầu dù bận bận đung dung ngồi ở nơi đó ăn dưa đột nhiên, giống như là phát động cái gì từ mấu chốt, lúc này thần sắc biến đổi. Cái gì? Đệ cửu sơn trung lang tướng, vị này làm sao xuất hiện ở đây? Mà bọn hắn ba có thể là mày nhân lại, có thể là thần sắc kinh nghi, rõ ràng như vậy biểu tình biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi bên cạnh lão tổ Phương gia tông con mắt. Vị lão tổ tông này thấy thế, ung dung mở miệng nói, ba vị xem ra cũng biết vị này đệ cửu sơn trung lang tướng, cũng là người này tại đất thuộc thanh danh nổi bật, tăng thêm gần nhất vị này gặp chút sự tình, huyên náo xôn xao, mấy vị nhưng biết triều đình điều động chấn ma sứ, ha ha, đất thuộc người đều coi là người này sẽ trở thành bản địa chấn ma sứ lao ra hỏa này, tựa hồ muốn đem Thái Tuế này núi ba người kéo đến tìm thuyền thống nhất trận tuyến bên trên, nói đến Trần Nguyên lai lịch, nói còn có chút nhiều, ngữ khí tựa hồ không coi trọng vị này đệ cửu sơn trung lang tướng. Kim Ngọc Sơn ba người nghe, đây là bọn hắn sớm biết tin tức, không hẹn mà cùng, sắc mặt có chút cổ quái. Hiển nhiên, Thiên Hùng quan trận đại chiến kia tin tức còn không có truyền đến cái này vắng vẻ huyện thành nhỏ, vị này lao tổ Phương gia còn không biết. Thiên Hùng quan đại chiến, vị này đệ cửu sơn trung lang tướng thế nhưng là tại 150.000 triều đình trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, bại ba nhà võ tảng, đánh chấn ma sứ, thậm chí dẫn người ngạnh kháng long hổ chiếu ảnh. Mà lại, còn có một cái mấu chốt, vị này bị bản địa chấn ma đại tướng tự mình chiếu cố. Nhất thời ba người liếc nhau, không hiểu, bọn hắn muốn cho vị này cậy ra lên mặt giá hỏa ăn chút đau khổ, không đem tin tức này nói cho vị này lao tổ Phương gia tông. Có thể Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn lại tâm niệm cấp chuyển, nghị chu toàn, vị này lao tổ Phương gia thần thông khó lường, nửa bước long hổ cảnh, đệ cửu sơn trung lang tướng càng là cái kẻ tàn nhẫn, Thiên Hùng quan một trận chiến càng rõ mồn một trước mắt, hai cái nếu là thật sự ra tay đánh nhau, mặc kệ tình huống như thế nào, ba người bọn họ sẽ bị hai phe đi hận, rơi không được tốt. Bọn hắn hiện tại xuất hiện ở đây, thì tương đương với cuốn vào trận này thay bay vạ gió. Tiền bối, chấm đã. Kim Ngọc Sơn tình lình đứng dậy, lên tiếng ngăn cản, sắc mặt nghiêm nghị. Phương Thế Thanh thấy thế, trên mặt nếp nhăn xếp thành một chồng, con mắt đục ngầu lóe ra tinh quang. Kim Thế Chất, có chuyện muốn nói, vị này lao tổ Phương gia tông như có điều suy nghĩ. Chỉ gặp Kim Ngọc Sơn sắc mặt chăm chú, tiền bối khả năng không biết Thiên Hùng quan tiền nhật phát sinh một việc đại sự. 150.000 triệu đỉnh thiên quân ngày hôm trước đến Thiên Hùng quan, ngài có biết, vị này đệ cửu sơn trung lang tướng tự mình đi Thiên Hùng quan, dẫn đầu hai cửa phủ quân xông vào triều đình đại quân, một thân một mình bại ba nhà võ tảng, lực chiến bước vào tạo hóa ngưỡng cửa triều đình trấn ma sứ, cuối cùng long hổ chiếu ảnh giáng lâm, càng là dẫn người lực kháng. Ở kế tiếp lời khuyên, phàm là dĩ hỏa vi quý, không nên trêu chọc vị này đệ cửu sơn trung lang tướng. Lời này vừa nói ra, vị kia lão tổ Phương gia tông biến sắc. Chương 359, cầu ma
lời này vừa nói ra, trong nháy mắt trong phòng tiếng khóc lóc im bặt mà dừng, liền giống bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Trước tấm bình phong, quỳ trên mặt đất âm thanh nước mắt lên án Phương Minh Nguyệt, dưới sợi tóc oán tăng rõ ràng ánh mắt đột nhiên chỉ trệ, sau đó như châu con giống như rung động, lóe ra không thể tin cùng kinh hoàng. Cha nó Phương Đường Kính đứng ở một bên, nghe được trong bình phong truyền đến kinh người ngữ điệu, lạnh lùng mặt mày nhịn không được cuộn loạn, tay áo lớn bên trong dưới hai tay ý thức nắm thật chặt. Mà sau tấm bình phong, lão tổ Phương gia tông cái kia nguyên bản đục ngầu hai mắt, đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang, nhìn về phía Ngọc Kỳ lần Kim Ngọc Sơn, việc này coi là thật. Người này dám công nhiên đối kháng triều đình. Nói lời này lúc, nó cổ còn giật giật, mang theo một tia chất vấn, không nói mà khác, liền ba nhà Long Hổ đại thần thông giả, hư không nắm dấu vết, mặc dù thực lực không kịp bản thể 1/10, nhưng cũng không phải võ tàng có thể địch, huống hồ lão phu nghe nói người này đột phá võ tàng không có nhiều thời gian, lão hủ không quá tin tưởng. Phương Thế Thanh quá rõ ràng Long Hổ cảnh giới này khủng bố, cảnh giới này võ phu đã lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa vĩ lực, di sơn đảo hải, võ động càn khôn tuyệt không quá đáng, đây là hắn mấy chục năm qua một mực theo đuổi cảnh giới. Nghe, thực sự có chút nói chuyện giật gân. Kim Ngọc Sơn biết lão gia hỏa này là cái tinh minh lão quỷ, bất quá hắn mục đích đặt đến, lão gia hỏa này mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng khẳng định lên lòng nghi ngờ, cũng không muốn nhiều phế miệng lưỡi tiền bối không tin bình thường. Trận chiến này khó khăn chắc trở quá nhiều, các phương nhân vật đăng tràng, rất nhanh biết dỗ động đất thủ, thậm chí trên miếu đường, chỉ là tin tức còn không có truyền đến cái này vắng vẻ huyện thành đến thôi. Tại hạ nói đến thế thôi, tiền bối tự đi định đoạt. Ta ba người hay là trước tránh hiểm nghi. Hắn ngữ khí nhanh chóng, hướng phía Phương Thế Thanh hư chắc tay, mà hai người khác lập tức đứng dậy, đi hành lễ, chuẩn bị rời tiệc. Hiển nhiên không muốn dính vào chuyện của bọn hắn. Lão tổ Phương gia gặp Thái Tuế Sơn ba người này biểu hiện, rõ ràng không phải giả mạo, lại nói Thái Tuế Sơn phong cách hành sự hắn biết rõ, cũng là một đám không sợ trời không sợ đất chủ, tại Yến Điệp tự thành một phương, ba vị võ tàng là cái này đệ Cửu Sơn trung lang tướng phân biệt trải qua, thực sự tìm không thấy muốn lấn hắn lão nhân gia này lý do. Nhất thời, cái kia eo cũng cỏng, cũng không ho khan, sắc mặt cũng biến thành mấy phần chăm chú, khép mắt, chậm. Lão hủ còn không phải giả mà hồ đồ. Như ba vị lời nói, đã như vậy nhân vật tới, ba vị sao không tiếp khách? Nói không chừng thành tựu một cọc giang hồ giai thoại, lại nói, lão hủ cùng ba vị sở cầu sự tình, chỉ sợ đã bị vị này trung lang tướng biết được, sớm muộn muốn cùng vị này liên hệ, trừ phi ba vị muốn như vậy buông tay. Nói xong, Phương Thế Thanh ánh mắt chậm rãi xê dịch, đối với Bình Phong ngoại trạm lấy bóng người mở miệng, Đường Kính, ngươi tự mình đi xin mời vị kia tới. Bình Phong bên ngoài, Phương Đường Kính lúc này hơi nhướng mày, ngựa khí một thô, lão tổ tông. Để hắn đi mời tên kia, đây quả thực là tại trên mặt hắn tắt một phát. Đã thấy hắn lão tổ tông lại thanh âm bình thản, thua người không thua trận, đem mặt bên trên biểu lộ thu hồi đi, đại cục làm trọng. Ngươi có thể minh bạch, không phải vậy lão hủ ngày sau sao đem Phương gia yên tâm giao cho ngươi? Phương Đường Kính biểu lộ hơi tắc nghẽn, sắc mặt tạm đạm, nhanh chóng lấp lóe, cuối cùng vẫn là trả sắt rằng, vị lang can là nói, quay người muốn đi. Lúc này, lão tổ tông thanh âm sâu kín lại vang lên, đem nàng mang về, khóc sức mướt không còn hình dáng, đừng để khách nhân gặp trò cười. Thanh âm tràn ngập lạnh nhạt cùng xa cách. Vì trên mặt đất Phương Minh Nguyệt giống như là bị sấm sét giữa trời quang, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra không cam lòng, tranh thủ thời gian muốn leo lên trước, kêu khóc nói lão tổ tông. Minh Nguyệt chẳng qua là vì lão tổ tông phân ưu, rõ ràng là lão tổ tông phân phó chuyện kế tiếp, vì cái gì nàng vì thế gặp nhục nhã khó xử, trước bị phụ thân quát lớn, lại bị lão tổ tông lạnh nhạt nhìn nhau, nàng không rõ, nàng biệt khuất muốn điên lên rồi. Không ngờ, một giây sau, một cái đại thủ kéo cánh tay của nàng, cưỡng ép đưa nàng mang theo ra ngoài, cái kiểu nào thanh âm rất nhanh biến mất. Trong phòng, sau tấm bình phong, đứng dậy Yến Điệu Tam Hùng nghe Phương Thế Thanh lời nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái gì cầu thí giang hồ giai thoại? Bọn hắn trước khi đến, liền phái ra cùng đao cùng vị này để Cửu Sơn Trung Lang tướng tiếp xúc qua, muốn kéo vị này quen biết một chút, kết quả bị người treo một trận. Hiện tại gặp mặt, dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng ba người lại không muốn từ bỏ chiếc thuyền kia. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, lại lần nữa ngồi xuống. Lão tổ Phương gia tông thấy thế, khóe mắt nếp nhăn hướng lên nắm thật chặt, sau đó phân phó bên cạnh tùy tùng, đi, để cho người ta lại chuẩn bị điểm tâm tới. Một bên khác, nguyên bản thuộc về Phương Minh Nguyệt gian phòng kia ở giữa, Phương Đường Kính đứng tại cửa phòng đóng chặt trước, sắc mặt âm trầm không chừng. Tại khách sạn địa phương khác, từng đạo ánh mắt giống như là kim đâm bình thường, rơi vào trên người hắn, cái này khiến tâm hắn lửa tại đốt, đưa tay vô ý thức muốn trực tiếp đẩy ra, nhưng đột nhiên ngừng tạm đến, tiếp lấy nó sắc mặt một âm, chỉ gặp cái kia nâng tay lên xoay chuyển tới, giống như là làm cái gì xấu hổ sự tình mở dạng, đem năm ngón tay khẽ cong, làm ra gõ cửa tư thế. Trung quanh ánh mắt rõ ràng trở nên kinh nghi, cũng đem vị này bước vào võ tàng đường đường phương gia đích tôn nghẹn nhanh nổi điên, môn kia chính là gõ không đi xuống. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, cửa ứng thanh mà mở, hiện ra một thân áo xanh Trần Uyên. Các hạ gõ một cái cửa, sao như tiểu nữ nhi làm dáng? Trần Uyên dưới mũ rộng đành mặt mày giơ lên. Người Phương Đường Kính sắc mặt tối đen, nhưng chỉ có thể đè nén xuống cơn giận của mình, ngựa khí cứng nhắc nói Phương gia ta lão tổ tông muốn gặp ngươi. Dẫn đường. Trần Uyên cười cười, mở miệng. Phương Đường Kính bị như vậy như khách sạn gã sai vặt giống như thúc đẩy, cũng không thể tránh được, chỉ có thể hừ một tiếng, phất tay áo quay người. Rất nhanh, hai người lên lầu 6, gian xương phòng kia trước. Lão tổ tông ở bên trong. Phương Đường Kính tránh ra thân vị. Trần Uyên cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào, khi hắn bước vào đi, đã thấy giữa ban ngày, bên trong đen kịt một màu. Gặp một màn này, Trần Uyên con mắt nhắm lại, giữa ban ngày làm đen như vậy, các hạ con mắt nhìn rõ à? Đang khi nói chuyện,
giữa lông mày mắt dọc màu vàng nóng đột nhiên mở ra, bắn ra một vệt kim quang, hướng bên trong kích xạ mà đi. Kim quang xẹt qua hắc ám, tựa như xé rách màn đêm, rất nhanh, trong phòng trở nên trong suốt. Gian phòng không có gì dư thừa bài trí, ở giữa một cánh chữ tĩnh bình phòng, phía sau có bóng người hiện hiện, không chỉ một người. Trần Nguyên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, một cái tiếng cười giàn mua cũng hợp thời mà lên. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lão hủ Phương Thế Thanh, còn xin cựu trung lang tới đây một lần. Thanh âm sau tấm bình phong vang lên. Trần Nguyên cũng không nhiều lời, dưới chân dậm chân mà đi. Chỉ là, trước mặt ba trượng có hơn bình phong, lại giống như vọng sơn bình thường. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo về sau hất lên, tạo nên gợn sóng không gian, sau đó một bước thẳng vào sau tấm bình phong, gặp được cái gọi là lão tổ Phương gia tông, coi là ba vị người quen. Chỉ gặp Yến Điệu Tam Hùng lúc này đứng dậy đến, vị lang can, cùng đao Vũ Văn Quang sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng nấp rất kỹ, trước tiên mở miệng, sau đó tay bay xuống, "Cửu Trung Lang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghĩ không ra hôm qua từ biệt, lại gặp mặt. Đây là tại hạ hai vị huynh trưởng." Kim Ngọc Sơn, một thân nho sang ngọc kỳ lần sắc mặt ôn hòa mang cười, đứng dậy chắp tay, tự giới thiệu. "Hồ Diên Khánh, Trần Trung Lang tiên hùng quan một trận chiến, thật sự là hảo đẳng phách, nhìn hô mộ đã nghiền, đại hán dâu quay nón đối với Trần Uyên đĩnh có hảo cảm, cũng họng sáng sủa, có vẻ hơi nhiệt tình." Hai người đều xa xa gặp qua Trần Uyên, mà Trần Uyên cũng thấy bọn họ ba người. Ba người gặp Trần Uyên, đều đứng dậy hành lễ, lấy hết cấp bậc lễ nghĩa, Trần Uyên cũng nhẹ gật đầu, trở về lễ. Ngược lại là chỉ còn lại có cái kia ngồi ở vị trí đầu lão tổ Phương gia tông ổn thỏa tại cái kia, như ống bệ rách cười cười, lão hủ xem ra thật sự là lớn tuổi, nghĩ không ra danh chấn đất thuộc trung làng tướng càng như thế tuổi trẻ, thật sự là hậu sinh khả úy. Mời ngồi. Thằng mõ này vừa nói, một cú cậy giả lên mặt vị, mới mở miệng chính là hậu sinh, mảy may không có sách vừa rồi thăm dò. Tiến Điệu Tam Hùng ghé mắt, âm thầm đầu đen rau muống, người ta đệ Cửu Sơn trung làng tướng thân phận và địa vị bày ở đó, ngươi đem vị trí của người ta an bài tại ngươi phía dưới. Trần Uyên cứ như vậy tỏa hạ. Mà Phương Thế Thanh ngữ khí trầm trọng, giống như là không thở nổi, không biết Cửu Trung Lang đến ta cái này cần làm chuyện gì. Trong huyện gia nhân ma, ta đến hỏi lão nhân gia có hay không thấy qua. Chương 360, lão gia hỏa, ngươi không nói cũng phải nói. Chương 360, lão gia hỏa, ngươi không nói cũng phải nói. Trong huyện gia nhân ma, ta đến hỏi lão nhân gia có hay không thấy qua. Trần Uyên nói lời này lúc, không có nhìn về phía lão tổ Phương gia, ngựa khí tùy ý chỉ là cúi đầu cầm lấy trên bàn thấp tấm trà, rót nước, lát chén, phá mạn, cuối cùng bưng lên chén chén ngửi hương, thổi một ngụm nhiệt khí, phẩm một ngụm. Lời này vừa ra, dự định xung làm người ngoài cuộc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Yến Điệu Tam Hùng, vẫn là không nhịn được ghé mắt. Địa phương nhỏ này ra nhân ma, mà lại bị vị này Cửu Trung Lang chú ý, sợ là còn có chút lai lịch. Trong lòng ba người nghĩ đến, đã thấy thượng thủ lão tổ Phương gia tông mặt không đổi sắc, chỉ là lắc đầu, tóc thưa thất trắng lông mày hướng xuống thả xuống rủ xuống, sợ là muốn để Cửu Trung Lang thất vọng, lão hủ chưa từng thấy qua. Nói, ho khan một cái, khụ khụ, ma cổ sự tình nếu không phải lão hủ phát hiện, cáo chi vị tiểu cô nương kia, Cửu Trung Lang cũng chưa chắc biết, tìm tới lão hủ chỗ này đến. Thằng mõ này không chỉ có che giấu một số việc, còn trong lời nói ám chỉ, ngươi còn phải cảm tạ ta. Trần Uyên a một tiếng, đem trong tay chén trà buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Phương Thế Thanh, ý vị thâm trường tới một câu như vậy, có đúng không? Vậy kính xin Phương lão nhìn kỹ một chút, có thể nhận biết người kia là ai. Dứt lời, chỉ gặp Trần Uyên đưa tay khẽ đảo, một đạo màu vàng xanh quang mang với hắn lòng bàn tay bùng cháy mạnh. Trần Uyên chiều mấy người cái bàn ở giữa con ra, một tòa màu vàng xanh tiểu tháp đón gió phồng lớn, thẳng đến đỉnh đến cao khoảng 3 trượng trần nhà mới dừng lại. Mà theo chấn ma tháp hiện ra, một cỗ làm cho người mau cốt sợ hãi thê thảm tiếng gào thét cũng trong nháy mắt tràn ngập trong phòng. Lần này, đang ngồi ánh mắt của mấy người ngưng tụ, hướng phía chấn ma tháp nhìn chăm chú mà đi. Thình lình có thể thấy được, 9 tầng tiểu tháp trong tầng thứ 5, một đạo thu nhỏ nguyên thần, bị xiềng xích màu vàng xuyên thủng, từng đầu thiểm điện màu vàng của thiểm, quất vào nguyên thần trên người, càng làm cho người ta kinh dị chính là, bên trong quần ma luân vũ, từng đầu giữ tợn yêu ma tàn hồn, tại cắn xé đạo này nguyên thần, để cái này nguyên thần phát ra đau đến không muốn sống tiêu thảm, cả tòa nguyên thần linh quang yếu ớt, đã tới gần tại tán loạn. Chính là vị kia bị Trần Uyên điên cuồng tra tấn lý ra võ tảng Lý Bá Nha. Mà nhìn thấy người này nguyên thần ngồi ở vị trí đầu, dưỡng khí công phu 10 phần vị kia lão tổ Phương gia tông, khóe mắt cũng không nhịn được gẩy lên trên, con người chớp lên. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được nét mặt của mình ra chỗ sơ suất, quả nhiên, hắn cảm giác đến cặp kia ánh mắt đột nhiên một rực. Thật là nhạy cảm tiểu tử. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, biểu lộ rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cái này không, Trần Uyên nhược có thâm ý thanh âm rất mau đuổi theo theo mà đến, Phương lão tựa hồ nhận biết người này. Người này cùng đầu kia nhân ma cấu kết, ý đồ phá vỡ Thanh Sơn, bị ta đuổi bắt, giam giữ tại trấn ma tháp bên trong rút thần luyện phách, ta để muốn hắn bình thế thoát thân không được. Chỉ gặp Trần Uyên con mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn xem Phương Thế Thanh, lộ ra hai hàm răng trắng, vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Nụ cười này lại là tràn ngập hàn khí, mang theo từng tia uy hiếp, để bên cạnh Yến Điệu Tam Hùng nhịn không được mí mắt hơi nhảy. Nhìn thấy cái kia Lý Gia võ tàng hạ trạng, ba người cảm giác có chút lưng phát lạnh. Cái này Cửu Trung Lang thật đúng là không gì kiêng kỵ, tà khí lâm nhiên, không giống trên giang hồ những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nói hết chút giết người bất quá đầu chạm đất. Đường Hoàng lời nói, nếu là thủ đoạn tàn nhẫn chút, nói đúng là ma đạo thẳng ngãi danh. Vị này khinh thường nơi này, đối phó địch nhân, chịu hồn luyện phách, nếu là đắc tội vị này bị bắt, hạ chẳng không biết ta thê thảm như thế nào. Mà vị tiên lão tổ Phương gia tông nghe rõ Trần Uyên trong lời nói cảnh cáo, giống như cây khô ra giống như da mặt hướng xuống kéo một phát, lộ ra mấy phần âm u, Cửu Trung Lang lời này là có ý gì, ngươi là đang hoài nghi lão hủ. Đồng thời, một cỗ vô hình khí cơ từ nó tiểu tụy thể nội tản ra, như vực sâu biển lớn, quanh quẩn nó quanh thân, giống như một đầu ẩn nút hồng hoang manh thú. Trần Uyên đối mặt với đối phương phóng thích ra mãnh liệt khí cơ, khóe miệng vẫn như cũ mang theo vẻ kia dáng tươi cười, Phương lão hẳn là minh bạch Trần Mộ ý tứ, Trần Mộ nếu là không có tin tức, sẽ không tìm tới cửa. Trần Thâm màu vàng nhạt song đồng chăm chú nhìn đối phương, hắn chính là đang gạt lao ra hỏa này. Hắn cũng không biết, mấy người gặp chưa thấy qua, hoặc là cùng một bọn. Nhưng loại tình huống này, thà trêu chọc, không dung tha bất luận một loại nào khả năng. Gặp vị này lão tổ Phương gia tông ra mặt càng ngày càng hướng xuống kéo, Trần Uyên lại không nhanh không chậm, tiếp tục mở miệng, nếu là biết chuyện không báo, đó chính là cấu kết nhân ma, phản bội người. Mặc dù ngữ khí khinh mạn, lại có vẻ hùng hổ dọa người. Còn bên cạnh Yến Điệu Tam Hùng xem như phân biệt rõ ra tương lai, cái này Cửu Trung Lang không phải đi cầu gặp, đây là tới thẩm vấn phạm nhân tới, coi như đối mặt vị này nửa bước long hổ, khí cơ mãnh liệt mà ra lão tổ Phương gia, mặt cũng không đổi sắc, từng bước ép sát. Cái này không khỏi để bọn hắn ba người hơi biến sắc mặt, có mấy phần như ngồi bàn trông. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang khuyên lão tổ Phương gia không nên tùy tiện trêu chọc vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, kết quả phát hiện suy nghĩ nhiều, người ta chủ động trêu chọc tới. Đủ. Một đạo âm trầm âm thanh thình lình vang lên. Lão tổ Phương gia sắc mặt trầm xuống, đem Trần Uyên đánh gãy, tiếp lấy thứ nhất song trong mắt nhỏ bắn ra khiếp người tình quang, ngựa khí ngậm lấy khàn giọng cùng âm nộ, "Trần Uyên, nếu không phải ba vị thế chất đối với ngươi tôn sùng, lão hủ hôm nay chưa hẳn nguyện ý gặp ngươi. Lão hủ mặc dù không biết Thiên Hùng Quan cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi một kẻ tiểu bối, an cảm vô lễ như thế, chẳng lẽ lại lấn ta cái này nửa thân thể vùi vào trong đất lão nhân gia không dám động tới ngươi?" Bầu không khí một cái chớp mắt này, dương cung bạc kiếm. Lão tổ Phương gia tông thái dương sợi tóc bay lên, ánh mắt dò người, tùy thời muốn trở mặt. Mà nó bên cạnh tùy tùng, sắc mặt run lên, tại trong cửa tay áo ngón tay bóp. Bên ngoài gian phòng, từng đạo khí cơ ngưng tụ, giống như là có 800 đao phủ thủ chờ ở ngoài cửa, liền đợi đến trong phòng quẳng chén làm hiệu. "Tiền bối." Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn biến sắc, đứng dậy liền muốn mở miệng. Lão tổ Phương gia tông con mắt hiện lạnh, lườm ra hỏa này một chút, trong lòng nhịn không được có chút lửa, vì cái gì chỉ là khuyên lão phu, tại sao không đi khuyên cái kia hùng hổ dọa người đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Đúng lúc này, Trần Liên đối mặt đập vào mặt áp, thân trên y phục phần phật, trước người bản thấp cũng đang liều mạng lay động, tựa hồ tùy thời muốn băng liệt, đã thấy hắn chậm rãi đưa tay, mang trên đầu mũ rộng đánh lấy xuống, đặt lên bàn. Trước người cái bàn trong nháy mắt đình chỉ lắc lư, hư không nhấp nhô phong áp cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà trên thân nó áo xanh cũng giống như ảo thuật bình thường rút đi, một bộ ngân quang lấp lóe áo giáp khoảnh khắc bao phủ nó thân. Trần Uyên khí cơ liên tục tăng lên, trong mắt kim quang lấp lóe, giống như hung thú con ngươi rung động vừa rồi, tại hạ là lấy Trần Uyên thân phận, cùng Phương lão nói chuyện với nhau. Hiện tại, bản tướng lấy đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, Kim Nam tuyến yêu ma chiến trường thống soái thân phận tra hỏi, ma này nguy ta đất thủ, bất kể như thế nào, bản tướng đều muốn đem con xúc sinh này tìm ra làm thịt, bản tướng hỏi lần nữa, lão nhân gia có hay không thấy qua đầu kia nhân ma? Trần Uyên căn bản không quan tâm sẽ hay không triệt để chọc giận vị này lão tổ Phương gia, hắn chỉ muốn tìm tới dấu vết để lại, bắt đầu kia dấu ở âm u trong góc ấy làm phong vân nhân ma, giết chi cho thống soái, giải quyết hậu họa. Thiên Hùng Quan một trận chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, cũng đại khái thăm dò thực lực của mình. Nửa bước long hổ, hắn còn không sợ một trận chiến. Huống chi, hắn còn có một đám át chủ bài. Ấm bầu trời ở giữa bên trong, có không kém gì nửa bước long hổ Bắc Hải Long Nữ, Hoạn Long Thị tại nuôi tinh. Mà theo nó dứt lời, nguyên bản cấm chế bốn chỗ phong tỏa, khí cơ ảm đạm thanh sơn khách sạn trong nháy mắt rung động, một trận đất rung núi chuyển, một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy khí cơ từ dưới nền đất phun trào mà ra, đem những cấm chế này nhao nhao bài trừ. Bên ngoài có tiếng người kinh hô. Bên trong lão tổ Phương gia nhắm mắt, nó thể nội mãnh liệt khí cơ như bị đến một loại nào đó kinh hãi, thu về. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Mà dưới nền đất cái kia cỗ huyền cơ cũng đổ co lại mà quay về, giống như hết thảy chưa từng xảy ra một dạng. Trần Uyên người khoác ngân giáp, ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Thế Thanh, mà vị này lão tổ Phương gia cái kia thẳng tắp lưng, từ từ còn xuống xuống dưới, trong mắt dọa người tình quang nhanh chóng tiêu tán, hiện lên một vòng kinh nghi. Tiếp lấy nó sắc mặt âm tình bất định, tại cân nhắc một trận lợi và hại sau, vị này còn muốn lấy kéo dài tính mạng lao ra hỏa, làm bộ thở dài, buồn bã nói: "Có lẽ ta giả thật rồi. Đầu kia nhân ma lão hủ sát thực tiếp xúc qua, còn để lại nó ân ký." Trong chớp nhoáng này, Trần Uyên con mắt tinh quang bùng lên. Chương 361, mục đích đạt tới canh 2 cầu nguyện phiếu. Chương 361, mục đích đạt tới canh 2 cầu nguyện phiếu. Xin các hạ chậm, Trung Nguyên Lý gia Lý Bá Nha chào, nhà ta gia chủ chính là Đường Triều Tư Mã Lý Lâm Không. Ha ha, cái này còn tạm được, chỉ còn ngươi thôi. Thành Thánh, đảm nhiệm thiên hành. A. Thanh Sơn khách sạn, Dương Cung Bạt Kiếm đằng sau lầu 6 sương phòng, không biết lúc nào đen lại, trong đó vang lên ba người đối thoại. Không bao lâu, đoạn đối thoại này im bặt mà dừng. Rất nhanh, hắc ám tiêu tán, gian phòng sáng lên. Sau tấm bình phong, năm người thân ảnh hiện ra. Kinh nghi Yến Điệu Tam Hùng, mặt không thay đổi lão tổ Phương gia, cùng mắt lộ ra tình quang Trần Uyên. Trần Uyên nghiêng đầu, mắt lộ ra kỳ dị, lúc này lão tổ Phương gia Phương Thế Thanh trước mặt hư không hai thước chỗ, một chiếc màu đen mặc ngọc chế tạo đế đèn bên trên, nhảy lên ra huyền dị ngọn lửa màu đen. Những cái kia tiêu tán hắc ám, lúc này như là sương mù màu đen bình thường đổ có lại mà quay về, chui vào trong cây đèn ngọn lửa màu đen bên trên, bên trong có một ít vặn vẹo hình ảnh, bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, rất là huyền kỳ. Vừa rồi, vị này lão tổ Phương gia tông đem hồn qua nhân ma xâm nhập khách sạn một màn cho tái hiện, cùng loại với hư không ảnh lưu niệm thần thông. Trần Uyên sau khi xem xong, trong lòng có một chút hồ nghi, luôn cảm giác vị này không có đem tràng cảnh thả xong, bất quá hắn hiện tại xác nhận ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính mình muốn tìm chính là đầu kia thành thánh địa nhân ma. Thứ hai, giam giữ tại trấn ma tháp bên trong võ tảng là đến từ Trung Nguyên Lý gia, cái này khiến hắn giật mình, những này Lý gia bên trong người thật đúng là âm hồn bất tán, từ Thiên Hùng Quan diệt một nhà này chi nhánh sau, không ngừng có phiền phức tìm tới cửa, hắn nhớ kỹ lúc trước yêu ma trên chiến trường, chính mình trọng thương bế quan đoạn thời gian kia, liền giết qua Lý gia một vị đại công tử cùng nhất võ tảng. Thứ ba, xem ra lão tổ Phương gia không phải cùng nhân ma một đám, có lẽ là lão hủ khám phá bọn hắn ma cổ, hỏng chuyện tốt của bọn hắn, đầu này nhân ma như vậy tìm tới cửa, Trung Lang tướng nhưng còn có lại nói. Phương Thế Thanh thanh âm lúc này băng lên, nghiêng đầu đến, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Trần Uyên. Trần Uyên lúc đầu muốn nói vừa rồi ngươi vì sao muốn giấu giếm, nhưng nghĩ lại, cần gì chứ, không cần không phải để người ta mặt mũi quét hết, làm việc lưu một đường. Chính mình mục đích đạt tới là được rồi. Thì ra là thế. Xem ra là Trần Mỗ hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, Trần Uyên trên người ngân giáp rút đi, áo xanh tái hiện, nương theo lấy ngữ điệu dùng từ cũng thay đổi, phó chi nhất yếu. Còn xin Vương lão đem người kia ma ân ký cùng ta. Đợi cho bắt giết này trêu chọc, cũng coi như lão nhân già công đức một kiện. Phương Thế Thanh nghe nói như thế, túi mí mắt cũng không nhịn được co rúm, lấy hắn nhiều năm dưỡng khí công phu, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên. Gia hỏa này là cậu mặt, mặt thay đổi bất thường, một giây trước hùng hổ dọa người, kêu đánh kêu giết, một giây sau, liền nhẹ nhàng hai câu, phó chi nhất yếu, còn tưởng là vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, tìm hắn yêu cầu nhân ma ân ký. Bất quá nghĩ lại, lão quái trong lòng có chút run lên, người này có tâm tính này, mười phần khó chơi, khó trách tại đất thuộc sông già to như vậy thanh danh, tăng thêm vừa rồi cảm ứng khí cơ, hắn lúc này đã có 7-8 phần tin tưởng, vị này Trung Lang tướng ở trên trời hùng quan thật là một việc đại sự. Nếu là không chết, người này ngày sau tuyệt sẽ không dừng bước tại võ tàng, thành tựu một phương. Trong lòng đọc xong, Phương Thế Thanh đem trong lòng khô ốc đè xuống, lại sống hơn 200 năm, một thanh láo cốt đầu, cũng coi như trải qua nhân gian tình đời, còn sẽ không là vừa rồi nhận nhục nhã mà của loạn, hắn tự có tính toán của mình. Về phần Phương gia những người khác như thế nào, tại lợi ích của hắn bên dưới, đến toàn bộ đứng sang bên cạnh. Thế là vị này lao tổ Phương gia tông chỉ là ra mặt khẽ nhăn một cái, sau đó nâng lên một bàn tay hóa thành kiếm chỉ, hướng phía trước người trong cây đèn nhảy vọt ngọn lửa màu đen nó lấy, một đóa trừng hạt đậu hỏa diễm bị đầu ngón tay kẹp ra, sau đó hướng phía Trần Uyên đánh, không có cái gì ngựa khí mở miệng nói, lửa này chính là lao hủ lĩnh ngộ tạo hóa sở sinh, tên là tâm hỏa, có thể chiếu rọi ảnh lưu niệm, tồn lưu người khác khí cơ, bất quá nếu muốn tìm đến đầu này nhân ma, còn cần chung. Lang tướng tự hành nghĩ biện pháp, lao hủ cũng lực bất tòng tâm. Trần Uyên mắt sáng lên, một vệt kim quang bắn ra, đem đối diện bay tới đóa này tâm hỏa địch trụ. Pháp nhãn phía dưới, cái này trừng hạt đậu trong hỏa diễm, xác thực có một đạo đầu đội hoa sen quan, mặt mang mặt nạ màu bạc vặn vẹo bóng người chìm nổi trong đó, chính là đầu kia nhân ma ảnh lưu niệm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, ống tay áo vung lên, đem đạo này ảnh lưu niệm thu hồi, sau đó chắp tay cười nhạt một tiếng, lão nhân gia thật sự là nhân thiện, tìm con xuất sinh này cũng không nhọc đến quan tâm. Tiếp lấy, hắn lại hướng cái kia một mực tại bên cạnh khi người tàng hình yến địa tam hùng ra chắp tay, Trần Mộ sau đó phải bận điệu, sẽ không quấy rầy. Nói, Trần Uyên cầm lấy trên bàn mũ rộng đành nhìn trên đầu một mang, sau đó đứng dậy muốn đi. Bất quá, hắn vừa đi ra hai bước, xoay đầu lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, mặt mày mang theo một tia thâm ý, nhìn một chút mấy người, ta biết mấy vị cũng là vì chiếc kia chuyến bay đem thuyền mà đến, mặc kệ chư vị như thế nào leo lên chiếc thuyền kia, nhưng không thể động Thanh Sơn huyện bách tính. Nói xong, Trần Uyên thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chân rời đi. Chỉ còn lại có trong phòng, một mặt cổ quai yến điệu tăng hùng, cùng sắc mặt âm trầm xuống lao tổ Phương gia tông. Hắn là thế nào biết đến, đại hán dâu quai nón có chút cổ quái, nhìn về phía bên cạnh Kim Ngọc Sơn. Bọn hắn tìm đến chiếc thuyền kia cũng là nghe Kim huynh Lâm thời nảy lòng tham. Kim Ngọc Sơn lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía lão tổ Phương gia. Lão tổ Phương gia lúc này sắc mặt kỳ kém, hắn mặc dù biết Trần Uyên rất có thể đã biết tha phương nhà tìm kiếm chiếc thuyền kia sự tình, nhưng bị Trần Uyên chỉ ra, lại là một chuyện khác. Nhìn lão hủ làm cái gì, ba vị thế chất hay là nhanh chóng làm quyết định, cái này chín bên trong lang vừa rồi ý tứ, rõ ràng để mắt tới chiếc thuyền kia, nhất định phải thừa dịp hắn hiện tại phân tâm đi tìm đầu kia nhân ma, không phải vậy đến lúc đó cũng khó mà nói. Công việc này sớm không nên chậm trễ, tốt nhất là đêm nay hành động. Tiến Triệu Tam Hùng nghe cảm thấy không phải không có lý, truyền âm cho nhau thảo luận một chút, cuối cùng Kim Ngọc Sơn mở miệng, vậy liền nghe tiền bối. Giữa trưa, bầu trời tối tăm mờ mịt, bầu trời tung bay thưa thất bông tuyết. Giáp Tử Hạng, cuối hẻm một gian sân nhỏ, một tiếng vui sướng kêu to truyền đến. Mẹ, ta trở về. Chỉ gặp một cái mang theo đầu hổ mũ hài đồng, nghiêng vác lấy một cái vải bố dệt thành bao vải, hấp tấp đẩy ra xa nhà, chạy về tới nhà. Rất nhanh, từ bên cạnh phòng trong phòng bếp, đi tới một cái mặc tạp dề, đầu đội đáy lam toái hoa bảy phụ nhân. Chính là Hoa Tạ. Hoa Tạ trong tay đang bưng một cái chậu gỗ, bên trong chứa giặt gạo tường, trông thấy nhà mình tiểu tử trở về, sững sờ, hôm nay làm sao sớm như vậy? Tiếp lấy, Hoa Tạ nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên khó thở, ngươi tiểu vương bắt đạn này có phải hay không lại trốn học? Nói, buông xuống chậu gỗ, liền hướng góc tường đi sờ. Hồ Hoa bị siết chặt, khuôn mặt nhỏ kia đỏ rừng rực, hít mũi một cái, tranh thủ thời gian kêu lên, mẹ, là hôm nay phu tử không có tới, học đường cứ để phu tử dạy cho chúng ta, về sau liền để bọn ta đi. Hoa Tạ ngừng động tác trên tay, nhìn một chút bình thường lịch ngợm gây sự nhi tử, mặt mày căng ra, thật, ừ, thật thật. Hồ Hoa tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nên không phải thiên hàn đông lạnh lấy, ngươi đi vào nhà ở lại, cơm còn chưa làm tốt, sau khi cơm nước xong, mẹ cho ngươi một chút quả khô, ngươi dẫn theo đi phu tử nhà nhìn xem, muốn kết thúc học sinh lễ nghi, nghe được không? Tốt. Hồ Hoa vô cùng cao hứng vào phòng, Hoa Tạ cũng lau tạp dề tiến vào phòng bếp. Chẳng được bao lâu, Hồ Hoa ra phòng, chạy đến bên ngoài trong viện bắt đầu chơi tuyết, hai cái tay nhỏ xoa lên tuyết cầu, xoa tốt liền hướng phía dưới mái hiên từng cây bóng ánh sáng long lanh băng sâu ném, coi như cóng đến tay nhỏ đỏ bừng, cũng chơi quên cả trời đất. Một lát sau, bên cạnh vang lên âm thanh. Chít chít hổ hoa quay đầu nhìn lại, liền đập sát vách trên tường viện, chính mình hảo bằng hữu sóc con đang cùng hắn chào hỏi. Chỉ bất quá, sóc con tựa hổ có chuyện gì, cho hổ hoa nôn một khối điểm tâm nhỏ, liền hướng phía sát vách tiểu viện nhảy xuống. Hổ hoa đối với sóc con loại này trượng nghĩa tập mãi thành thói quen, đắc ý đem điểm tâm nhỏ xé một nửa nhét vào trong mồm, sau đó lưu một nửa. Vừa vặn lúc này, Hoa Tả từ trong phòng bếp đi ra. Hổ hoa, ăn cơm đi. Tiểu tử ngươi ăn cái gì? Hổ hoa chỉ sát vách. Chương 362, chúc phúc hổ hoa thiên cầu mang binh 4 cờ cầu người phiếu, 1. Chương 362, chúc phúc hổ hoa thiên cầu mang binh 4 cờ cầu người phiếu, 1. Hổ hoa, ăn cơm đi. Ngươi thẳng dành con này, trời lạnh lớn chạy ngoài mặt làm cái gì, trong miệng ăn cái gì? Hoa Tả cầm trong tay thìa gỗ, từ trong phòng bếp đi ra, đang muốn hô hổ hoa ăn cơm, chỉ thấy thằng dành con này trời lạnh lớn đứng tại trong tiểu viện, hai cánh tay hướng trong miệng đút lấy đồ vật, gặp nó khỏe miệng mang theo màu trắng mảnh vụn, lập tức lập trên lông mày trước, còn tưởng rằng tiểu vương bắt đản này không có việc gì ăn tuyết chơi. Đã thấy hổ hoa trống thì thầm lấy miệng, dùng ngón tay chỉ sát vách, trong miệng phát ra hàm hồ không rõ thanh âm, tiểu tùng hử, cho ta. Nói, rồi ra một cái tay nhỏ, vui vẻ nói, mẹ, cho ngươi ăn. Cái kia cóng đến đỏ bừng trong bàn tay nhỏ thình lình nằm nửa khối màu trắng bánh ngọt. Hoa Tả lập tức đem nhi tử ôm lấy, đem hổ hoa hai cái sinh lạnh tay nhỏ hướng trong lồng ngực của mình thăm dò, ngựa khi ôn nhu không ít, con ngoan, tự mình ăn đi, đúng rồi, ngươi con sóc kia bằng hưu ở chỗ nào? Hoa Tả một bên ôm hổ hoa hướng phòng bếp đi, một bên thần sắc mang theo hỏi thăm, nàng biết sóc con kia là yêu, trước đó tại Trần đại nhân bên này, về sau đi theo hôm qua tới vị kia mặc quần áo màu trắng, giống như tiên tử cô nương, là cái có linh tính. Hổ hoa xoay qua thần, ngửa đầu, chỉ sắt vách sân nhỏ, mẹ, sóc con tại sắt vách sân nhỏ. Hoa Tả nghe chút, dẫm chân xuống, nghĩ đến hôm qua sự tình, chẳng lẽ là lao nhân già kia trở về? Tại phụ nhân một mạc trong quan niệm, nàng có thể nghĩ tới khả năng chính là lão nhân gia kia lớn tuổi, những ngày này tuyết lớn liên miên, khẳng định chịu phong hàn, dẫn đến nằm trên giường không dậy nổi, mấy ngày nay mới không có xuất hiện. Bởi vì trong ngõ nhỏ rất nhiều người ta cũng gặp tội. Nghĩ đến cái này, nàng bước nhanh ôm hổ hoa tiến vào phòng bếp, đem hổ hoa ôm vào bàn, trên bàn liền trưng bày hai bát cơm gạo lứt, một đĩa nhỏ trao cùng một bát nổi lơ lửng mấy cây rau khô cánh nóng. Nàng cô nhi quả mẫu, tại cái thế đạo này, có một ngụm cơm nóng ăn cũng rất không tệ. Người ăn trước. Hoa Tả nói một tiếng, liền vội vàng trở lại bếp lò cọ nồi châm lửa nấu nước, không biết bận rộn cái gì. Hồ Hoa thương nào ngạt tan cơm gạo lức, không thể không biết kéo cúng họng, chỉ thấy mâu thân từ phòng bếp sâu dưới xả nhà lấy xuống một cái tỉ mỉ phong tồn túi giấy dầu. Ánh mắt hắn sáng lên, mẹ, ta muốn ăn kẹo. Cái kia túi giấy dầu bên trong bao chính là đường. Chỉ gặp Hoa Tả đem giấy dầu coi chừng xúc lên, bên trong là một nhỏ đống dán cắt chạm đường đỏ, cứ việc có chút bị ẩm, nhưng nó hay là rất cẩn thận, sợ vẩy xuống một chút. Dù sao đường, loại này ngọt ngào đồ vật, đối với bình dân bách tính tới nói, đều là xa xỉ. Hoa Tả dùng sạch sẽ thìa gỗ nhỏ cho Hồ Hoa đảo một muôi, ăn đi, tham ăn. Hồ Hoa cao hứng tiếp nhận, tạ ơn mẹ. Mà Hoa Tả thì bao lấy đường đỏ đi vào bếp lò bên cạnh, đem còn lại đường đỏ toàn bộ rót vào trong nồi, bên trong đang dùng nấu nước lấy đậu đỏ. Nửa nén hương thời gian sau, đông 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 sắt vách thanh trúc tiểu viện vang lên tiếng đập cửa. Hoa Tả mang theo nhi tử, bưng một cái rách ra miệng bắt to, bên trong đáp lấy nóng hôi hổi nằm canh đỏ, gõ sắt vách cửa. Nàng không biết vì sao có chút khẩn trương, nàng đã thật lâu không có tới cửa, lần trước gõ cửa hay là vị kia Trần đại nhân ở thời điểm, lúc đó nàng một mực xưng hô đại nhân là tiểu ca, mỗi lần ngẫm lại đều làm người hoảng hốt. Ngay tại Hoa Tả suy nghĩ lung tung lúc, chi điệu một tiếng dài vang, tiểu viện cửa gỗ bị mở ra. Cửa gỗ trong khe hở, dẫn đầu xuất hiện chính là một vòng chói sáng đỏ. Tiếp lấy, hiện ra một tấm khí khái anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp. Hoa Tả nhìn thấy là Luyện Nghe Thường, có chút giật mình nhưng không ngoài ý muốn, có chút xấu hổ, Luyện đại nhân, tiểu nhi vừa rồi dân phụ nghĩ đến lão nhân già kia trở về, liền nghĩ đưa một bát canh nóng tới. Nàng nói, đem bát to biên giới vết nước không có ý tứ nắm, không biết có phải hay không quấy rầy, mặc dù có chút keo kiệt, nhưng cái này nằm canh đỏ là lao phương còn có thể khu hàn bổ khí. Luyện Nghe Thường nhẹ gật đầu, ôn thanh nói, Hoa Tả có lòng, vào đi. Dân phụ liền không vào đi, còn làm phiền phiền đại nhân ngài hỗ trợ đưa đi. Hoa Tả đem canh nóng đưa tới, cự tuyệt vào cửa. Nàng là cái hiểu phân tức, nàng biết mặc kệ Luyện Nghe Thường hay là nữ tử áo trắng, đều là có thân phận, nàng nhiều quấy rầy, nàng không được tự nhiên, người khác cũng không được tự nhiên, coi như nàng biết, những nhân vật này tùy tiện nhiều nước, liền sẽ cho mình cùng nhi tử mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoặc là, ỷ vào từng là Trần đại nhân hàng xóm thân phận, đều có thể ở huyện này thành sống rất thoải mái. Nhưng phụ nhân này đều không có, bản phận cùng mình lịch ngậm nhi tử trải qua thời gian. Nàng nói xong, đã thấy đối diện Luyện Nghe Thường khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, "Vào đi, huynh trưởng gọi ngươi đấy." Nói, nàng tránh ra thân thể. Mà Luyện Nghe Thường tránh ra thân thể sau, chỉ thấy trong sân trong phòng, một đạo thân ảnh áo xanh bịn một vị lưng còn xuống lấy lao nhân già, đang từ trong phòng đi ra. Phía sau, hai cái thấp lẹ tẹ tiểu gia hỏa, chính hai chân đứng thẳng, song chảo giơ lên một thanh trúc chất ghế đu dừng chân, theo ở phía sau, theo ghế đu nhoáng một cái nhoáng một cái. Cái tia áo xanh lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa Thái Hoa hai mẹ con, rất cảm thấy thân thiết, cười cười, "Hoa Tả, ngươi chén này canh nóng là mưa đúng lúc, ta rất lâu không có trở về, trong nhà không có gì ăn uống, vừa vặn, mau vào đi." Ngoài cửa, Hoa Tả nhìn thấy cái kia đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, đột nhiên giật mình, Trần đại nhân nàng kinh hãi quên hết tất cả, ngay cả trên tay bưng canh nóng đều quên, thân thể rung động ở giữa tay không cẩn thận buông lỏng, nhưng này chén canh lại thần kỳ giọt nước chưa vậy. Hoa Tạ tại cực độ chấn kinh sau, rất nhanh trở nên không biết làm sao, nhưng bên tai truyền đến cái kia âm thanh lời nói, tựa hồ đưa nàng kéo về từng tới quá khứ trong trí nhớ. Trong sân nhỏ này, không phải cái gì cao cao tại thượng, thủ Thanh Sơn huyện bách tính kính ngưỡng trung lang tướng, mà là vị kia ở tại trong viện, thường xuyên cùng bọn hắn mẹ con đánh đối mặt hàng xóm tiểu ca. Tại thời khắc này, Hoa Tạ chỉ cảm thấy nhiệt liệt rưng trọng. "Ai?" Nàng lên tiếng, hít hít xoắn mũi, cũng không nhăn nhó, vươn bắt bước nhanh tiến vào tiểu viện, bên hông mang theo bụi dấu vết tạp dề tại nàng bước xuống, hiện hách sinh phong. Sau lưng Hồ Hoa đã biết được sự tình, ngoan ngoãn cùng ở phía sau, không có nghịch ngợm. Hoa Tạ bưng nóng hôi hồi canh, rất mau tới đến buồng trong dưới mái hiên. Lúc này, hai cái tiểu yêu giơ lên ghế đù, tại Trần Nguyên chỉ thị trao quyền cho cấp dưới tại cạnh cửa, sau đó Trần Nguyên bị mới từ trong hôn mê thức tỉnh lão Ngô tòa hạ. Chầm một chút, khô gầy không còn hình dáng lão Ngô bị Trần Nguyên cơ hồ ôm, nhẹ nhàng buông xuống. Hoa Tạ nhìn xem túi người, chiếu cố lão nhân ra Trần Nguyên, trong lòng nhịn không được xúc động, người trong huyện đều đem vị đại nhân này trở thành thần tiên giống như nhân vật, mấy lần cứu vớt Thanh Sơn tại sinh tử nguy nan, có thể giờ phút này, tại Hoa Tạ trong mắt, lại không gì sánh được tươi sống. Đại nhân, lão nhân gia đây là thế nào? Canh này nhân lúc còn nóng, ta tới đút lão nhân gia. Hoa Tạ không có quá nhiều xa lạ, có thể Uyên Ca Nhi xưng hô thế này tự nhiên không đúng lúc, người ta nguyện ý đợi ngươi như lúc ban đầu, nói rõ Uyên Ca Nhi thật là một cái nhân vật, nhưng cũng không thể chính mình bệnh lên cái đuôi. Lão nhân trước mặt nhà chính là vị kia trông coi Uyên Ca Nhi sân nhỏ, nhưng cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt, lão nhân gia xác thực bị bệnh, nhưng nhìn xem xấu thành bị bao xương cốt đối phương, hiển nhiên không phải phong hàn đơn giản như vậy. Trần Uyên đem nô lão cất kỹ, nâng lên thân thể đến, nhìn một chút Hứa Cựu không thấy hàng xóm Hoa Tạ, còn có sau lưng nàng tiểu hồ em bé, cười cười, sau đó đem bắt tiếp nhận, hơi hờn nói, lao đầu tử gặp chút chuyện, nhưng tốt tính vượt qua, tạ ơn Hoa Tạ, vẫn là ta tới đi. Hắn đem bắt tiếp nhận, cầm chén lên bên trong kìa, túi người, múc một muôi canh, đưa đến lao Ngô khô cạn phát nước trước miệng.